Cái gì? Cảnh Kỷ kinh hãi đến biến sắc. Vi Lăng nói, thiên tử thân cư hoàng cung, mệnh lệnh nhưng đi không ra hoàng cung, đều nhân trong cung đều là tạo tặc tâm phúc. Thì ra là như vậy, thiên tử dĩ nhiên có như vậy nhu lực. Cảnh Kỷ kích động vô cùng. Vi Lăng nói, đây là tuyệt mật, tuyệt đối không thể nhiều lời. Cảnh Kỷ nói như thế, thiên tử đã ở Nguyên Tiêu hội đèn lồng xin mời tạo tặc. Chính là. Vi Lăng gật đầu, Nguyên Tiêu hội đèn lồng, chúng ta trong ứng ngoài hợp, ngươi xuất các nhà hai huynh đệ trong thành chu diệt tạo tặc, ta cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh Vương phải giết vào cấm cung, chu diệt Tào Tháo tâm phúc, sau đó thiên tử đăng cao nhất hô, thiên hạ quần thần thảo phạt Tào Tháo. Ha ha ha. Cảnh Kỷ cười to lên, hảo, hảo hảo hảo, tốt lắm. Vi Lăng nói, đến lúc đó, các hạ chính là thái phó đương triều, ta chính là đương triều thừa tướng a. Ha ha ha. Hai người dồn dập cười to lên. Chương 185, Hứa Đô mật mưu phản tạo, Từ Phúc viết nhật ký sở Pa Lơ. Tháng giêng 14, Hứa Đô răng đèn kết hoa. Từng nhà chúc mừng Nguyên Tiêu ngày hội. Vi Lắc, Cảnh Kỷ, Cát Mục, Cát Mạc cùng Vương Tất Không người cùng vào cảnh phủ mật mưu. Cát Mạc ôm quyền, Vi đại nhân, Cảnh đại nhân, Vương tướng quân, ta các nhà 3000 tử sĩ đã toàn bộ vào thành, chỉ chờ Tào Tặc đến. Được. Vi Lắc nói, làm việc đẹp đẽ. Vương Tất ôm quyền, ta Ngự Lâm quân cũng đã quét sạch bên trong, chỉ chờ Nguyên Tiêu ngày hội sông cung trừ loạn tặc, ủng lập thiên tử. Quá tốt rồi. Vi Lắc kích động gật đầu liên tục. Cảnh Kỷ lập tức đem ra một vò rượu, năm người tại chỗ cắt vỡ ngón tay, uống máu ăn thể. Vi Lắc cao giọng nói, chư vị cộng uống rượu này, giết Tào Tặc tháng giêng 15. Giết Tào Tặc, ủng thiên tử. Còn lại bốn người dồn dập hô to lối ra, mở miệng. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng đã bí mật đến ngoài thành Hạ Hầu Đôn đại doanh. Tào Tháo hỏi, Nguyên Nhượng, Hứa Đô trong thành tình huống làm sao a? Ha ha ha. Hạ Hầu Đôn nở nụ cười, Ngụy Vương ngài yên tâm, trong thành tất cả thái bình, có điều là một cái nho nhỏ tư mã phỏng, sao dám có người làm loạn a? Tào Tháo nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không dám cười, lập tức sửa lời nói, nghiêm phòng thủ tử thủ, chắc chắn sẽ không có loạn quân đi vào. Ừm. Tào Tháo gật gù, vẫn là không hài lòng. Mật thám đã vào Hứa Đô, thế nhưng Cảnh Kỷ cùng Vi Lắc tất cả hành vi bình thường, không có nửa điểm tạo phản dấu vết. Đã là tháng giêng 14, Tào Tháo còn không biết những người này đến cùng làm sao mật mưu, lại có người nào tham dự. Đây là để Tào Tháo phi thường đau đầu một vấn đề. Hiện tại giết Cảnh Kỷ các loại Vi Lắc, hắn đồng đảng liền khó có thể tìm ra. Nếu là không giết, liền ngồi chờ chết. Đều đi xuống đi. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, phân phát mọi người. Ngồi ở trước bàn, Tào Tháo lén lút lấy ra Từ Phúc nhật ký phó bản, lật xem ngày xưa nội dung. Từ lần trước Tư Mã Phòng sau khi rời đi, Từ Phúc run lên điểm mãnh liêu. Ở vậy sau này, Từ Phúc liền ngừng có chương mới. Tào Tháo cho rằng Từ Phúc sẽ không như thế lười biếng. Có thể sự thực chứng minh, Từ Phúc chính là như thế lười biếng. Ngừng có chương mới gần nửa tháng. Nguyên Trực A, nhanh lên một chút chương mới đi. Tào Tháo không nhịn được cảm thán một câu. Uống một chén trà, rót một chén rượu, ăn một chút bánh ngọt, nhìn một chút bút ký của chính mình. Tào Tháo rốt cục nhìn thấy Từ Phúc nhật ký chương mới. Trong giây lát này, cảm giác trong lòng chân thật hơn nhiều. Tối hôm nay là tháng giêng 14, ta đã lâu không viết nhật ký. Trong nhà khẩu phần lương thực càng ngày càng ít, không thể không làm lại người cũ. Trong lúc nhất thời không có linh cảm, tới đều không thuần thục. Lật một chút phía trước nội dung, ta vẫn là nói tiếp nói đổ Tư Mã ra. Không đúng là Hứa Đô cháy sự tình. Chuyện này không riêng là Cảnh Kỷ cùng Vi Lắc tham dự a. Tổng cộng có 5 người đây. Nhìn thấy có 5 người thời điểm, Tào Tháo cái chán gân xanh cũng bắt đầu hét tầm. May mà chính mình là nhịn xuống. Có điều sớm giết Vi Lắc cùng Cảnh Kỷ, cái kia còn lại 3 cái cá lớn sẽ không tìm được. Tào Tháo lật xem, tiếp tục kiểm tra nhật ký. 5 người này không đơn giản a. Bên trong 2 cái là ta trước văn nhắc tới thần y Cát Bình chi tử. Ta người này cũng là trí nhớ không được, lúc trước nên để Cát Bình 2 đứa con trai cho Tư Mã Phòng phối dược a. Liên chuyện này, sau đó còn đập thành điện ảnh, gọi đồng tức đại. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chủ yếu binh lực chính là đến từ Ngự Lâm quân thống lĩnh Vương Tất. Vương Tất người này là Tư Mã Phòng đề bạt lên, cũng là Tào Tháo tâm phúc. Nhưng chính là một người như vậy phản bội lão Tào. Ngự Lâm quân chí ít 3000 người a. Tào Tặc có thể sống vượt qua tai nạn này, bản thân liền không dễ dàng a. Đương nhiên, trở lên đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là, việc này Lưu Hiệp cũng tham dự. Nói chuẩn xác, vậy thì là Lưu Hiệp ở hậu trường bày ra. Đừng xem Lưu Hiệp mỗi ngày ở trong hoàng cung ngồi, thế nhưng người một điểm không ngốc ca. Tào Tặc coi chính mình đem Lưu Hiệp siết trong tay. Không biết, Lưu Hiệp vẫn muốn cắn Tào Tặc một cái. Tào Tháo chậm rãi thả xuống nhật ký, cảm nhận được trước nay chưa từng có khiếp sợ. Vương Tất là hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh. Nguyên nhân chính là như vậy, mới để Vương Tất thống lĩnh Ngự Lâm quân thủ vệ Hứa Đô hoàng cung. Nếu là không có Từ Phúc nhật ký, Tào Tháo làm sao cũng không thể nghĩ đến Vương Tất gặp tạo phản. Vừa nhưng đã biết được kế hoạch của kẻ địch, Tào Tháo tự nhiên cũng có đối sách. Hứa Trử, Tào Thuần. Tào Tháo hô một cổ họng. Ngụy Vương. Hứa Trử cùng Tào Thuần vội vàng vào lều lớn, dồn dập ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo nói, Hứa Trử, ngươi lập tức đi Hứa Đô, trước tiên ổn định Vương Tất, thăm dò rõ ràng Cảnh Kỷ, Vi Lắc hướng đi. Phải. Hứa Trử ôm quyền, xoay người rời đi. Tào Tháo lại nói, Tào Thuần, ngươi nhân màn đêm 5000 mang binh mã vào Hứa Đô, cho ta thay Ngự Lâm quân thủ vệ hoàng cung, như có người không tuân giết không tha. Phải. Tào Thuần ôm quyền ra hiệu, xoay người rời đi. Nửa canh giờ sau, Tào Tháo lại gọi tới Hạ Hầu Đôn, lệnh thân tự mang binh theo chính mình vào thành. Đại quân đêm khuya vào thành, Hứa Trử cùng Tào Thuần bộ hạ trước sau truyền đến tin tức. Vương Tất không ở trong hoàng cung thủ vệ, mà là chạy đến cảnh phủ uống rượu. 3000 Ngự Lâm quân đã bị Tào Thuần thay quân, tại chỗ chém giết hơn 10 tên Ngự Lâm quân thống lĩnh. Hứa Trử ôm quyền ra hiệu, Ngụy Vương, cảnh phủ đã bị vây quanh lên, không riêng là Vương Tất, Vi Lắc, Cát Bình, Cát Mạc đều ở, hẳn là đang có âm mưu bí mật tạo phản việc. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, tốt, cực kỳ tốt. Hứa Trử hỏi, có hay không mang binh can giết? Tào Tháo lắc đầu một cái, không đổi, Nguyên Nhượng tiếp tục phái binh vây quanh, đem này cảnh phủ vị trí cả con đường cho ta vây lên đến, ta không cho phép bất cứ người nào rời khỏi.
Phải.
Hạ Hầu Đôn ôm quyền ra hiệu, lập tức điều động binh mã. Lúc này, cảnh trong phủ mật mưu 5 người, tựa hồ cũng nhận ra được không đúng, thậm chí cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Vi lắc hỏi, vì sao bên ngoài yên tĩnh như thế?
Không đúng.
Vương Tất lắc đầu, trên đường có binh mã điều động âm thanh.
Cái gì?
Vi lắc đổi sắc mặt, lẽ nào là Tào Tháo đến rồi?
Ha ha ha.
Cảnh Kỷ nở nụ cười, không thể, Tào Tháo ngày mai mới sẽ đến Hứa Đô. Vừa mới dứt lời, cảnh phủ ở ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng giống to, Ngụy Vương giá lâm, Cảnh Kỷ, Vương Tất mau tới đón lấy. Trong giây lát này, bên trong phòng 5 người dồn dập đổi sắc mặt. Gia Đinh vội vàng đi vào, lao ra, không tốt, cửa phủ ở ngoài tất cả đều là quan quân, khắp nơi đều sáng lên cây đuốc. Xảy ra chuyện gì?
Vi Lạc hoàn toàn biến sắc, ánh mắt nhìn phía Cảnh Kỷ, ngươi phản bội chúng ta.
Cảnh Kỷ ánh mắt lại nhìn phía Vương Tất, Vương tướng quân là có hay không tâm giết Tào Tặc?
Vương Tất cao giọng nói, ta cùng Tào Tặc không đội trời chung, phải giết này Tặc, như trái lời thề, thiên lôi ngũ lôi oanh.
Các Bình cùng Cát Mạc cũng dồn dập gật đầu, huynh đệ ta hai người cũng là như thế.
Ba người đều bài trừ hiểm nghi, tự nhiên nội quỷ hoài nghi liền rơi vào Cảnh Kỷ cùng Vi Lạc trên người.
Ngươi là kẻ phản bội.
Vi Lạc cùng Cảnh Kỷ đồng thời mở miệng.
Ta không phải, ngươi mới là.
Vi Lạc nói.
Cảnh Kỷ lắc đầu, ta một lòng giết Tào Tặc, sao lại phản bội đại gia?
Vi Lạc cao giọng nói, ngươi nếu là không có phản bội đại gia, Tào Tháo vì sao sớm vào Hứa Đô?
Chương 186, Lưu Hiệp nạp bài, Tào Tháo bức cung.
Cảnh Kỷ giơ tay lên, cao giọng nói, ta như phản bội chư vị, bị thiên lôi đánh không chết tử tế được.
Vi Lạc lập tức nói, ta cũng nguyện lập xuống độc thể.
Trong phút chốc, 5 người đều choáng váng.
Vương Tất nói, sự tình tuyệt mật, ta trong 5 người càng không có nội quỷ, vì sao Tào Tháo sớm biết tin tức?
Chẳng lẽ thế gian có quỷ?
Còn lại 4 người dồn dập không nói, ai cũng nghĩ không thông, đến cùng là đi như thế nào lậu tin tức?
Tạo phản còn chưa có bắt đầu, lại bị Tào Tháo sớm phát hiện.
5 người mệnh đều sắp không còn, đều không biết chính mình sai lầm ở nơi nào.
Việc đã đến nước này, cũng không cần nhiều lời.
Cảnh Kỷ triệu tập trong phủ mấy trăm hạ nhân, chuẩn bị ở quý phủ cùng Tào Tháo liều chết một trận chiến.
Phủ ở ngoài, Hứa Trừ báo lại Tào Tháo, Ngụy Vương, Vương Tất cùng Cảnh Kỷ vẫn chưa ra ngoài đón lấy tâm ý.
Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, phá phủ, bắt giữ 5 người, không được có thương tích.
Phải.
Hứa Trừ ôm quyền ra hiệu, lúc này hạ lệnh tấn công cảnh phủ.
Bởi vì phải bắt giữ 5 người, các binh sĩ không có phóng hỏa, cũng không có bắn cung, mà là lấy mạnh mẽ tấn công phương thức.
Khổng lồ Hứa Đô cảnh phủ, ở mấy vạn binh mã trước liền có vẻ vô cùng nhỏ hẹp.
Các binh sĩ một làn sóng tiếp theo một làn sóng tấn công, đem cảnh phủ binh lính giết liệng xiềng.
Các nhà nuôi nhốt tử sĩ ngay lập tức tiếp ứng cảnh phủ.
Thế nhưng, này 3000 người ở mấy vạn binh mã trong mắt, không hề sức chiến đấu có thể nói.
Thậm chí, không đỡ nổi một đòn, căn bản không giúp được cảnh phủ.
Cảnh Kỷ 5 người ở trong phủ liên tục lui lại, từ trước viện triệt đến bên trong viện, lại từ đó viện triệt đến hậu viện.
Đại chiến dòng dã kéo dài một cái canh giờ.
Máu tươi đổ thành sông.
Hạ Hầu Đôn đều ngồi không yên, mấy lần hướng về Tào Tháo chờ lệnh một cây đuốc đốt cảnh phủ.
Thế nhưng, mỗi lần đều bị Tào Tháo từ chối.
Tào Tháo ý nghĩ rất đơn giản, muốn giết liền đem mấy người này toàn bộ mang đến Thiên Tử Lưu Hiệp trước mặt giết.
Giết đầu người cuộn cuộn, giết Lưu Hiệp sợ hãi tâm uy.
Lại quá nửa cái canh giờ, tin chiến thắng chuyển đến.
Các nhà 3000 tử sĩ toàn bộ giết sạch.
Cảnh phủ trừ Cảnh Kỷ 5 người ở ngoài, toàn bộ giết sạch.
Sau đó, Cảnh Kỷ, Vương Tất chờ 5 người bị bắt được Tào Tháo trước mặt.
5 người thà chết không quỳ xuống, nhưng lập tức bị binh sĩ mạnh mẽ ấn lại đầu quỳ trên mặt đất.
Tào Tháo ánh mắt nhìn phía Vương Tất, "Vương thống lĩnh, ta đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều, ngươi vì sao phản ta à?"
Vương Tất ngước đầu, cao giọng nói, "Ngày xưa coi ngươi là thành Hán thất trung thần, hôm nay ân sư Tư Mã Phòng chết rồi, vừa mới nhìn ra ngươi này gian tặc bản tâm."
"Ha ha ha."
Tào Tháo cười to lên, "Quả nhiên chính là Tư Mã Phòng, nói như thế ngươi tạo phản là được Tư Mã gia xui khiến."
Vương Tất cao giọng nói, "Ai làm lấy chịu, việc này cùng Tư Mã gia cũng không liên quan."
Tào Tháo nói, "Cái kia thì là người nào sai khiến ngươi?"
Vương Tất lần nữa nói, "Không người sai khiến, Tào Tặc người người phải trừ diệt."
Tào Tháo vung tay lên, toàn bộ đưa vào Hứa Đô hoàng cung, giao do thiên tử xử trí.
Phải.
Hứa Trừ ôm quyền ra hiệu, đại quân lập tức đi đến Hứa Đô hoàng cung.
Đã là đêm khuya, thiên tử Lưu Hiệp cũng không có ngủ, mà là ngồi ở đại điện Long Y Điệp.
Hắn vốn nên vào lúc này hưởng thụ cuối cùng giam cầm sinh hoạt,
bởi vì ngày mai Tào Tháo sẽ chết, thiên hạ liền sẽ một lần nữa trở lại hắn trong tay không chế.
Nhưng là ở mới vừa, hắn biết được một cái tin tức xấu.
Phụ trách thủ vệ hoàng cung Ngự Lâm quân bị hổ báo kỵ thay quân.
Hắn mới vừa xúi dục Ngự Lâm quân, đã bị không tưởng.
Điều này làm cho Lưu Hiệp trong lòng bất an, mơ hồ cảm thấy một trận không ổn.
Rất nhanh, không dây cùng bất an biến thành hoảng sợ cùng ác mộng.
Bệ hạ, Ngụy Vương vào cung.
Cung trung thường thị báo cáo.
Đơn giản 4 chữ, Ngụy Vương vào cung, nhất thời để Lưu Hiệp cảm nhận được một trận trước nay chưa từng có cảm giác vô lực.
Lưu Hiệp hỏi, Ngụy Vương người ở Nghiệp Thành, vì sao đêm khuya vào cung a?
Thường thị nói, Vương Tất, Cảnh Kỷ cùng Vi Lắc 3 người tạo phản, đã bị Ngụy Vương bình phản, kính xin bệ hạ mau chóng ra đại điện nên tiếp Ngụy Vương.
Ha ha ha.
Lưu Hiệp cười to lên, tạo phản,
bị bình định,
ra đại điện nên tiếp Ngụy Vương.
Chính là.
Thường thị gật đầu, thái độ đúng mực.
Ha ha ha.
Lưu Hiệp ngồi ở Long Y phát sinh quái dị tiếng cười lớn.
Thân là thiên tử, nhưng phải ra đại điện nên tiếp Ngụy Vương.
Thân là thiên tử, chỉ là một cái thường thị cũng dám đối với hắn hô đến hoán đi.
Thế này sao lại là thiên tử, là người người dẫm đạp con rối.
Thường thị lần nữa nói, xin mời thiên tử ra đại điện nên tiếp Ngụy Vương.
Lưu Hiệp lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt, nắm lên bảo kiếm rơi xuống Long Y, một kiếm đâm thủng thường thị ngực.
Thường thị kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Hiệp, mắt con vô dụng thiên tử vì sao tối nay như vậy dũng mãnh?
Thường thị không nghĩ rõ ràng vấn đề này, người đã nhắm hai mắt lại. Lưu Hiệp rút ra bảo kiếm, máu tươi tại chỗ. Nay một kiếm, đâm ra hắn một đời bất khí. Cả đời này đều không có như vậy thoải mái tràn trề vui vẻ. Lưu Hiệp cao giọng nói, "Chấm chính là đại hán thiên tử, chỉ là Ngụy Vương sao dám để ta ra đại điện lên tiếp?" Vừa dứt lời dưới, Hứa Chử xuất quân tướng đại điện vây quanh. Tào Tháo ở Hạ Hầu Đôn hộ tống dưới, bước nhanh tiến vào đại điện. "Chỉ giết ngươi Thường thị, e sợ không cách nào phát tiết bệ hạ tức giận trong lòng đi." Tào Tháo chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn phía Lưu Hiệp. "Ha ha ha." Lưu Hiệp cười to lên, thu hồi bảo kiếm ngồi trở lại đến Long Ý Điệp, "Ngụy Vương đến rồi, như thế trận chiến, làm cái gì à? Ngài không phải ở Nghiệp Thành, làm sao đột nhiên bay đến?" Tào Tháo cao giọng nói, "Ta vì sao tới đây, bệ hạ không biết sao?" Lưu Hiệp trực tiếp mở ra hai tay, tự nhiên biết, là cái kia Vương Tất, Cảnh Kỷ cùng Vi Lắc mọi người tạo phản a. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, lập tức nắm lên bảo kiếm muốn lên trước. Tào Tháo lập tức đưa tay ngăn cản Hạ Hầu Đôn, ra hiệu hắn lùi về sau. "Ngụy Vương." Hạ Hầu Đôn không làm theo, rất nhiều tại chỗ giết Lưu Hiệp tâm ý. "Lùi ra." Tào Tháo nói. "Phải." Hạ Hầu Đôn ôm quyền, lập tức lui ra đại điện, ở cửa chặt bỏ Vương Tất, Vi Lắc, Cảnh Kỷ cùng với Cát Bình hai đứa con trai đầu người. Ngồi ở Long Y Lưu Hiệp tận mắt nhìn, nhưng mặt không hề cảm xúc, xem ra trấn định tự nhiên. Việc đã đến nước này, giữa hai người đã không cần nhiều lời. Tào Tháo tiến lên vài bước, ngẩng đầu lên nhìn Long Y Lưu Hiệp, "Bệ hạ cũng biết ta vì sao xây dựng đồng tức đài." Lưu Hiệp nở nụ cười, "Vì biểu lộ ra ngươi Ngụy Vương văn chỉ võ công a." Tào Tháo lạnh lùng nói, "Như cô tham mộ hư danh, mơ ước thiên hạ, hà chờ hôm nay." "Ha ha ha." Lưu Hiệp nở nụ cười, "Ngụy Vương nói rất đúng, không phải vậy ngươi liền xây dựng hoàng cung." Tào Tháo nói, "Cô như xoán địch, không cần đồng tức đài, không cần thụ phong Ngụy Vương. Tào gia đời đời thực hán lộc, phụ vương triều đại Hán vì là chính thống." Lưu Hiệp nở nụ cười, "Nguyên lai Ngụy Vương là đại Hán trung thần, vậy ngươi vì sao không đem thống trị thế giới quyền lực cho ta a?" Tào Tháo nghe vậy, tiến tới Lưu Hiệp trước mặt, "Giả sử quốc gia không có cô, không biết làm mấy người xưng đế, mấy người xưng vương." Lưu Hiệp chỉ vào Tào Tháo cao giọng nói, "Cùng ngươi cùng tồn tại một thời đại, chấm sao không hạnh? Việc đã đến nước này, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là còn chính cho ta." Tào Tháo lúc này rút ra bảo kiếm, mũi kiếm đỉnh ở Lưu Hiệp trên cổ. Chương 187, toàn tộc bị tóm, Tư Mã Ý mọi người choáng váng. Nhưng Tào Tháo không có giết Lưu Hiệp, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Hiệp. "Cô tôn bệ hạ nhiều năm, sơ nên bệ hạ đến Hứa Đô, khi đó bệ hạ vẫn là thiếu niên, như bệ hạ có thể trở thành là vương triều này cao tổ như vậy mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi chủ, cô cũng là tận tâm làm trương lương như vậy chỉ thế hiền thần." Lưu Hiệp không nói, viên mắt đỏ lên, nước mắt trong lúc vô tình rơi xuống. "Cô chung với đại hán vương thất, hôm nay không giết ngươi, nhưng cũng không trả chính cho ngươi." Tào Tháo nói xong, thu hồi bảo kiếm xoay người rời đi. Trong giây lát này, Lưu Hiệp liền tăng vỡ. Ôm Long ỉ đại tiếng khóc thét. Ra đại điện sau đó, Hạ Hầu Đôn lúc này đuổi theo, "Ngụy Vương vì sao không giết thiên tử?" Tào Tháo nói, "Việc này cùng thiên tử không quan hệ, chính là Tư Mã gia gây nên." "Thứ đồ gì a?" Hạ Hầu Đôn nhất thời bối rối, nghe không hiểu sao. Tào Tháo ánh mắt sắc bén nhìn phía Hạ Hầu Đôn, thật giống là đã hiểu. Hạ Hầu Đôn gật gù. Tào Tháo không nói, xoay người rời đi. Đại quân lục tục rời đi hoàng cung. Hạ Hầu Đôn ngăn cản Hứa Chử, "Trọng Khang, Ngụy Vương nói việc này chính là Tư Mã gia gây nên, này có ý gì a?" Hứa Chử nở nụ cười, "Ngươi đây đều không hiểu sao? Khẳng định là bệ hạ nói a. Ngươi nghĩ ta ngốc thật sao?" Hạ Hầu Đôn nói, "Những người này nếu như không có thiên tử chỗ dựa, sao dám tạo phản?" Hứa Chử nói, "Ta xem ngươi là thật cỡ, ngươi cho rằng Ngụy Vương không biết sao?" Chuyện này, Hạ Hầu Đôn không biết nói chuyện. Hứa Chử hừ lạnh, "Ngươi ta nói việc này là Tư Mã gia gây nên, được kêu là vu hại, nhưng thiên tử nói việc này là Tư Mã gia gây nên, được kêu là thánh chỉ." Hạ Hầu Đôn gật đầu liên tục, rõ ràng vẫn là thiên tử như a. "Này là được rồi." Hứa Chử nói xong, sải bước đi xa. Cách một ngày sáng sớm, Vương Tất năm người tạo phản một chuyện náo động Hứa Đô. Thiên tử hạ lệnh Ngụy Vương Tào Tháo, lùng bắt thủ phạm thật phía sau màn Tư Mã gia bộ tộc. Tào Tháo khiến Tào Thuần xuất hổ báo kỵ đến Hà Nội quận trảo Tư Mã bộ tộc toàn ra. Buổi tối, Hứa Đô nguyên tiêu hội đèn lồng đúng hạn cử hành. Bách tính trước sau như một trên đường phố chúc mừng. Chỉ là Ngụy Vương Tào Tháo vẫn chưa vào Hứa Đô, mà là trở lại Nghiệp Thành. Dù cho là nguyên tiêu ngày hội, Tào Tháo trên mặt vẫn cứ không gặp nửa điểm nụ cười. Mấy ngày sau, Hà Nội quận, Tư Mã phòng thi thể đã chôn cất. Tư Mã Ý ở phụ thân phần mộ bên dựng lên lều vải, ở chỗ này mỗi ngày nghề nông trồng trọt, vì phụ thân thủ tang. Hà Nội bách tính biết được việc này, dồn dập khen Tư Mã Ý là cái đại hiếu tử. Ngay hôm đó, Tư Mã Ý từ trong lều vải tỉnh lại. Thê tử Trương Xuân Hoa mang theo cống phẩm đến rồi. Hai người tới trước Tư Mã phòng linh trước đốt ba nén nhang, sau đó mang lên cống phẩm. Trương Xuân Hoa hỏi Tư Mã Ý, "Ngươi làm thật phải ở chỗ này giữ đạo hiếu 3 năm sao?" "Tự nhiên." Tư Mã Ý gật đầu. Trương Xuân Hoa sắc mặt rất không thích, "Trong lòng ngươi có cha của ngươi, có thể trong mắt ngươi còn có ta sao?" Tư Mã Ý không rõ nhìn thê tử Trương Xuân Hoa, "Phu nhân lời ấy ý gì a?" Trương Xuân Hoa không nói gì, dùng ánh mắt thâm thúy trừng trừng nhìn phía Tư Mã Ý. "Ai?" Tư Mã Ý thở dài một tiếng, "Ta không phải nhường ngươi thủ hoặc quả." Trương Xuân Hoa nở nụ cười, "Ngươi giữ đạo hiếu, ta thủ tiết, này không phải là phu thê sao?" Tư Mã Ý lắc đầu một cái, "Xuân Hoa, nghiệp thành phân tranh không ngừng, ta cùng công tử Tào Phi giao hảo, Tư Mã gia ở trong triều đã gặp người mơ ước, phụ thân cái chết chính là minh lệ, dù cho về quê những người này cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ta." Trương Xuân Hoa sửng sốt, "Ý của ngươi là, ngươi giữ đạo hiếu không phải vì phụ thân ngươi, mà chính là..." Tư Mã Ý nói, "Ta tự nhiên chính là phụ thân giữ đạo hiếu, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát tai nạn này." Trương Xuân Hoa không hiểu nói, "Cái nào một kiếp?" Tư Mã Ý thở dài một tiếng, "Tào Phi trở thành thế tử đã vô vọng, ta Tư Mã gia áp sai rồi đi." Lúc này như không rời đi Nghiệp Thành, ngày sau Tào Xung đảm nhiệm thế tử, Ngụy Vương tất nhiên gạt bỏ Tào Phi cánh chim. Rõ ràng. Trương Xuân Hoa gật đầu, dù cho Tào Phi không đương đại tử cũng sẽ không chết, thế nhưng chống đỡ Tào Phi người đều sẽ không có thật hạ trạng.
Ai? Tư Mã Ý thật dài thở dài một tiếng, phu nhân rõ ràng nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi.
Trương Xuân Hoa nhất thời viền mắt một đỏ, tiến vào Tư Mã Ý trong lòng ngực, trọng đạt, ta trách oan ngươi. Tư Mã Ý nắm lên phu nhân tay, gật gật đầu nói, phu nhân có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi, nhưng là ta vẫn không nỡ bỏ ngươi.
Trương Xuân Hoa một đôi tàng mãn dục vọng hai mắt nhìn Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nở nụ cười, phu nhân không phải mỗi ngày đến xem ta, không cần nhớ.
Trương Xuân Hoa lắc đầu một cái, có thể ngươi liền ở tại trong lều, cũng quá đơn sơ chứ.
Tư Mã Ý, phu người đau lòng ta.
Trương Xuân Hoa, ta là đau lòng chính ta.
Được rồi.
Tư Mã Ý đem phu nhân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đánh phía sau lưng hắn.
Đồng nhiên, một đội binh sĩ chậm rãi áp sát.
Hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần nhìn thấy Tư Mã tiên sinh,
Tư Mã Ý kinh hãi đến biến sắc, vội vàng đẩy ra phu nhân Trương Xuân Hoa, đứng dậy đáp lễ, Tào tướng quân, có gì chỉ giáo?
Tào Thuần nói, Vương Tất, Cảnh Kỷ, Vi Lắc mọi người ở Hứa Đô tạo phản, thiên tử hạ lệnh Ngụy Vương xin mời Tư Mã một nhà hiệp lực điều tra việc này.
Trương Xuân Hoa hỏi ngược lại Tào Thuần, tướng quân, Hứa Đô tạo phản cùng chúng ta Tư Mã gia có quan hệ gì?
Tào Thuần sắc mặt một lạnh, đối với Tư Mã Ý nói, trọng đạn, hai người ngươi chính mình đi hay là chúng ta giúp ngươi?
Tư Mã Ý sắc mặt một trận lúng túng, vội vàng lôi kéo phu nhân đứng dậy.
Ban đêm hôm ấy, Tào Thuần liền đem Tư Mã bộ tộc toàn bộ mang đi, Ti Mã Sư, Tư Mã Chiêu toàn bộ ở bên trong, liền trong nhà gà chó đều không có buông tha.
Mấy ngày sau, Tư Mã bộ tộc bị áp tiến vào Nghiệp Thành đại lao.
Tào Tháo triệu tập văn thần võ tướng nghị sự.
Để Tào Tháo rất bất ngờ chính là, rất nhiều quan văn dồn dập vì là Tư Mã gia giải vây.
Ngược lại là võ tướng, đại thể chống đỡ di diệt Tư Mã bộ tộc.
Điều này làm cho Tào Tháo rất đau đầu.
Tuân lúc đây,
Tào Tháo nói,
Trình Dung có quyền, thừa tướng, Tuân khiến quân ở trong nhà dưỡng bệnh a.
Biết rồi.
Tào Tháo phất tay một cái, phân phát mọi người, lập tức đến xem Tuân Lúc trong nhà vẫn an.
Tuân Lúc cũng không có bệnh, mà là ở trong nhà nhàn rỗi.
Tào Tháo thấy cũng không kinh sợ, mà là cười nói, Văn Nhược thật có nhà hứng a.
Ngụy Vương đến rồi.
Tuân Lúc cười tiến lên liên tiếp.
Tào Tháo kéo Tuân Lúc tay, Văn Nhược vì sao ở nhà nhàn rỗi a?
Tuân Lúc lắc đầu, ta bị bệnh, đã bệnh đến giai đoạn cuối a.
Ồ.
Tào Tháo lắc đầu, đã như vậy, nên để Hoa Đà vì ngươi trị liệu.
Tuân Lúc lắc đầu, bệnh vào gân cốt, mục nát không thể tả, kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết.
Tào Tháo nở nụ cười, Văn Nhược nói bệnh không phải là mình bệnh chứ?
Tuân Lúc nở nụ cười, ta nói chính là thiên hạ này bệnh, là này Vương Triều Đại Hán bệnh a.
Tào Tháo gật gù, do hỏi, nói thật hay a?
Này Vương Triều Đại Hán bị bệnh, một bệnh không nổi, nhưng chỉ cần có bệnh liền muốn trị, chỉ cần sống sót liền muốn chữa bệnh.
Bảy.
Ha ha ha.
Tuân Lúc nở nụ cười, Ngụy Vương tìm đến ta, chính là Tư Mã bộ tộc việc đi.
Người hiểu ta, Văn Nhược vậy.
Tào Tháo gật gù, không khách khí cầm lấy ấm trà uống lên.
Ngụy Vương không nên tới chỗ của ta uống trà, nên đi từ phủ a.
Tuân Lúc nắm lấy Tào Tháo tay, ngăn cản hắn uống trà tay.
Vì sao a?
Tào Tháo hỏi.
Chương 188, quái gở Tuân Lúc, từ phúc chuyện làm ăn làm được lao Tào nhà.
Tuân Lúc nhìn một chút Tào Tháo, không nói gì.
Tào Tháo cầm lấy Tuân Lúc cầm lấy tay của chính mình, đem hắn bỏ tay ra, phải tiếp tục uống trà.
Nhưng Tuân Lúc lập tức rôi ra một cái tay khác, ngăn cản phải tiếp tục uống trà Tào Tháo.
Tào Tháo sắc mặt lúng túng vô cùng, lúc này đặt chén trà xuống.
Tuân Lúc lúc này mới lên tiếng, Tư Mã bộ tộc tuyệt đối không phải việc nhỏ, trong triều văn võ ý kiến tự nhiên không giống.
Đúng vậy.
Tào Tháo gật đầu thở dài, nguyên nhân chính là như vậy, ta lòng rối như tơ vò, muốn hướng về Văn Nhược thỉnh giáo a.
Tuân Lúc nở nụ cười, văn thần võ tướng ý kiến bất nhất, vì là tại sao không hỏi cái kia có thể văn có thể vũ người.
Tào Tháo nở nụ cười, có thể văn có thể vũ người rất nhiều, không biết Văn Nhược nói tới ai.
Tuân Lúc nói, Từ Phúc, tự nguyên trực, dùng tên giả Từ Thứ, từng dùng tên Đơn Phúc.
Tào Tháo không rõ lắc đầu một cái, Văn Nhược, ta tìm đến ngươi hồi lâu, ngươi vì sao nhiều lần hướng về ta nhắc lên nguyên trực a?
Chẳng lẽ ngươi ghen?
Tuân Lúc nở nụ cười, Ngụy Vương đương thật khôi hài a.
Nhưng ta còn chưa chán nản đến đây.
Ha ha ha.
Tào Tháo cũng cười to lên, nắm lên Tuân Lúc tay, Văn Nhược, ta gặp đi gặp Từ Phúc, nhưng ta vẫn là muốn nghe một chút ngươi ý kiến.
Tuân Lúc nói, ta không có ý kiến, bất luận Ngụy Vương làm cái gì, ta đều là không có ý kiến.
Tào Tháo nhìn ra rồi, Tuân Lúc lời nói mang thâm ý, ngoài miệng không ý kiến, nhưng trong lòng mọi chuyện đều là thành kiến.
Ta rõ ràng Văn Nhược ý tứ, ngươi ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh, như có nhu cầu địa phương, cứ mở miệng.
Tuân Lúc lắc đầu một cái, thừa tướng không bằng cũng đưa ta hai hạt tiên đan.
Tào Tháo đứng dậy lắc đầu, Văn Nhược, làm sao đến mức này a?
Tại sao tiên đan a?
Ngụy Vương đi thong thả.
Tuân Lúc đứng dậy tiễn đưa.
Tào Tháo lưu luyến không muốn, ánh mắt nhìn phía cái kia chén trà.
Chưa kịp hắn đưa tay đi lấy chén trà, Tuân Lúc nhưng trước tiên cầm lấy chén trà, đem nước trà dội trên đất.
Đáng tiếc, ta vậy thì đi gặp Từ Nguyên Trực.
Tào Tháo lắc đầu một cái, bước nhanh rời đi.
Lúc này, Từ Phúc chính ở nhà uống trà.
Hắn uống không phải phổ thông nước trà, mà là bí chế trà lạnh.
Lúc trước Từ Phúc thu được viết nhật ký từng thu được ra đa bảo cùng Vương lão cắt hai loại trà lạnh. Đối với trà lạnh mùi vị, rất là hoài niệm. Gần nhất khoảng thời gian này, tuy rằng viết nhật ký không nhiều, thế nhưng khen thưởng một cái so với một cái cường. Bên trong một cái chính là trà lạnh phương pháp phối chế, còn có một cái là thuốc lá loại tử hòa làn khói một số. Cái cuối cùng liền lê gớm, hải cầu hoàn phương pháp phối chế. Bởi vậy, khoảng thời gian này Từ Phúc rất bận. Đối với Tư Mã Ý sự tình, căn bản mắt điếc tai ngơ.
Ban đêm, Từ Phúc rót một ly trà lạnh, rút ra giờ rỗi, lấy ra nhật ký bản, bắt đầu viết nhật ký.
Gần nhất quá bận, ban ngày vội vàng điều chế trà lạnh.
Buổi tối còn muốn cùng các phu nhân đồng thời kiểm nghiệm hải cầu hoàn dược hiệu.
Có nhàn hạ thời điểm, tiện thể nhiều dấu chấm địa, chờ mùa xuân vừa đến, trực tiếp bá loại dược thảo hạt giống. Ta đều nghĩ kỹ, cha lệnh nghiên cứu thành công sau đó, liền lượng lớn sinh sản, gọi vương nhiều bảo. Chờ thuốc lá thu hoạch sau đó, chế tác thành thuốc lá, liền đặt tên là Hoa Tử. Hải cầu hoàn tên liền rất bình thường, trực tiếp đổi tên là Hải cầu Vương. Ta thậm chí có một loại dự cảm, được sự giúp đỡ của biện phu nhân, ta có thể sẽ trở thành nghiệp thành đệ nhất đại gian thương. Không sai, ta nghiên cứu chế tạo muối tinh được sự giúp đỡ của biện phu nhân, đã mở ra nguồn tiêu thụ. Hiện tại nghiệp thành thế gia đại tộc đều ăn muối tinh, giá cả xào cao vài phiên. Biện phu nhân nhưng là có bản lĩnh, diện đều không lộ, sự tình đều làm tốt. Chờ ta quay đầu lại đem Hải Cẩu Vương nghiệp thành độc nhất thay quyền giao cho nàng, tiếp tục làm to làm cường. Chờ ta kiếm lại một chút, ta liền cân nhắc đem muối tinh tinh luyện phương pháp giao cho Lao Tảo, tranh thủ với hắn đổi điểm địa loại thuốc lá. Phòng trừng, sang năm trời thu, Lao Tảo liền có thể đánh vào ta Hoa Tử. Từ Phúc viết xong nhật ký sau, chậm rãi khép lại nhật ký bản. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng A vợ đồng một cái. Từ Phúc mọi người choáng váng. Này cái gì cầu vật? Đây là cái gì cầu hệ thống a? Lao Tử một cái nắm giữ sắt thép cự thần đệ nhất thiên hạ Mãnh Nam, gặp cần đồ chơi này. Từ Phúc càng nghĩ càng tức giận, hận không thể bữa chết cái này cầu hệ thống. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Phúc vẫn là đem này cây gậy thu được hệ thống không gian. Vật này chính mình chưa dùng tới, phu nhân chưa dùng tới, nhưng luôn có những khác phu nhân có thể sử dụng đến, tỉ như biện phu nhân đi. Từ Phúc hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó nắm ra bản thân cây thăm bằng trúc thùng gỗ, dùng sức lắc lắc, sau đó rơi ra một cái cây thăm bằng trúc. Mặt trên viết chính là Mã Vân Lộc ba chữ. Từ Phúc cười thu hồi cây thăm bằng trúc, thẳng đến lao bà Mã Vân Lộc gian phòng. Đồng tức này, Tào Tháo thư phòng mật thất bên trong. Mới vừa xem xong nhật ký Tào Tháo rất choáng váng, bị to lớn lượng tin tức đánh ngất. Trà lệnh, Hải cầu hoàn, thuốc lá hạt giống, muối tinh, biện phu nhân, vong điện, Hoa Tử. Tào Tháo mọi người choáng váng. Muối tinh việc này hắn nghe nói, hơn nữa đã ăn. Thế nhưng, không nghĩ đến đồ chơi này là Từ Phúc nghiên cứu chế tạo đi ra. Càng khó có thể tưởng tượng chính là, đồ chơi này vẫn là phu nhân của chính mình hỗ trợ chào hàng. Từ Phúc đem chuyện làm ăn đều làm được chính mình phu trên thân thể người. Tào Tháo rất tức giận, thậm chí có mạnh mẽ chèn ép Từ Phúc ý tứ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Nhạc Mẫu lôi kéo con rể làm ăn, thật giống cũng không có vấn đề gì à. Biện phu nhân cùng Hoàn phu nhân, cho tới nay đối với Từ Phúc đều là khen không dứt miệng. Ước gì Từ Phúc làm Tào gia con rể. Coi như Từ Phúc kiếm lời lại nhiều tiền, cái kia không cũng phải phân cho Tào gia một nửa. Chờ hắn ở rể sau đó, cái kia không đều là người một nhà. Còn phân cái gì lẫn nhau a? Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo cảm giác rộng rãi sáng sủa, không chỉ có không chuẩn bị xử trí Từ Phúc, còn muốn trong bóng tối giúp hắn một tay. Ha ha ha. Tào Tháo cười bưng chén trà lên chè chén, trong lòng đã bắt đầu sự tưởng tượng Từ Phúc trong miệng cái gọi là trà lạnh. Đặt chén trà xuống, Tào Tháo sắc mặt sau đó liền thay đổi. Hắn ý thức được một chuyện, không quá bình thường một chuyện. Từ Phúc ngày hôm nay viết nhật ký, đối với Tư Mã bộ tộc sự tình, không nói tới một chữ a. Tào Tháo vốn là muốn từ trong nhật ký nhìn Từ Phúc đối với chuyện này cái nhìn. Dù sao, ngay mặt thảo luận lời nói, Từ Phúc chắc chắn sẽ không nói thật. Có thể từ Từ Phúc nhật ký nội dung đến xem. Hắn căn bản chưa hề đem chuyện này xem là một chuyện. Phải biết, nghiệp thành trên dưới đều đang bàn luận chuyện này. Xem Từ Phúc loại này không tham dự, căn bản không coi là chuyện đáng kể người, tuyệt đối là phần độc nhất ta. Trong giây lát này, Tào Tháo nghĩ rõ ràng Tuân Úc lời nói. Sở dĩ để hắn đi tìm Từ Phúc, cũng không có bất kỳ tư tâm. Từ Phúc không thuộc về bất kỳ phe phái, hơn nữa vô tâm với triều chính. Để hắn đến xử lý Tư Mã bộ tộc sự tình, bất luận là nghiệp thành vẫn là Hứa Đô, đều không có ai gặp phản đối, cũng không cách nào phản đối a. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, để hắn vô cùng đau đầu vấn đề, trong nháy mắt liền giải quyết. Văn Nhược ca Văn Nhược, ngươi cũng thật là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu a. Tào Tháo trong lòng không khỏi một hồi cảm động, cứ việc Tuân Úc biểu hiện không tốt lắm, thậm chí ngôn từ kịch liệt. Nhưng Tuân Úc nhưng không có bất kỳ tư tâm đang giúp mình. Chương 189, Từ Phúc thẩm Tư Mã ý, Tào Tháo mang nhiều kỳ vọng. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo liền đem Từ Phúc triệu đến Đồng Tức Đài, kéo hắn đồng thời chơi cờ uống trà. Ngụy Vương, ngài tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a? Từ Phúc chủ động đi thẳng vào vấn đề. Ở Lao Tào thủ hạ làm việc nhiều năm như vậy, đối với Lao Tào bản tính quá giải. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, Nguyên Trực, ngươi đoán xem. Từ Phúc một mặt lúng túng, Ngụy Vương, ngài vẫn là nói một chút đi. Khắc khắc. Tào Tháo ho khan hai tiếng, Tư Mã bộ tộc đã toàn bộ bị vồ vào nghiệp thành đại lao, đến nay vẫn không có thẩm vấn, ngươi thấy thế nào? Không cái gì cái nhìn a. Từ Phúc lắc đầu một cái. Tào Tháo nở nụ cười, cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy thôi, người phương nào xử lý Tư Mã ra việc thỏa đáng? Từ Phúc lúng túng nở nụ cười. Tào Tháo đưa tay ra hiệu, không sao, cứ việc nói, muốn nói cái gì nói cái đó. Từ Phúc lắc đầu một cái, Ngụy Vương, thực không dám giấu giếm, ta căn bản không nghĩ tới việc này, tự nhiên cũng không biết đề cử ai. Nói được làm a. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, trong lòng ta có một người tuyển, không biết ý của ngươi như thế nào a. Tào Tháo tuy rằng không có tiết lộ tên, thế nhưng Từ Phúc đã từ trong mắt của hắn nhìn thấy chính mình, không được, khả năng không tốt lắm. Ha ha ha. Tào Tháo lại lần nữa cười to lên, Nguyên Trực, thế thân Tư Mã ra việc, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Từ Phúc, đi thôi. Tào Tháo nói, ta tin tưởng ngươi gặp đem chuyện này xử lý tốt. Ta. Từ Phúc lúng túng nhìn Tào Tháo. Nay cờ mờ nờ không phải để cho mình đỉnh lôi sao? Tư Mã gia tuy rằng không đủ vì là theo, thế nhưng hắn thế gia đại tộc nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người chính mình. Nay cờ mờ nờ oan ức, ai sẽ lương a? Ta tin tưởng ngươi. Tào Tháo phất tay ra hiệu. Từ Phúc, ta không. Tào Tháo, ngươi không muốn không tin mình, cũng không cần có lo lắng, hứa trừ bảo vệ ngươi, mãn sủng hiệp trợ ngươi. Ta đã tạ Ngụy Vương. Từ Phúc chắp chắp tay, lúng túng cười. Này là được rồi. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, trong mắt đều mang theo ý cười. Việc đã đến nước này, Từ Phúc không thể không làm. Lúc này cùng Hứa Trừ ra đồng tức đài, hai người cưỡi ngựa ở trên đường cất bước. Hứa Trừ nói, Nguyên Trực, làm gì mặt mày ủ rũ a? Ngươi biết chuyện này lớn bao nhiêu mỡ sao? Cái gì mỡ a? Từ Phúc không rõ nhìn Hứa Trừ. Hứa Trừ nở nụ cười, cãi nhau a? Tư Mã gia lão có tiền, ngươi phụ trách chuyện này, vậy sau này xét nhà khẳng định là ngươi a? Từ Phúc lắc đầu một cái, ai cho ngươi xét nhà a? Ta là đi thẩm án. Ta hiểu. Hứa Trừ nói, ngươi biết cái gì a? Hứa Trừ lắc đầu một cái, ta nhường ngươi tìm người xây dựng trà lệnh trang sự tình thế nào rồi? Hứa Trừ nở nụ cười, nhất định phải làm thỏa đáng. Ngươi muốn có công nhân tất cả đều đến, bọn họ đều có bao nhiêu năm hái trà kinh nghiệm, thủ pháp thành thạo. Được. Từ Phúc nói, dẫn ta đi gặp bọn họ, trước tiên đem trà lệnh trang sự tình làm lên. Điều này có thể được không? Hứa Trừ không do nói. Có thể được, tuyệt đối hành. Từ Phúc gật đầu liên tục ra hiệu. Hai người lập tức cưỡi ngựa ra Nghiệp Thành, trực tiếp đến ngoài thành trà trang. Từ Phúc mang theo Hứa Trừ, ở trà trong trang vẫn là xử lý việc tư, vẫn dằn vặt đến trời tối, vừa mới từng người về nhà. Buổi tối hôm đó, thì có người hướng về Tào Tháo kiện cáo Từ Phúc, thân là trọng án chủ thẩm, không đi thẩm án, chạy đi làm trà xanh. Tào Tháo nghe xong cười to liên tục, đối với cái gọi là kiện cáo không làm bất kỳ để ý tới. Ngày thứ hai, Từ Phúc lại mang theo Hứa Trừ đến trên đường hiệu thuốc đi phối dược. Quả nhiên, hay là có người đi kiện cáo Từ Phúc, nói hắn muốn mua dược độc chết Tư Mã bộ tộc, xin mời thừa tướng cầm hắn chủ thẩm thân phận. Tào Tháo vẫn không có để ý tới. Ngày thứ ba, Từ Phúc thì càng hung hăng, trực tiếp mang theo Hứa Trừ đi Vạn Hoa lâu chơi một ngày. Lần này, quả nhiên hay là có người đến cáo trạng. Không phải người khác, mà là Nghiệp Thành khiến mãn sủng. Thừa tướng, ngài vẫn là đem Từ Tế Diệu chủ thẩm rút lui đi. Vì sao a? Tào Tháo hỏi. Mãn Sùng nói, ta chờ đợi hắn 3 ngày, hắn căn bản không có đến, hiện ở đâu đâu cũng có liên quan với hắn tuấn tư trái pháp luật tin tức. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, ngươi sai rồi, nguyên nhân chính là như vậy, ta càng muốn trọng dụng Từ Phúc. Vì sao a? Mãn Sùng hỏi. Tào Tháo nói, này vốn là cái vướng tay chân vụ án, tất nhiên sẽ bị người nhằm vào, còn chưa thẩm án liền có người cáo trạng Từ Phúc, nếu là thẩm án sau đó, hắn há không phải cái thứ nhất bị mang đi. Mãn Sùng gật gù, Ngụy Vương ngài là nói Từ Tế Diệu dĩ giật đãi lao, dùng phương thức như thế hướng về thừa tướng tự chứng thuần khiết. Chính là. Tào Tháo gật đầu, vì lẽ đó ngươi hiện tại còn muốn cho ta rút lui hắn sao? Không cần. Mãn Sùng lắc đầu, Ngụy Vương anh minh, Từ Tế Diệu thông minh, ta yên tâm. Đi thôi. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, cùng Mãn Sùng thì thầm một trận. Ngụy Vương, cáo tử. Mãn Sùng gật gù, rời đi đồng tức đài. Ban đêm hôm ấy, Mãn Sùng ngay ở trong đại lao chờ Từ Phúc, vẫn đợi được hướng đông, cũng không có chờ đến Từ Phúc. Sau khi nghe ngóng mới biết, Từ Phúc ngủ đêm Vạn Hoa lâu. Mãn Sùng cái này gọi là một cái khí, trực tiếp dẫn người đi tìm Từ Phúc, đem hắn mạnh mẽ kéo đến đại lao. Uống nhiều rồi rượu Từ Phúc, một điểm không có coi Mãn Sùng là thành người ngoài, nằm ở trên bàn ngủ, vẫn ngủ đến buổi tối. Đây là cái nào a? Từ Phúc chậm rãi mở hai mắt ra. Tế Diệu đại nhân, tỉnh rồi. Mãn Sùng cười nói. Ai nhà ta đệ. Từ Phúc một cái cơ linh, vội vàng ngồi dậy. Mãn đại nhân, ngươi làm sao tại đây a? Mãn Sùng nở nụ cười, nơi này là đại lao, ta đương nhiên ở đây a. Từ Phúc nhìn một chút chính mình, lại nhìn chung quanh, rất là mê man. Mãn Sùng nói, Ngụy Vương đã theo ta nói rõ, từ Tế Diệu này 3 ngày hành động chính là tự chứng thuật kiết, hiện tại có thể thẩm án a. Ta tự chứng thuật kiết. Từ Phúc mê man nhìn Mãn Sùng. Đúng vậy. Mãn Sùng gật đầu, ngươi đi trà trang, đi hiệu thuốc, chủ Vạn Hoa lâu, không đều là ngụy trang chính mình. Ngụy trang? Ngụy Vương nói. Từ Phúc một trận lúng túng. Mãn Sùng gật đầu, đúng vậy. Ngụy Vương chính là ý này. Ngụy trang cái gà nhi a? Từ Phúc một mặt lúng túng, chỉ có điều là nghĩ đến cái không thành tựu. Sau đó, chờ có người đi tìm Tào Tháo cáo trạng, chính mình miễn không được một phen xử phạt. Cứ như vậy, liền không cần cùng làm việc xấu. Nhưng là, Từ Phúc vạn vạn không nghĩ đến, Tào Tặc dĩ nhiên ngược đường mà đi. Càng là hoang đường, nay Tào Tặc lại càng tín nhiệm chính mình. Mãn Sùng vô vỗ Từ Phúc vai, Nguyên Trực, không muốn phụ lòng Ngụy Vương tín nhiệm đối với ngươi a. Ừm. Từ Phúc gật gù, vậy ngươi chỉnh hai vỏ rượu đến, đem Hứa Trừ gọi tới, làm điểm thức ăn ngon, chúng ta ăn. Ta rõ ràng, ta sắp xếp. Mãn Sùng gật đầu liên tục, trên mặt mang theo nụ cười. Từ Phúc ngã đầu liền ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, Hứa Trừ, Mãn Sùng đã ngồi vào trước bàn, rượu và thức ăn chuẩn bị tốt rồi. Thế nhưng trước bàn còn có một cái khách không mời mà đến. Dĩ nhiên là Tư Mã Ý. Từ Phúc nhất thời bị dọa đến không hề buồn ngủ. Xin mời, xin mời. Mãn Sùng nói, Nguyên Trực, dựa theo yêu cầu của ngươi, đều chuẩn bị kỹ càng. Chương 190, Tư Mã Ý trước khi Lâm Trung lưu lại bí mật. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, dùng dư quang liếc mắt một cái Tư Mã Ý. Tư Mã Ý trên người còn mang xiềng chân cùng tay liêu, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt. Từ Phúc lại đưa mắt nhìn phía Hứa Trừ. Hứa Trừ nói, nhìn ta làm gì, ngươi không phải để cho ta tới uống rượu không? Ừm. Từ Phúc gật gù, lung tung cười, ánh mắt lại nhìn phía Mãn Sùng. Này sắp xếp, không tật xấu chứ? Mãn Sùng hỏi ngược lại Từ Phúc. Từ Phúc đệ thấp cổ họng nói, ta nhờ ngươi gọi Hứa Trừ đến uống rượu, không nhờ ngươi gọi Tư Mã Ý đến. Này cờ mờ nở chính là uống rượu vẫn là thẩm ăn à? Mãn Sùng sắc mặt một trận lúng túng, Từ Tế Diệu, ta sai gặp ngươi ý tứ sao? Tư Mã Ý bỗng nhiên mở miệng, không có sai biết, Từ Tế Diệu có thể ở ta Lâm Trung trước, mời ta uống một trận chặt đầu rượu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đây là chặt đầu rượu à? Hứa Trừ vẻ mặt hoang mang nhìn phía Từ Phúc. Từ Phúc lắc đầu một cái, trọng đạn, sao lại nói lời ấy à? Ta chính là đơn giản uống cái rượu mà thôi, nếu không ngươi trước về trong tủ chờ một lúc. Tư Mã Ý hỏi ngược lại Từ Phúc, Nguyên Trực ý gì à? Sắp chết đều không cho uống một hớp rượu sao? Không không không. Tư Phúc vội vàng xua tay, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm.
Tư Mã Ý lắc đầu một cái, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời a.
Đúng đúng đúng.
Mãn Sủng gật đầu ra hiệu.
Tư Phúc cũng theo gật đầu, cầm rượu lên đàn chủ động cho Tư Mã Ý đẩy một đại bát.
Đa tạ.
Tư Mã Ý nâng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch.
Tư Phúc lại cho hắn ngã hai bát rượu, Tư Mã Ý trực tiếp làm, không chút nào dây dưa dài dòng.
Ba bát đem tiến vào rượu và bụng, Tư Mã Ý sau đó liền chui đến dưới đáy bàn.
Tư Phúc nở nụ cười, vừa nhìn chính là không uống qua bọn ta trang trại rượu đem tiến vào rượu.
Mãn Sùng nói, không để ý tới hắn, chúng ta uống.
Xin mời.
Tư Phúc nâng chén ra hiệu.
Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị.
Mãn Sùng mở miệng, Nguyên Trực, Tư Mã ra vụ án, ngươi chuẩn bị làm sao thẩm a?
Tư Phúc lắc đầu một cái, chuyện này ngươi ở được đó.
Ta là người thường a.
Lời này ngươi nói đúng.
Mãn Sùng nói, ta cùng ngươi tiết lộ cái ngọn nguồn đi.
Nói mau, nói mau.
Tư Phúc gật đầu liên tục.
Mãn Sùng tiến đến Tư Phúc bên hai, Tư Mã ra tội chứng đến không xuể, nhỏ đến bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, chiếm đoạt đất ruộng, lớn đến mưu lợi riêng vũ tệ, mưu lợi riêng kết đảng, tham dự thế tử tranh chấp.
Tư Phúc hơi nhướng mày, như thế nghiêm trọng sao?
Đúng đấy.
Mãn Sùng gật đầu, các loại tội chứng đến không xuể.
Tư Phúc lắc đầu một cái, bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, chiếm trước thổ địa đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, này mưu lợi riêng kết đảng cùng thế tử tranh chấp lại là từ đâu đến chứng cứ a?
Mãn Sùng nở nụ cười, mưu lợi riêng kết đảng đều là Tư Mã phòng môn sinh cố lại nâng chứng.
Tư Phúc gọi thẳng khá lắm, những người này vẫn đúng là không bình thường a.
Tư Mã phòng đệ bạt bọn họ, hiện tại trực tiếp lạc dưới giếng nước.
Tư Phúc lại hỏi, cái kia tham dự thế tử tranh chấp là?
Mãn Sùng âm thanh càng nhỏ hơn, nói ra ngươi khả năng không tin, việc này là công tử Tào Phi hướng về Ngụy Vương nâng chứng.
Mẹ nó.
Tư Phúc nghe xong sau đó mọi người đã tê dần.
Nay thật đúng là tường đổ mọi người đầy, Tào Phi thực sự là khá lắm.
Thời khắc quan trọng nhất, Tào Phi ngay lập tức đứng thành hàng, không chút do dự vứt bỏ Tư Mã Ý.
Tư Phúc thứ tin chắc, Tào Tháo không phải để cho mình đến thẩm án, đây chính là để cho mình đến chịu oan ức.
Chứng cứ một đồng lớn, đủ để xử tử Tư Mã bộ tộc.
Cái gọi là chủ thẩm, vốn là đến qua loa,
cuối cùng muốn gánh chịu vô số bêu danh.
Cũng có trách, Tư Mã Ý vừa lên bàn liền nói đây là chặt đầu rượu.
Tư Mã Ý chính mình cũng biết mình không còn nhiều thời gian.
Mãn Sùng lại hạ thấp giọng nói, Nguyên Trực ngươi không biết, ta nghe nói Tư Mã Ý trong nhà gia tài và quán, vàng bạc châu báu đến không xuể.
Khắc khắc.
Tư Phúc ho khan hai tiếng, đột nhiên cảm giác thấy nỗi oan ức này không phải như vậy đen.
Tao tặc để cho mình chịu oan ức, vậy ta tham ố điểm cũng không tính chuyện này chứ.
Tư Phúc nói đều nói tới chỗ này, vậy ta sẽ cùng Trọng Đạt đơn độc tâm sự, sau đó liền kết án đi.
Được rồi, ta sắp xếp.
Mãn Sùng đứng dậy, lập tức mang đi người khác, chỉ để lại Tư Mã Ý cùng Tư Phúc.
Không lâu lắm, Tư Mã Ý chậm rãi mở hai mắt ra, lại ngồi vào trước bàn, nhìn Tư Phúc trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười.
Nguyên Trực huynh thật là đương đại đệ nhất trí giả vậy.
Sao lại nói lời ấy a?
Tư Phúc không rõ nhìn Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý nở nụ cười, thế nhân đều cho rằng ngươi từ Nguyên Trực tham tài hào sắc, nhưng ngươi tài năng trí mưu hơi hơn xa thế vô số người, thật là đại trí giả ngu a.
Nói ta đều có chút e lệ.
Tư Phúc lắc đầu một cái, cũng lười phản bác Tư Mã Ý.
Ha ha ha.
Tư Mã Ý nở nụ cười, ta chết rồi, thế tử vị trí tất nhiên hạ xuống Tào Xung bàn tay, các hạ nói vậy cũng sẽ nâng cao một bước.
Tư Phúc lắc đầu một cái, việc này khó nói, đều là Ngụy Vương định đoạt.
Tư Mã Ý còn nói, Nguyên Trực, trước khi chết ta còn có nghi vấn, khẩn cầu nói rõ sự thật.
Ngươi nói đi.
Tư Phúc đưa tay ra hiệu.
Tư Mã Ý hỏi, ta Tư Mã gia với Ngụy Vương có ơn chi ngộ, hắn chắc chắn sẽ không đau giới như vậy sát thủ, xin hỏi này sau lưng xui khiến người, nhưng là các hạ.
Tư Phúc lắc đầu một cái, ngươi cái quái gì vậy, cũng thật là quá coi trọng ta.
Tư Mã Ý sắc mặt một trận lúng túng, ngươi có ý gì a?
Tư Phúc hỏi ngược lại Tư Mã Ý, ngươi có ý gì a?
Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay bỏ tù đều là ta hại a?
Ha ha ha.
Tư Mã Ý nở nụ cười, từ Nguyên Trực đều đến hôm nay, còn có gì không dám thừa nhận.
Ngươi đã thắng, ta thất bại thảm hại.
Tư Phúc lắc đầu, ta liền không hiểu, ta không hề làm gì cả, tại sao muốn đem mũ giam ở trên đầu ta?
Ta làm như vậy, nhu đồ gì a?
Tư Mã Ý lắc đầu, chỉ mong Ngụy Vương có thể vẫn sủng tín ngươi, chỉ mong thế tử Tào sung sống lâu trăm tuổi.
Ngươi này đều cái quỷ gì nói a?
Tư Phúc lắc đầu một cái, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
Tư Mã Ý hỏi Tư Phúc, từ Nguyên Trực, ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao?
Thật là có.
Tư Phúc gật gù.
Ha ha ha.
Tư Mã Ý cười to lên, cần gì chứ?
Có chuyện cứ việc nói thẳng đi.
Tư Phúc nở nụ cười, nhẹ giọng lại nói, nghe nói các ngươi Tư Mã gia rất có tiền, bảo bối đều giấu ở cái nào a?
Ngươi?
Tư Mã Ý nhất thời đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Tư Phúc.
Ngươi nhường ta hỏi như vậy có vấn đề sao?
Tư Phúc nói.
Tư Mã Ý lắc đầu một cái, tốt.
Quả nhiên là cái tham tài háo sắc Từ Nguyên Trực, ta sẽ nói cho ngươi biết đi.
Chú ý, chú ý, chú ý a.
Tư Phúc cười gật đầu.
Tư Mã Ý tiến đến Tư Phúc bên hai, thì thầm một trận.
Thì ra là như vậy a.
Tư Phúc cười gật gù.
Tư Mã Ý nói, ngươi muốn biết ta đều nói rồi, ta muốn biết ngươi cũng nên nói cho ta chứ.
Ngươi muốn biết cái gì a?
Tư Phúc hỏi ngược lại Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý hỏi, sử đệ ám sát Tào Phi một chuyện, nhưng là ngươi ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa.
Ha ha ha.
Tư Phúc nở nụ cười, vào lúc này, nói những này còn có ý nghĩa sao?
Ta thừa nhận cùng còn có hay không ý nghĩa sao?
Ở ta này, có ý nghĩa.
Tư Mã Ý trọng trọng gật đầu.
Vâng, vâng vâng vâng, vâng vâng vâng.
Tư Phúc cũng gật đầu liên tục.
Ai?
Tư Mã Ý thở thật dài một tiếng, phục rồi, tâm phục khẩu phục, mượn đao giết người, lưu vong Tào thực, đem ta Tư Mã ra một lưới bắt hết, các hạ thật là đại ngụy nhân thì vậy.
Chương 191, Tào Tháo ngồi không yên, muốn mời Tư Phúc làm con rể.
Tư Mã Ý bị mang về đại lao, ký tên đồng ý nhận tội.
Hắn nhận định, ngày hôm nay tất cả hậu quả đều là Tư Phúc gây nên.
Mà Từ Phúc làm tất cả những thứ này đều là giúp Tào Xung kế nhiệm thế tử đại vị. Từ Phúc thực sự là chẳng muốn cùng một cái người chết lãng phí nước bọn. Phòng trừng, coi như là giải thích, Tư Mã Ý cũng sẽ không tin. Bởi vì hắn đối với mình đã sản sinh thành kiến. Lòng người thành kiến lại như là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều tĩnh dưỡng di chuyển nó. Cũng may này thành kiến không tính quá lệnh, chỉ là chính mình có chút không quá không chịu thua kém. Không có Tư Mã Ý tưởng tượng như vậy túc trí đam mưu. Vụ án cơ bản xem như là xong xuôi. Từ Phúc sau khi về đến nhà, tâm tình rất phiền muộn. Móc ra nhật ký bản, bắt đầu mắng người. Tào A Man, ngươi lao bất tử này vương bắt đàn a. Ngươi để lão tử cản đều là cái gì sự a? Lão tử hiện tại là bùn vàng rơi vào đúng quân bên trong, không phải thì cũng là phân. Tư Mã Ý sắp chết đều không tin tưởng gặp hại cả nhà của hắn, không phải cái quái gì vậy nói đây là công lao của ta. Ta cờ mở nờ trên cái nào nói lý đi a? Lão tử từ đầu tới đuôi đã nói bọn họ Tư Mã ra một câu không phải sao? Tư Mã Ý làm sao liền không suy nghĩ một chút, là Tào Tặc ghi nhớ lao bà hắn Trương Xuân Hoa đây. Đậu Nga đều không có ta hoan uổng, ta cờ mở nờ hiện tại một bụng đều là hỏa khí a. Lại cái quái gì vậy như vậy chơi ta, ta cờ mở nờ từ trước không làm. Cái gì đều là dám cho sụp đổ sự tình a? Tào Tặc a, ta van cầu ngươi, làm cái người đi. Ta thực sự là mệt mỏi, chờ ta tham được rồi, lão tử ngay lập tức sẽ chạy trốn, không chơi với ngươi nữa. Từ Phúc viết xong nhật ký, khép lại nhật ký bản. Mà lúc này, đồng tước đài bên trong Tào Tháo mở ra nhật ký bản, bắt đầu kiểm tra nhật ký. Xem nhật ký Tào Tháo lộ ra trong dự liệu vẻ mặt, hắn liền đoán được, Từ Phúc nhất định sẽ viết nhật ký chửi mình. Thế nhưng, làm Tào Tháo nhìn thấy Từ Phúc hô to oan uổng thời điểm, không nhịn được cười to lên. Nói đến, Từ Phúc oan uổng, nhưng cũng không oan uổng. Từ Phúc nói chính là sự thực, hắn một câu Tư Mã ra không phải đều chưa từng nói qua. Thế nhưng, Từ Phúc viết ở trong nhật ký mặt. Từ Phúc không biết chính là, Tào Tháo nhìn lén hắn nhật ký. Hơn nữa, còn theo ý nghĩ của hắn đi làm việc. Vậy thì rất lung túng. Công lao này rốt cuộc có muốn hay không toán ở Từ Phúc trên đầu. Tào Tháo chính mình cũng cảm thấy đến đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Lại sau này xem nhật ký, Tào Tháo trên mặt sẽ không có nụ cười. Từ Phúc lại muốn từ trước. Còn muốn chạy trốn. Này còn cao đến đâu? Hắn Từ Phúc nếu như chạy, chính mình làm sao bây giờ a? Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo vội vàng thu hồi nhật ký bản, rời đi mật thất liền đi tìm Đinh Phu Nhân. Đinh Phu Nhân cũng không ở tại đồng tước đài, mà là ở Nghiệp Thành ở ngoài trong tiểu viện sống một mình. Tự Tào Ngang chết rồi, Đinh Phu Nhân liền cùng Tào Tháo có hiềm khích, bắt đầu rồi sống một mình sinh hoạt. Tào Tháo phát huy đại nam tử chủ nghĩa phong cách, căn bản không có đi đón quá lao bà về nhà, càng chưa từng nói qua lời êm. Dù cho là sau đó Phong Ngụy Vương chuyển tới Nghiệp Thành, cũng không có đến nhà đến xem Đinh Phu Nhân. Nhưng ngày hôm nay, Tào Tháo không kiềm chế nổi, mang theo Hứa Chử, đêm khuya đi đến Đinh Phu Nhân biệt viện nhỏ, khấu vang lên cổng lớn. Muốn như vậy, ai vậy? Bên trong truyền đến Đinh Phu Nhân bình thản âm thanh. Là ta a. Đứng ở ngoài cửa Tào Tháo cao giọng đáp lại. Trong giây lát này, bên trong gian phòng Đinh Phu Nhân viền mắt liền đỏ lên. Tào Ngang sự tình quá nhiều năm như vậy, nàng đã sớm tiêu tan. Hắn một mực chờ đợi Tào Tháo tìm đến mình. Nhưng là, làm sao chờ đều không chờ được đến. Lại lần nữa nghe được Tào Tháo âm thanh quen thuộc đó lúc, tự nhiên không nhịn được lệ mục. Tào Tháo đẩy ra cửa viện, sải bước đi vào tiểu viện. Hứa Chử mang binh nghiêm mật phòng thủ chỉnh tòa viện. Tiến vào cửa phòng sau đó, Tào Tháo cười nói, có thể có một chăn giường để ta cùng phu nhân cùng giường cùng gối a. Ngươi. Đinh Phu Nhân nhìn Tào Tháo, trong ánh mắt nhiều là vẻ ưu ái. Tào Tháo cười nắm lên tay của nàng, phu nhân, theo ta về nhà đi. Đinh Phu Nhân lắc đầu, ta vừa không con nối dõi, sau lưng lại không chỗ nương tựa trượng, sao dám vào Ngụy Vương đồng tức đài. Tào Tháo nói, ai nói ngươi không có dòng dõi? Ta nhi Tào Xung, ta nữ Tào Phân đều là con của ngươi. Nói hưu nói vượng. Đinh Phu Nhân lắc đầu, Tào Xung là hoàn muội muội hài tử, Tào Phân là ngươi vậy không biết tên tiểu thiếp hài tử. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, sau đó bọn họ đều là con của ngươi, ta trả lại ngươi tìm cái con rể, hắn cứ gọi Từ Phúc, là quân sư của ta Tế Diệu, sau đó bọn họ đều là người nhà của ngươi. Trong giây lát này, Đinh Phu Nhân sững sờ ở tại chỗ. Nhiều năm như vậy, nàng còn có nhà sao? Trở về đi, phu nhân. Tào Tháo đem Đinh Phu Nhân ôm ở chính mình trong lòng. Đinh Phu Nhân nhưng lại lần nữa đẩy ra Tào Tháo. Tào Tháo lại một lần đưa nàng ôm vào lòng. Hai người ngươi đẩy ta ôm đồm, một phen nô đùa. Cuối cùng, Tào Tháo chiếm thượng phòng, đem phu nhân ngay tại chỗ bắt. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo liền dẫn Đinh Phu Nhân trở lại đồng tước đài, náo động Nghiệp Thành. Mà một bên khác, Từ Phúc cùng Hứa Chử đã bắt đầu đối với Tư Mã bộ tộc xét nhà. Mãn Sùng không nói láo, Hứa Chử đó cũng là thật sự. Tư Mã gia không phải bình thường có tiền, Nghiệp Thành có tòa nhà, Hứa Đô có tòa nhà, Hà Nội quận cảng có tòa nhà thổ địa vô số. Vàng bạc châu báu, danh họa sách cổ, đến không xuể. Gia sản vạn quán đã là khá là khiêm tốn hình dung. Nguyên Trực, chuyện này làm sao phân a? Hứa Chử đầu trộm đuôi cướp nhìn Từ Phúc. Từ Phúc nở nụ cười, chia đôi a. Thật sự a? Hứa Chử nhất thời kích động lên. Từ Phúc nở nụ cười, 5 phần 10 vào phủ khố, ta nắm 3 phần rưỡi, còn lại 1 phần rưỡi quy ngươi. Hứa Chử nhất thời trên mặt không có nụ cười, không phải chia đôi, ta làm sao liền cầm 1 phần rưỡi? Từ Phúc nở nụ cười, làm sao? Vậy ta đem phủ quy na 5 phần 10 cho ngươi. Đừng đừng đừng. Hứa Chử lắc đầu, 5 phần 10 là điểm mấu chốt, không phải vậy Ngụy Vương biết rồi, muốn rơi đầu. Vậy thì quyết định như thế. Từ Phúc nói. Được thôi. Hứa Chử gật gù. Đi uống rượu. Từ Phúc nói. Không thật xấu. Hứa Chử ngay lập tức sẽ nở nụ cười, hai người chạy đi uống rượu. Mãi cho đến đêm khuya, hai người mới từng người về nhà. Từ Phúc mới vừa đến phủ, hạ nhân viên Thiên Cương liền chủ động lại đây nâng hắn. Lao ra, chúng ta người đã đến Hà Nội quận Tiểu Lang trong ngọn núi. Từ Phúc vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần, thế nào? Viên Thiên Cương nhẹ giọng lại nói, tiểu lang trong ngọn núi có một ngọn núi động, tàng có vô số vàng bạc tài bảo.
Vô số là bao nhiêu?
Từ Phúc hỏi.
Viên Thiên Cương nói, đủ để cung cấp mấy trăm ngàn binh mã 3 năm chi.
Mẹ nó.
Từ Phúc mọi người đã tê dần, ngươi cái này đo đơn vị có chút đặc biệt ta.
Viên Thiên Cương sửa lời nói, tương đương với Nghiệp Thành phủ khố 3 năm tổng thu vào.
Thực tại hơi nhiều a.
Từ Phúc hỏi, nếu là chuyển tới Nghiệp Thành đến, thả xuống được sao?
Viên Thiên Cương lắc đầu một cái, lao ra, ngày hôm nay từ Tư Mã gia thanh tra tịch thu vàng bạc châu báu đã chất đầy trong nhà các nơi a.
Từ Phúc vô đầu, này ngược lại là phiền phức, nhiều như vậy tiền đặt ở cái nào a?
Chương 192, Từ Phúc khởi đầu Từ Phúc ký, Tào Phi tự lấy đủ.
Nhìn thấy chính mình chúa công bởi vì làm sao gửi tiền mà bực thiền, Viên Thiên Cương không còn gì để nói.
Ngươi có không có biện pháp gì tốt?
Từ Phúc quay đầu hỏi Viên Thiên Cương.
Viên Thiên Cương nói, chúa công có thể gom thành nhóm, ở toàn quốc các nơi mua bất động sản, đem vàng bạc tài bảo tồn vào bên trong, ngày sau có thể làm.
Từ Phúc ngắt lời hắn, có thể làm ăn a?
Chuyện làm ăn.
Viên Thiên Cương sắc mặt một trận lúng túng, hắn bản ý là đem những tiền này làm vì là chúa công chiêu binh mãi mã thứ bản.
Cũng không định đến, Từ Phúc ý nghĩ tựa hồ cùng hắn không giống nhau lắm.
Tao cứ nói, ta rượu, ta muối, ta trà lạnh còn có ta thuốc lá, tương lai đều sẽ bán ra đến toàn quốc các nơi.
Phải.
Viên Thiên Cương gật gù.
Từ Phúc nở nụ cười, ta đến mở cái toàn quốc đại lý.
Cái gì là toàn quốc đại lý?
Viên Thiên Cương hỏi Từ Phúc.
Từ Phúc bước cằm, chính là toàn quốc đều có đồng nhất tên gọi cửa hàng, bán rượu, thuốc lá, muối tinh còn có trà lạnh chờ chút sinh hoạt cần thiết vật phẩm.
Thì ra là như vậy, chúa công anh minh a.
Viên Thiên Cương gật đầu.
Từ Phúc nói, chuyện này giao cho ngươi tới làm, ở toàn quốc các nơi mua cửa hàng thổ địa, vì là chúng ta đại lý làm tiền để chuẩn bị.
Viên Thiên Cương lắc đầu một cái, chúa công, việc này ta không am hiểu a.
Từ Phúc nở nụ cười, không sao, thủ hạ ngươi không phải có rất nhiều không lương nhân sao?
Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại có 5000 chứ?
Từ Phúc trước thì có 3000 không lương nhân, mặt sau lục tục lại đạt được quá mấy lần, nhân số tăng cường đến 5000.
Viên Thiên Cương gật đầu, đúng đấy, nhưng là bọn họ.
Không thành vấn đề.
Từ Phúc nói, bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tìm điểm chuyện làm liền thật sự thành không lương nhân.
Viên Thiên Cương, chúa công, ngài.
Từ Phúc hỏi, ngươi cảm thấy thôi, cái này đại lý tên gọi là gì thật?
Viên Thiên Cương nói, không bằng lấy chúa công chi danh mệnh danh.
Từ Phúc ký.
Từ Phúc trong đầu nhất thời nhảy ra danh tự này.
Tên rất hay, tên rất hay.
Viên Thiên Cương gật đầu liên tục.
Khà khà.
Từ Phúc nở nụ cười, dùng sức vỗ vỗ Viên Thiên Cương vai, tiền có, người có, nguồn cung cấp cũng có, làm ăn này ngươi phải cố gắng làm a.
Vâng, chúa công.
Viên Thiên Cương lại lần nữa ôm quyền, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực mà vì là.
Đi thôi.
Từ Phúc cười đưa đi Viên Thiên Cương, sau đó liền chạy về thư phòng của chính mình, lật thẻ tìm lao bà thị tẩm.
Cách một ngày sáng sớm,
Trần Quần, Trần Lâm, Từ Can, Lưu Trinh chờ Ngụy Vương dưới trướng văn thần dồn dập đến Tào Phi quý phủ.
Tào Phi luôn luôn thích cùng thế gia đại tộc giao du, tư mã ý chính là minh lệ.
Tào Thực bị giáng gia nghiệp thành sau đó, rất nhiều Tào Thực người ủng hộ cũng dồn dập chuyển đầu Tào Phi.
Đừng xem Tào Phi đối với tư mã ý lạc dưới giếng nước, nhưng hắn sau lưng vẫn cứ ở lôi kéo những thế gia này đại tộc, củng cố thế lực của chính mình.
Chư vị, xin mời dùng trà.
Tào Phi cười hướng về mọi người đưa tay ra hiệu.
Xin mời.
Một đám văn thần dồn dập nâng chén.
Trần Quân nói, công tử triệu chúng ta đến phủ, không biết có chuyện gì quan trọng a?
Tào Phi trên mặt không lộ vẻ gì, bình tĩnh mà nói, tư mã ra một chuyện là chư vị trong lòng đau xót chứ?
Mọi người dồn dập túi đầu trầm mặc không nói.
Cái gọi là môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ đều hiểu.
Ngày hôm nay ngã xuống chính là Tư Mã gia, ai biết ngày mai có phải là Trần gia, ngày mốt có phải là Tuân gia cùng Dương gia.
Tào Phi lại nói, chư vị trong lòng căm ghét người đơn giản quân sư Tế Diệu Từ Phúc.
Lời ấy không thể nói bậy a.
Trần Quân vội vàng xua tay, ta cùng Từ Tế Diệu cũng không ân đoán.
Chúng ta cũng không ân đoán.
Người khác cũng dồn dập rũ sạch sở quan hệ.
Tào Phi nói, ta rõ ràng chư vị ý nghĩ, Từ Phúc phụ trách thẩm vấn Tư Mã ý toàn gia, xét nhà lúc tham ô gần một nửa Tư Mã gia gia sản, việc này ta đã điều tra rõ.
Ồ,
mọi người dồn dập kinh hãi.
Tuy rằng mỗi người ngoài miệng đều nói cùng Từ Phúc không có ân đoán,
thế nhưng đối với Từ Phúc loại này chỉ lại Tào Tháo người, sớm đã có lời oán hận.
Tào Phi đem một sấp công văn ném tới trên bàn, thỉnh cầu chư vị đem rất nhiều tội chứng nộp lên cho Ngụy Vương, tố giác Từ Phúc.
Trần Quân nghe vậy, cái thứ nhất đứng dậy nắm qua công văn, còn lại văn thần cũng dồn dập tiến lên kiểm tra.
Không lâu lắm, những người này đều lộ ra nụ cười.
Từ Phúc xét nhà tham ô đã là bằng chứng.
Nếu như lại có nhiều người như vậy đồng thời ký một lá thư tham hắn Từ Phúc một bản, Từ Phúc không nhất định sẽ chết, nhưng tất nhiên sẽ gặp đến Tào Tháo lạnh nhạt.
Giả lấy thời gian, Từ Phúc thì sẽ bị xa cách quyền lực trung tâm, cuối cùng trở thành biên giới hóa nhân vật.
Ha ha ha.
Trần Quân cười to lên, Nghiệp Thành dĩ nhiên có như thế tham ô người, ta tuyệt không nung chiều.
Chúng ta cũng là.
Người khác dồn dập gật đầu ra hiệu.
Buổi trưa vừa qua, Trần Quân, Trần Lâm chờ một đám văn thần liền đến Đồng Tức Đài đi gặp Tào Tháo.
Tào Tháo đang bệ bội viết chữ tiếp, thấy Trần Quân mọi người đến rồi, khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Các ngươi tới vừa vặn, ta này viết tốt thì mời.
Trần Quân sững sờ, Ngụy Vương viết là cái gì thì mời?
Tào Tháo nói, ta ý lập Đinh Phu Nhân vì là vương hậu, đem ta nhi Tào Sùng ta nữ Tào Phân cho làm con nuôi cho Đinh Phu Nhân, gia phong Tào Sùng vì là thế tử, Tào Phân vì là An Dương công chúa.
Trần Quân, này chuyện này.
Quân thần.
Tào Tháo nở nụ cười, đúng rồi, việc này ta vẫn không có chính thức tuyên bố, các ngươi phải giữ bí mật cho ta.
Trần Lâm hỏi, Ngụy Vương, Tào Phân là?
Tào Tháo nở nụ cười, Tào Phân chính là Từ Phúc Phu Nhân a.
Sau đó Từ Nguyên Trực chính là ta Tào gia phò mã.
Trần Lâm chặn lại nói, chúc mừng Ngụy Vương, chúc mừng Ngụy Vương a.
Đã như thế chính là Tam Hỷ Lâm Môn a.
Đúng vậy.
Tào Tháo gật đầu, vì lẽ đó ta chuẩn bị đại làm tiệc rượu, hảo hảo chúc mừng một phen, tiện đường vì ta nhi nữ nhi cùng Từ Phúc làm cái chính thức hôn sự. Hảo hảo hảo, hảo cực kỳ. Trần Quân gật đầu liên tục. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Lâm cùng với người khác cũng theo gật đầu tán thưởng. Tào Tháo nói, đúng rồi, ngươi có thể tìm ta có chuyện quan trọng gì sao?
Không có, không có.
Trần Quân lắc đầu liên tục. Trần Lâm nói, chúng ta chỉ vì nhớ Nhung Ngụy Vương mà thôi, sợ ngài bởi vì Tư Mã ra một chuyện yêu thương quá độ.
Đối với đôi đúng.
Người khác cũng rồn rập gật đầu.
Không sao, không sao cả.
Tào Tháo vung vung tay, chư vị không cần lo lắng, ta rất khỏe mạnh a.
Trần Quân cười gật đầu, Ngụy Vương thật là tốt rồi, chúng ta này liền yên tâm.
Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, lôi kéo mọi người đến thư phòng uống trà, chuyện phiếm nói bậy liên tục. Mặt trời xuống núi sau đó, một đám văn thần mới rồn rập rời đi đồng tức đài. Tào Phi đã ở Vạn Hoa lâu bố trí trùng yến, chuẩn bị mời tiệc chư vị, đơn giản chúc mừng một phen. Thế nhưng, để Tào Phi vạn vạn không nghĩ đến chính là, chỉ có Trần Lâm một người đến rồi, hơn nữa còn là đến cáo biệt. Xảy ra chuyện gì?
Tào Phi cầm lấy Trần Lâm hỏi, đại nhân hắn đây, làm sao cũng không tới Vạn Hoa lâu chúc mừng a?
Trần Lâm nói, công tử thứ lỗi, chúng thần công sự bận rộn a.
Này này chuyện này,
này không đúng sao?
Tào Phi đổi sắc mặt, ngươi nói cho ta, có phải là xảy ra chuyện gì?
Trần Lâm lắc đầu, một lời khó nói hết, công tử tự cầu phúc đi.
Tào Phi sốt ruột, có ý gì a?
Ngươi đem lời nói rõ ràng ra.
Chương 193, Từ Phúc, ta muốn làm phò mã, chính ta làm sao không biết.
Cái này,
Trần Lâm lắc đầu một cái, công tử, có mấy lời nói quá rõ ràng sẽ vô dụng, dễ dàng hại người.
Tào Phi ngữ khí trở nên nghiêm túc, thiếu dùng bài này, có chuyện nói thẳng, không phải vậy ngươi ngày hôm nay đừng đi.
Trần Lâm thở dài một tiếng, xem ra công tử vẫn là không biết gì cả a.
Ta biết cái gì a?
Tào Phi không hiểu nói.
Trần Lâm nói, Ngụy Vương chuẩn bị sắc phong Đinh phu nhân vì là vương hậu, đem Tào Xung cùng Tào Phân cho làm con nuôi cho Đinh phu nhân, phân biệt phong làm thế tử Hòa An Dương công chúa.
Thế tử?
Công chúa?
Ngươi xác nhận này không phải trò đùa?
Tào Phi nhất thời mọi người đã tê dần, hai mắt trợn lên nhỏ liễu tròn.
Trần Lâm lắc đầu, tận mắt nhìn thấy, Ngụy Vương lệnh chúng ta bảo mật.
Tào Phi bối rối, bảo mật?
Đều nói rõ ràng như thế, còn bảo mật?
Trần Lâm nở nụ cười, công tử chỉ sợ là coi khinh Ngụy Vương.
Ngươi có ý gì?
Tào Phi không rõ.
Ngụy Vương để giữ bí mật cho chúng ta ý tứ là mượn chúng ta lời nói thăm dò quần thần thái độ.
Trần Lâm nói xong, xoay người rời đi.
Phù phù.
Một tiếng, Tào Phi liền co quắp ngồi ở tại chỗ.
Trong lúc giật mình rõ ràng tất cả,
Tào Tháo đem Tào Thực cánh chim Dương ra diệt trừ, sau đó lại diệt trừ hắn cánh chim Tư Mã ra.
Từ vừa mới bắt đầu, phụ thân liền muốn lập Tào Xung vì là thế tử, mà hắn cùng Tào Thực vốn là đấu tranh vật hy sinh.
Liền ngay cả mẹ của hắn biện phu nhân cũng vô duyên với vương hậu vị trí.
Trái lại là Tư Phúc, đẩy Tào Xung sư phụ chi danh, lại thành Tào Xung anh rể, Tào gia con rể.
Chính vì như thế, Trần Quân cầm đầu những này mưu sĩ không chỉ có không có đi kiện cáo Từ Phúc, trái lại xa lánh chính mình.
Vì là chính là bo bo giữ mình, bởi vì người thông minh đều nhìn ra Ngụy Vương biểu đạt ra thái độ.
Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha.
Tào Phi bỗng nhiên phát sinh hoang đường mà lại thê lương tiếng cười.
Trong một đêm, Ngụy Vương muốn xác lập Đinh phu nhân vì là vương hậu việc chuyển khắp nghiệp thành.
Liền ngay cả ngồi ở trong nhà Từ Phúc đều thu được tin tức, thật là nhiều người vừa thấy hắn liền gọi phò mã.
Từ Phúc liền nửa cái tự đều không tin.
Đêm đó còn viết xuống nhật ký, mãnh liệt khiển trách những này tạo phản người.
Bang này quy tôn tử, không có một cái là thứ tốt.
Lại còn nói Tào Tháo muốn xác lập Đinh phu nhân vì là vương hậu,
đem Tào Xung cùng Tào Phân cho làm con nuôi Đinh phu nhân, gia phong vì là thế tử Hòa An Dương công chúa.
Có chuyện tốt như vậy sao?
Cái kia lão tử không phải thành phò mã?
Đương nhiên, lấy sự thông minh của ta tài trí, đã sớm đoán ra Tào Phân khả năng là lao Tào Tặc con gái rơi.
Vì lẽ đó, ta thường thường sẽ đem đối với Tào Tặc bất mãn phát tiết ở Tào Phân trên người.
Làm phò mã ngược lại cũng không có gì không tốt, có thể vấn đề là, việc này chính là cái lời đồn a.
Bang này tôn tử gặp mặt liền gọi ta phò mã, vạn nhất việc này là giả, ta mặt để vào đâu a?
Ta còn cố ý đi hỏi Hứa Chử, hắn này kẻ ngu si cũng không biết việc này,
cũng không biết Tào Tặc sao nghĩ tới, có phải là đầu bị lừa đá, làm ra như thế hoang đường quyết định a?
Đinh phu nhân một người cô đơn, Tào Xung không có hậu trường, Tào Phân mặt sau có ta đẩy.
Vấn đề là, Tào Tặc trăm năm sau, Tào Xung làm sao chấp trưởng triều chính?
Ai chống đỡ hắn a?
Trừ phi, Tào Tặc có thể trước khi chết giết chết sở hữu Tào Xung ẩn tại người phản đối, xông lên đầu chính là Tào Phi.
Không phải vậy, Tào Xung cái này Ngụy Vương vị trí, vĩnh viễn sẽ không ngồi vững vàng.
Thật muốn là như vậy, ta liền hoàn toàn bị Tào Tặc quấn vào Tào gia thuyền giật lên.
Ta cờ mở nờ sẽ không lái thuyền a.
Tào Tặc a,
van cầu ngươi làm cái người đi,
đừng tiếp tục hố ta.
Từ Phúc viết xong nhật ký sau đó, tâm sự trầm trọng vô cùng,
càng ngày càng cảm thấy đến phiền muộn, quả đoán chạy đến Tào Phân trong phòng, một trận mánh phát ra, phát tiết hồng hoang lực lượng.
Mà lúc này, chính đang đồng tức đài bên trong Tào Tháo cũng thả xuống Từ Phúc nhật ký phó bản.
Xem qua sau đó, Tào Tháo không nhịn được thở dài một tiếng.
Từ Phúc không tin hắn là đúng,
bởi vì Tào Tháo cũng rõ ràng trong lòng,
Tào Xung là thích hợp nhất đảm nhiệm thế tử người.
Nhưng Tào Xung nhưng sẽ không được tuyệt đại đa số thế gia đại tộc chống đỡ.
Những thế gia này đại tộc ủng hộ người là Tào Phi.
Chính như Từ Phúc từng nói, muốn cho Tào Xung ngồi vững vàng vị trí này, chỉ có diệt trừ Tào Phi mới có thể bỏ đi những thế gia này đại tộc nhớ nung.
Bằng không, chỉ cần Tào Phi một ngày sớm, nghiệp thành thì sẽ có một ngày không yên ổn.
Nhưng là, Tào Phi chung quy cũng là con trai của chính mình, Tào Tháo như thế nào nhẫn tâm lạnh lùng hạ sát thủ đây?
Ai?
Tào Tháo thật dài thở dài một tiếng, rơi vào một loại tình cảnh lưỡng nan.
Sắc phong Đinh phu nhân vì là vương hậu tin tức truyền khắp nghiệp thành.
Văn thần võ tướng dồn dập chạy tới thấy Tào Tháo, có người chi người nắm giữ phản đối.
Người ủng hộ vô số, người phản đối cũng có vô số.
Tào Tháo thậm chí có chút hối hận rồi, liền lại đến Tuân phủ, tìm tới Tuân Úc. Tuân Úc chính ở trong nhà nghề nông, trồng rau nuôi lợn, xem ra nhàn nhã tự tại. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, văn nhược rất tự tại a. Tuân Úc thả xuống cái cuốc, xoa xoa mồ hôi trán, vội vàng ngồi vào trong lương đình tìm tới Tào Tháo. Ngụy Vương lại tới nhà của ta bên trong uống trà. Tào Tháo cười nói, làm sao, ngày hôm nay còn chưa cho ta nước trà uống sao? Tuân Úc nở nụ cười, không dám, tại hạ tay giờ, Ngụy Vương xin mời tự mình châm trà. Không sao cả. Tào Tháo vung vung tay, chính mình cầm lấy chén trà đầy một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Tào Tháo sắc mặt liền thay đổi, đặt chén trà xuống nhìn Tuân Úc, này trà làm sao là khổ? Tuân Úc nói, Ngụy Vương tự thực khổ trà, cớ gì hỏi ta a? Tào Tháo sắc mặt một trận lúng túng, tại chỗ không nói ra được nói. Tuân Úc nói chính là trà, chỉ nhưng là sắc phong đinh phu nhân vì là sau một chuyện. Văn Nhược nói thật hay, này trà là nên chính ta uống. Tào Tháo lại cho mình rót hai chén trà, liền ẩm khổ trà. Ngụy Vương tội gì a? Tuân Úc hỏi. Tào Tháo lắc đầu, Văn Nhược, ngươi nên rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Tuân Úc nói, phế trưởng lập ấu, từ xưa chính là lấy loạn chi đạo, Viên Thiệu chết ở đây, Lưu Biểu vong ở đây. Tào Tháo nở nụ cười, trước đây Tần Trang Tương Vương doanh tử sở nhận Hoa Dương phu nhân vi mẫu sau, tiện đa đúc ra triều nhà Tần thống nhất thiên hạ to lớn nghiệp, nâng hiền không tránh thân, lập hiền không lập trường. Tuân Úc nói, Ngụy Vương nếu đã có quyết đoán, cớ gì tới hỏi ta? Tào Tháo nói, ta muốn nghe nghe Văn Nhược ý kiến. Ta không ý kiến. Tuân Úc lắc đầu, Ngụy Vương nếu là vì Tào Xung tìm ra đường, sao không đi tìm Từ Phúc? Từ Phúc? Lại là Từ Phúc? Tào Tháo không nhịn được lắc đầu. Tuân Úc nở nụ cười, hai tương đánh cờ, chỉ có người ngoài cuộc nhất là tỉnh táo. Tào Tháo hỏi, hắn vẫn tính là người ngoài cuộc sao? Tuân Úc nở nụ cười, ngươi nếu không có kéo hắn vào cục, tự nhiên không tính là. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười. Ngụy Vương, xin mời. Tuân Úc đứng dậy tiễn khách. Tào Tháo đứng dậy rời đi Tuân Úc quý phủ, lập tức đổi đường đi tới Từ gia. Trước tiên bái phòng Từ Phúc mẫu thân, đưa lên hậu lễ. 7. Sau đó, mới vào Từ Phúc thư phòng, cùng hắn thành thật với nhau trò chuyện. Tào Tháo nói, Nguyên Trực cũng biết ta ý đồ đến a. Từ Phúc nói, Ngụy Vương đến xem mẹ ta a. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, Nguyên Trực, ngươi trong ngày thường một sách không hiến, ta không tính toán với ngươi, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải mở miệng, còn muốn cho ta một cái đáp án rõ ràng. Từ Phúc chỉ miệng mình, Ngụy Vương thứ lỗi, ta miệng sinh loát miệng, đại phu để ta không nên nói chuyện lung tung. Chương 194, Tào Tháo hỏi kế Từ Phúc, tự mình định hóa. Cái nào đại phu nói? Tào Tháo đàng hoàng trịnh trọng nhìn Từ Phúc. Từ Phúc một mặt lúng túng, sau đó mở miệng, Ngụy Vương, là Hoa Đà nói. Tào Tháo nói, ta tức khắc phái người đi tìm hắn, dám để cho ta mưu sĩ câm miệng, tội đáng tru. Đừng đừng đừng. Từ Phúc vội vàng xua tay, Ngụy Vương bất giận, Hoa Đà không thể tùy tiện giết, càng không thể bởi vì ta mà loạn sát, cùng người khác không thể nói nhiều, nhưng là cùng Ngụy Vương khẳng định không thành vấn đề. Tào Tháo hỏi, cái này cũng là Hoa Đà bàn giao? Đúng đúng đúng. Từ Phúc gật đầu liên tục. Ha ha ha. Tào Tháo lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy thì tốt. Từ Phúc cũng theo gật đầu, Ngụy Vương ngài cứ việc nói. Tào Tháo chậm rãi mở miệng, Nguyên Trực, ngươi đối với Nghiệp Thành gần đây lời đồn đãi thấy thế nào a? Lời đồn đãi gì? Từ Phúc biết rõ còn hỏi. Tào Tháo cười híp mắt nhìn Từ Phúc, ngươi nghe được đến lời đồn đãi, không cần nói không nghe. Từ Phúc gật gù, nghe được, hàng xóm láng giềng cũng gọi ta phò mã ra, quá vô nghĩa. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, ngươi cảm thấy rất vô nghĩa sao? A. Từ Phúc kinh ngạc, nhìn phía Tào Tháo hai mắt, cái kia, nói như vậy, Ngụy Vương ngài là đến thật sự? Tào Tháo không có đưa ra chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại Từ Phúc, ngươi cảm thấy đến cái này quyết sách làm sao? Nói một chút cái nhìn của ngươi. Từ Phúc lập tức nói, ta kiên quyết ủng hộ Ngụy Vương, đối với ngài ban bố quốc sách tận hết sức lực chống đỡ, dùng hết một đời bảo vệ. Khắc khắc. Tào Tháo ho khan hai tiếng, lời hay liền không cần nhiều lời, nói điểm ta muốn nghe. Từ Phúc nở nụ cười, Ngụy Vương ngày hôm nay hăng hái, tiêu sái vô cùng, theo suy nghĩ nông cạn của tôi âm thầm xấu hổ. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, Nguyên Trực, ngươi biết ta tại sao yêu thích ngươi sao? Không biết. Từ Phúc lắc đầu một cái. Tào Tháo nói, ngươi người này rất thông minh, rất biết cách nói chuyện, càng gặp xem xét thời thế, thường thường không muốn lóa lộ tiếng lòng. Nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói thật, ngươi muốn không nói ta liền không đi rồi. Từ Phúc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngài không đi rồi, đó là muốn theo ta đồng thời ngủ sao? Không sai, ngủ cùng giường. Tào Tháo gật đầu. Từ Phúc lại hỏi, vậy cũng muốn cùng ăn uống? Tào Tháo tiếp tục gật đầu, ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì, ngươi ngủ nơi nào ta ngủ nơi nào. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, quá tốt rồi Ngụy Vương, ta quá chờ mong một ngày này, hận không thể cùng Ngụy Vương nói chuyện trắng đêm a. Tào Tháo nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc, vốn định chơi cái vô lại, không nghĩ đến gặp gỡ càng vô lại. Từ Phúc cười nói, Ngụy Vương, đến hậu viện nếm thử ta tân chế tác trà lạnh. Được. Tào Tháo gật đầu, theo Từ Phúc đến hậu viện, tự mình thưởng thức hắn trà lạnh. Trà lạnh hương vị không sai, Tào Tháo liền uống vài ly, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt, Tào Tháo nhớ tới mối tinh sự tình. Tào Tháo hỏi, Nguyên Trực, ngươi cũng biết bây giờ Nghiệp Thành có mối tinh xuất hiện. Vừa nghe lời này, Từ Phúc nhất thời trong lòng giật mình. Hẳn là, này Lao Tào đã tra được trên đầu chính mình. Tào Tháo nhìn chằm chằm Từ Phúc hai mắt, Nguyên Trực, ta nghe người ta nói, ngươi tham dự bên trong. Từ Phúc nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ, sau đó nói, Ngụy Vương, ngươi nghe ta nói. Tào Tháo nói, ngươi liền nói lời đồn đãi việc. Từ Phúc thở dài một tiếng, bị Tào Tháo bắt được đuôi nhỏ, hiện tại là không nói cũng phải nói. Nói đi. Tào Tháo tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Phúc. Từ Phúc lặng lẽ móc ra mối tinh tinh luyện phương pháp đặt lên bàn, sau đó nói, Ngụy Vương thứ tội, ta mấy ngày trước thu được phương pháp này, vẫn chưa buôn bán tư muối, mà là trợ giúp trong thành quan to quý nhân tinh luyện mối tinh, ta chỉ lấy ra công chi phí. Tào Tháo gật gù, hừm, làm rất khá, ngày sau có này mối tinh tinh luyện phương pháp, cho tới thiên tử cho tới lê dân bách tính đều có thể hưởng phúc.
Vâng vâng vâng, Ngụy Vương nói chính là.
Từ Phúc gật đầu liên tục, vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói chính sự đi.
Tào Tháo nói.
Vâng vâng vâng.
Từ Phúc lại lần nữa gật đầu.
Tào Tháo sắc mặt thay đổi, ngươi không muốn theo ta vẫn nói vâng vâng vâng.
Vâng vâng vâng.
Từ Phúc lại lần nữa gật đầu.
Hả?
Tào Tháo sắc mặt nhất thời lạnh xuống.
Không không không.
Từ Phúc vội vàng xua tay, Ngụy Vương ngài bất giận, ta nói.
Ừm.
Lúc này mới thỏa mãn gật gù, khép lại hai mắt nhìn Từ Phúc.
Từ Phúc chậm rãi mở miệng, người xưa nói, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, ta cho rằng hiện nay thời loạn lạc, trước tiên bình thiên hạ mới có thể trị quốc tể gia mà tu thân.
Nói thật hay a.
Tào Tháo gật đầu, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ý của ngươi là nói, xác lập vương hậu thế tử việc không đổi, trước tiên bình định thiên hạ, nên bị diệt Giang Đông Tôn Quyền, giao Châu Lưu Bị.
Vâng vâng vâng.
Từ Phúc gật đầu liên tục, cũng không giải thích thêm.
Nói thật hay a.
Tào Tháo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả triều văn võ, không một người có thể giải trong lòng ta nghi hoặc, nguyên trực một lời như thể hồ quán đỉnh, khiến tỉnh táo vô cùng a.
Từ Phúc nở nụ cười, Ngụy Vương quá khen, tại hạ chỉ là thả con thép, bắt con tôm mà thôi.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười đứng dậy, lập sau một chuyện lại bàn, trước tiên bình Lưu Bị Tôn Quyền mà tặc.
Đúng đúng đúng.
Từ Phúc gật đầu liên tục, này mới đưa đi Tào Tháo.
Thấy Tào Tháo đi xa, Từ Phúc thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như chút được gánh nặng.
Buổi tối hôm đó, Từ Phúc trở về đến trong phòng, lặng lẽ lấy ra nhật ký bản.
Ai nha ma ơi, dọa chết ta rồi.
Tào tặc là thật hù dọa a.
Ta còn tưởng rằng muốn giết ta đây.
Mọi người dọa xong xuôi, ta muốn không nói điểm cái gì, hắn vẫn đúng là dám ngủ ta.
Hắn đánh vắt được, ta chịu không được a.
Hắn già đầu, một thân lão nhân bị, ta một cái máu nóng anh tuấn thiếu niên, ta có thể được không?
Cũng không biết Tào tặc đầu này là sao trưởng.
Có thể là đầu phong khỏi bệnh rồi sau đó, đầu khai khiếu.
Ta liền nói câu tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, hiện nay thời loạn lạc, trước tiên bình thiên hạ mới có thể trị quốc tể gia mà tu thân.
Này có điều là phu nhân ta tôn thượng hương một phen cảm thán mà thôi a.
Không nghĩ đến Tào tặc chính mình tỉnh ngộ.
Còn nói muốn đi đánh Lưu Bị cùng Tôn Quyền.
Ta cảm tạ ngươi a.
Tào tặc.
Việc này tối nay lại nói cũng rất tốt.
Dù sao, ta hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng không sai.
Gian vật cái gì a?
Có cái gì thật gian vật a?
Vô vị, quá vô vị.
Từ Phúc viết xong nhật ký sau đó, liền nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống.
Nhật ký sáng tác hoàn thành, khen thưởng kinh thương yếu thuật.
Từ Phúc nghe được cái này khen thưởng sau đó, nhất thời liền nở nụ cười.
Đánh buồn ngủ gặp chiếu manh a.
Hiện nay, Nghiệp Thành đã có đệ nhất gia Từ Phúc ký, chính là vận doanh sự tình phát sầu.
Có này bản kinh thương yếu thuật, vậy thì thật thành một cái hợp lệ thương nhân a.
Dùng không được mấy năm, Từ Phúc ký liền có thể làm to làm mạnh, sáng tạo huy hoàng.
Lúc này, đồng tức này, Tào Tháo ở thư phòng trong mật thất mới vừa nhìn lén xong Từ Phúc nhật ký.
Tào Tháo tâm sự rất nặng nề, thậm chí có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác.
Tiểu tử này, lắc điểm ta đây.
Chương 195, Tào Tháo hưng binh xuôi nam, Tôn Quyền muốn làm Chu Du.
Tào Tháo cảm giác rất đau lòng.
Rõ ràng là bởi vì Từ Phúc lời nói, mới có cảm khái này.
Quyết định trước tiên bình định Tôn Quyền cùng Lưu Bị, lại xác lập vương hậu thế tử công chỗ việc.
Có thể Từ Phúc đây,
căn bản không có biểu đạt ý này,
tất cả đều là chính mình đoán mò.
Trong lúc nhất thời, Tào Tháo không biết nói cái gì tốt,
một loại phức tạp vô cùng tâm tình dâng lên trong lòng.
Tào Tháo móc ra bút ký của chính mình bản, không nhịn được viết xuống tâm tình của chính mình.
Ta là Tào may mắn, ta lại không nhịn được viết nhật ký.
Tâm tình của ta rất phức tạp, viết nhật ký khả năng đều không thể biểu đạt ra đến.
Xác lập vương hậu sự tình để ta đầu lớn, Từ Phúc một câu nói để ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Có thể Từ Phúc nhưng ở trong nhật ký nói cho ta, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như thế, đều là chính ta đoán mò.
Mặc kệ hắn có hay không muốn nhiều như vậy, ngược lại ta nghĩ rất nhiều.
Tổng kết lên tới vẫn là một câu nói, Từ Phúc chính là ta phúc tinh.
Không sai, bất luận là nhìn lén hắn nhật ký, vẫn là cùng hắn tán gẫu cái cỏ.
Ta luôn có thể ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy ánh rạng đông.
Thậm chí, ta ở Từ Phúc trên người nhìn thấy tương lai nhất thống thiên hạ rầm rộ.
Ta càng ngày càng tin chắc, quyết định của ta là đúng.
Chỉ cần có Từ Phúc ở, cô không có gì lo sợ.
Viết xong nhật ký sau, Tào Tháo trên mặt lúc này mới xuất hiện mấy phần nụ cười.
Giấu kỹ nhật ký bản cùng bút ký của chính mình bản, Tào Tháo sau đó ra thư phòng.
Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo triệu tập văn thần võ tướng nghị sự. Tất cả mọi người đều cho rằng là xác lập vương hậu việc.
7.
Có thể Tào Tháo chỉ khẩu không đề cập tới, trái lại nhắc lên Tôn Quyền cùng Lưu Bị.
Chư vị, cô tự khởi binh tới nay, Bình Viên thuật diệt Mã Đẳng, Chu Viên Thiệu Hàng hai lưu, bây giờ chỉ có Lưu Bị cùng Tôn Quyền vẫn là cô chi đại họa trong đầu.
Lời vừa nói ra, ở đây văn thần võ tướng dồn dập trầm mặc không nói, xoay ngược lại đến có chút nhanh, căn bản không phản ứng lại.
Tào Tháo lại nói, ta ý, trong vòng 3 năm bình định này hai tặc, hoàn thành nhất thống thiên hạ chức trách lớn.
Ngụy Vương anh minh.
Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu.
Đại tướng Hạ Hầu Đôn trước tiên đứng dậy, "Ngụy Vương, ta đã sớm muốn đánh Lưu Bị cháu trai kia, ngài hạ lệnh đi.
Ta nguyện đam làm tiên phong, đánh vào giao châu diệt Lưu Bị."
"Được."
Tào Tháo nở nụ cười.
Tào Hồng cũng ôm quyền ra hiệu, "Ngụy Vương, ta cũng nguyện đam làm tiên phong."
"Ngụy Vương, ta cũng đồng ý."
Các tướng quân dồn dập tiến lên chờ lệnh, trong lúc nhất thời quần tình sục sôi.
Tào Tháo cao hứng không ngậm mồm vào được, ánh mắt sau đó nhìn phía Trình Dục, "Trọng Đức, ngươi ý làm sao a?"
Trình Dục nở nụ cười, "Ngụy Vương có nhất thống thiên hạ chi chí khí, tự nhiên tiêu diệt Lưu Bị cùng Tôn Quyền, có thể Giang Đông Tôn Quyền đã ở trên trường giang bày xuống xích sắc hình giang, chiến thuyền không cách nào vào Giang Đông, giao châu Lưu Bị phụ thuộc vào Chu Du, quan hệ không gì phá nổi, lúc này tùy tiện xuất binh, e sợ không có kết quả mà về a."
Tào Tháo trên mặt nhất thời không có nụ cười, liền như cùng là gặp phải một chậu nước lạnh trước mặt rồi đến.
"Ngươi ý làm sao a?"
Tào Tháo hỏi.
Trình Dục nói, "Ngụy Vương, ta ý hoãn mà đi trì, tiếp tục quấy rầy kẻ địch bên trong, tùy thời mà động. Hạ Hầu Đôn lập tức đứng dậy, lời ấy sai rồi, bây giờ triều đình bình cường mã tráng, không thể cả phá, sao phải sợ này hai tặc. Xin mời Ngụy Vương ngay hôm đó hạ lệnh xuất binh. Võ tướng dồn dập quên tiến vào. Tào Tháo lại một lần rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía đại điện góc. Từ Phúc dĩ nhiên đứng ở đó nhắm mắt dưỡng thần, xem dáng dấp kia như là ngủ. Tào Tháo rất là không rõ, hắn buổi tối không nghỉ ngơi sao? Sáng sớm, chạy đến ta trong đại điện đến đi ngủ. Nay cờ mờ nờ quả thực không muốn quá kiêu ngạo a. Bản muốn mở miệng đánh thức Từ Phúc Tào Tháo, sau đó cho rằng như vô sự. Bởi vì hắn trong lúc giật mình muốn từ bản thân xem qua những người nhật ký. Từ Phúc cũng thật là mỗi đêm đều không đi ngủ. Về phần hắn làm gì? Tào Tháo chẳng thèm nói, cũng lười đề. Sự tình thảo luận ra kết quả, Tào Tháo lập tức phân phát mọi người. Buổi tối hôm đó, Tào Tháo bữa ăn khuya đều không ăn, liền canh giữ ở trong mật thất chờ Từ Phúc chương mới nhật ký. Chờ a chờ, rốt cục đợi được chương mới. Tào Tháo nhất thời nở nụ cười. Mẹ nó, này cờ mở nở trình dục đủ mạnh a. Lão tử đứng đi ngủ đều bị hắn miệng thối tỉnh rồi. Lão đại nói muốn đánh người, ngươi lại còn nói không cho đánh. Ngươi cái quái gì vậy, nghĩ như thế nào a? Liền không thể theo lão đại một hồi sao? Ai nha, ta đều chẳng thèm nói. Tào Tháo theo ta lại như là có tâm linh cảm ứng như thế. Chỉ cần ta một mắng hắn, hắn liền tỉnh táo lên. Ta thậm chí hoài nghi, ta nhật ký sẽ không có phụ gia hiệu quả chứ? Ta một khi mắng người, liền sẽ đối với người khác sản sinh thúc dục tác dụng. Việc này cảm giác có chút lôi a. Có thể Tào Tháo gần nhất là càng ngày càng ngất tức a. Làm Ngụy Vương sau đó, sợ hãi rụt rè, là Ngụy Vương vẫn là Úy Vương a. Lập cái vương hậu sợ người thuyết tam đạo tứ, đánh Lưu Bị còn có người dội nước lạnh. Lớn tuổi, không dám tùy hứng. Hiện tại không làm Lưu Bị chờ lúc nào a? Cái quái gì vậy, không tốn thời gian giải Chu Du nên treo chứ? Chu Du sống đủ lâu a? Ta liền không tin, Tôn Quyền còn có thể tha cho hắn. Lúc này không làm, càng chờ khi nào? Chẳng lẽ muốn chờ Chu Du cùng Lưu Bị đánh vào Kinh Nam Nam Bộ tái xuất binh sao? Kẻ nhu nhược a. Triều đình bách vạn hùng binh, sao phải sợ giày rơm Lưu Bị? Phi, rác rưởi. Xem xong nhật ký sau đó, Tào Tháo mọi người đã tê dần. Loại kia tinh lực quần quận cảm giác phảng phất lại trở về. Ta là Ngụy Vương a. Ta muốn đánh Lưu Bị có cái gì sai? Này không tật xấu a. Các anh em đều ủng hộ ta a. Tào Tháo nhất thời trong lồng ngực có thêm một phần tự tin. Rất kỳ quái cảm giác, người khác chống đỡ hắn hắn không có tự tin. Nhưng nếu như Từ Phúc chống đỡ hắn, nhất thời lòng tự tin tăng cao a. Ba ngày sau, Tào Tháo hạ lệnh, tập kết 30 vạn đại quân vào Kinh Châu, một trận chiến bình định giao châu. Chiến lược đã định, mưu sĩ lại không người phản đối. Nghiệp thành trong ngoài, binh mã nhiều lần điều động, các đường đại quân bắt đầu tập kết. Tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Giang Đông, truyền tới Tôn Quyền trong hai. Tôn Quyền vẻ mặt hoang mang, triệu đến Trương Chiêu thương nghị đối sách. Từ bố, Tào Tháo lại hưng 30 vạn đại quân xuôi nam, ứng đối ra sao a? Trương Chiêu nở nụ cười, chúa công hà tất sầu lo. Đây là cơ hội trời cho a. Ồ, Tôn Quyền không rõ, Từ bố lời ấy ý gì a? Trương Chiêu nói, ta Giang Đông có Trường Giang nơi hiểm yếu, xích sát hành Giang, Kinh Châu chiến thuyền không thể vào, hợp phi một vùng có kiên thành ngăn cản Tào Tháo. Lần này Tào Tháo hưng binh, tất nhiên chính là mưu đồ giao châu a. Tôn Quyền gật đầu, nói như thế, Tào Tháo mũi kiếm nhắm thẳng vào Lưu Bị a. Chính là. Trương Chiêu gật đầu, ngày xưa Chu Du lấy châu vụ bận rộn không muốn vào Giang Đông, thái độ đối với chúa công cũng là như gần như xa, lúc này có thể yêu Chu Du vào Giang Đông, cộng thương phá địch kế sách. Tôn Quyền nở nụ cười, từ bố, quả nhiên biết ta tâm ý a. Trương Chiêu nói tiếp, ta Giang Đông chỉ cần một cái minh hữu, mà không phải hai cái, đây là chúa công ngài tự mình đã nói lời nói. Tôn Quyền nở nụ cười, kế này mặc dù tốt, nhưng lúc này tá ma giết lửa, e sợ sẽ gặp chư tướng lòng nghi ngờ a. Trương Chiêu nở nụ cười, chúa công chẳng lẽ đã quên một người? Tôn Quyền, người phương nào? Chương 196, Giang Đông trụ cột phá, Tôn Quyền cưỡng bức Chu Du. Trương Chiêu khỏe miệng lộ ra ba điểm ý cười, cố ý thừa nước đục thả câu nói, chúa công lẽ nào thật sự đã quên người này? Người này ở ta Giang Đông trong quân hy vọng không kém gì Chu công cần a. Tôn Quyền đống nhiên tỉnh ngộ, ngươi là nói Trình Phổ lao tướng quân? Trương Chiêu lắc đầu, Trình Phổ lao tướng quân mặc dù là phó đô đốc, nhưng tuổi tác đã cao, nhiều lần xin nghỉ phó đô đốc trước. Đó là gì người? Tôn Quyền không rõ nhìn Trương Chiêu. Trương Chiêu nở nụ cười, Lỗ Túc Lỗ Tử Kính a. Ha ha ha. Tôn Quyền nhất thời cười to lên. Luận quân sự năng lực, Lỗ Túc hay là không bằng Chu Du. Thế nhưng Lỗ Túc ở Giang Đông trong quân hy vọng nhưng là không kém gì Chu Du. Nói cách khác, dù cho không có Chu Du, Giang Đông còn có thể để Lỗ Túc tiếp nhận đại đô đốc trước. Trương Chiêu nói, Chu cột phá trò chơi, nói vậy chúa công đã sớm chơi đùa đi. Đây là tự nhiên. Tôn Quyền cười gật đầu. Cái gọi là trụ cột phá, chính là dùng độc làm gỗ vì là trụ cột, còn lại tiểu côn làm phụ trợ, dựng lên trụ cột phá. Đợi được hoàn thành lúc, đem trung gian trụ cột lấy đi, mà còn lại tiểu côn sẽ không ngã. Đại đô đốc Chu Du chính là cái kia độc mục, mà dư tướng quân chính là phụ trợ tiểu côn. Dù cho phá đi rồi Chu Du, Giang Đông võ tướng hệ thống cũng sẽ không bởi vậy sụp đổ. Lại đem Lỗ Túc này chi độc mục tham gia bên trong, chính là treo đầu dê bán thịt chó. Trương Chiêu lại nói, chờ Chu Du vào Giao Châu, chúa công liền có thể khiến Lỗ Túc vào Giao Châu thống lĩnh Giang Đông quân, yêu Lưu Bị giúp đỡ, lại đem Tôn Thiệu đưa về Giang Đông, như vậy Giao Châu có thể định, Giang Đông có thể ăn a. Được. Tôn Quyền lúc này phê duyệt Trình Phổ xin nghỉ thư, cho phép cáo lão về quê. Đồng thời nhận lệnh Lỗ Túc vì là Giang Đông thủy sư phó đô đốc. Lỗ Túc tới gặp Tôn Quyền, lo sợ tắt mét mặt mày. Chúa công, tại hạ tài năng kém cỏi, e sợ lúng túng chức trách lớn a. Tôn Quyền lắc đầu, Tử Kính không nên coi thường chính mình, ngươi tài năng có thể ở phó đô đốc trước vốn là hạ mình. Không không không. Lỗ Túc cản vội vàng lắc đầu lại xua tay. Tôn Quyền nói, nhận lệnh đã dưới, Tử Kính đừng có từ chối. Vâng, chúa công. Lỗ Túc ôm quyền ra hiệu. Tôn Quyền nói, Tào Tháo lĩnh đại quân xuôi nam, đại chiến lửa xém lông mày, ta có trọng trách bàn giao cho ngươi.
Lỗ Túc chắp tay ra hiệu, chúa công mời nói.
Tôn Quyền nói, ta muốn ngươi đi Giao Châu đi một chuyến, xin mời đại đô đốc Chu Du trở về thương nghị cự địch kế sách.
Lỗ Túc khó khăn, chúa công, lúc này xin mời công cần trở về, e sợ càng khó, hắn tất nhiên lấy quân sự bận rộn vì là do từ chối a.
Trương Chiêu lập tức đứng dậy, Tử Kính lời ấy sai rồi, lúc này giờ khắc này mới là chúa công mời về đại đô đốc Chu Du thời cơ tốt nhất.
Lỗ Túc không rõ, Trương đại nhân ý gì a?
Trương Chiêu nói, đại chiến lửa xém lông mày, lúc này Chu Du như không nữa nghe chúa công mệnh lệnh, cùng mưu phản có gì khác nhau đâu a?
Lỗ Túc nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc.
Đi thôi.
Tôn Quyền nói, đem Tử Bố lời nói chuyển cáo cho công cận, ta tin tưởng hắn gặp phân đến ra nặng nhẹ.
Vâng, chúa công.
Lỗ Túc ôm quyền, vội vàng rời đi, suốt đêm đi hướng về Giao Châu. Lúc này Chu Du ở Giao Châu mỗi ngày luyện binh liên tục, đối với cùng ở tại Giao Châu Lưu Bị càng là ngày đêm đề phòng.
Đại đô đốc, Lưu Bị hôm nay lại thêm 5.000 binh mã, chiến mã 500 thớt.
Thủ hạ Lữ Mông hướng về Chu Du báo cáo.
Ồ, Chu Du rất kinh ngạc, Lưu Bị chiêu binh mãi mã tốc độ càng nhanh như vậy.
Lữ Mông lắc đầu, như lại cho Lưu Bị 3 năm rưỡi, e sợ có thể triệu đến 10 vạn đại quân a.
Chu Du nói, Lưu Bị lòng ngông dạ thú, người này nhất định phải đề phòng, ngươi tiếp tục phái người nhìn kỹ Lưu Bị, như có dị động mau chóng báo cho.
Phải.
Lữ Mông ôm quyền, lập tức lui ra lều lớn.
Sau đó tham báo đến báo, Lỗ Túc lai sứ.
Chu Du nghe vậy, vội vàng ra lều lớn nên tiếp Lỗ Túc.
Công cần khách khí.
Lỗ Túc chắp tay.
Chu Du cởi kéo Lỗ Túc ngồi xuống, tự mình làm hắn châm trà rót nước.
Tử Kính hiếm thấy đến Giao Châu một chuyến, ta lòng rất an ủi a.
Lỗ Túc lắc đầu, công cần ở Giao Châu đúng là nhàn nhã tự tại, cũng biết cái kia phương Bắc Tào Tháo đã chỉnh quân 30 vạn, ít ngày nữa liền xuôi nam.
Có nghe thấy?
Tôn Quyền gật đầu ra hiệu.
Lỗ Túc lại nói, công cần có thể có kế phá địch.
Chu Du nói, Tào Tháo lần này xuôi nam, tất nhiêu đổ Giao Châu, chỉ có chúa công từ Giang Đông xuất binh, mới có thể hai đường kiểm chế Tào Tháo, khiến đầu đuôi không thể nhìn nhau, tay trắng trở về.
Lỗ Túc thở dài một tiếng, đúng đấy.
Đạo lý này ngươi rõ ràng, chúa công cũng rõ ràng a.
Ồ,
Chu Du không rõ, chẳng lẽ chúa công nhường ngươi tới đây nơi không phải vì Tào Tháo việc sao?
Vâng, cũng không phải.
Lỗ Túc gật đầu lại lắc đầu.
Cái kia là cái gì?
Chu Du kinh ngạc nhìn Lỗ Túc.
Lỗ Túc nâng chung trà lên, chậm chạp khoan thai uống trà.
Chu Du nôn nóng vô cùng, tiếp tục nói, chúa công đối với ta có lòng nghi ngờ.
Lỗ Túc nghe lời này, vừa mới đặt chén trà xuống, chúa công hay là không có, nhưng Giang Đông quần thần đối với ngươi khi nào không có lòng nghi ngờ a?
Ha ha ha.
Chu Du cười to lên, ta Chu công cần tự tùy tùng cố chủ Tôn Bá Phủ kỵ binh vừa đến, chưa từng có quá phản loạn chi tâm. Bây giờ chúa công nhiều lần đối với ta sinh nghi, há không phải lấy loạn chi đạo?
Lỗ Túc lắc đầu, công cần a.
Quần thần nghi hoặc không phải ngươi đối với Giang Đông trung tâm, mà là ngươi đối với Giang Đông vị nào chúa công trung tâm a?
Nói tới chỗ này, Chu Du nhất thời rõ ràng.
Giang Đông quần thần sợ không phải hắn Chu Du không tôn Giang Đông, mà là sợ hắn chỉ tôn Tôn Thiệu.
Ha ha ha.
Chu Du cười to lên.
Lỗ Túc cầm lấy ấm trà cho Chu Du pha trà, nhân ngôn đáng sợ, chúa công làm ngươi về Giang Đông thương lượng phá địch kế sách, Trương Chiêu nói thẳng, ngươi nếu không quy Giang Đông cùng mưu nịch không khác.
Chu Du kinh hãi, Trương Tử Bố dĩ nhiên nói ta như vậy.
Lỗ Túc thở dài, ngươi không ở Giang Đông hồi lâu, tự nhiên có thêm tranh cãi với nhau.
Chu Du hỏi, Tử Kính, ta nếu không quy Giang Đông, chúa công liền coi ta vì mưu nịch, tự nhiên cũng sẽ không xuất binh chống lại Tào Tháo đúng không?
Lỗ Túc không có trả lời, nhưng đạo lý rất rõ ràng.
Chu Du nở nụ cười, chúa công nếu không trợ Giao Châu chống lại Tào Tháo, Giao Châu bị diệt Giang Đông sau đó.
Lỗ Túc nói, đạo lý này, ta nghĩ chúa công cũng rõ ràng.
Rõ ràng.
Chu Du gật đầu, chúa công là nắm toàn bộ Giang Đông ở cùng ta Chu Du đánh cược a.
Chính là.
Lỗ Túc gật đầu, như muốn bảo vệ Giang Đông, đẩy lùi Tào Tháo, chỉ có công cần tự mình trở lại Giang Đông gặp mặt chúa công, mới có thể dám minh ngươi trung tâm a.
Ai?
Chu Du thở thật dài một tiếng.
Công cần vì sao thở dài a?
Lỗ Túc không nói tiếp.
Chu Du lắc đầu, ta thán đám kia thần tầm nhìn hạn hẹp, chúa công bị gian nhân đầu độc a.
Lỗ Túc cũng theo thở dài lên, công cần, việc đã đến nước này, chỉ sợ ngươi không thể không đưa về Giang Đông.
Ta rõ ràng.
Chu Du gật đầu, Tử Kính đi đầu một bước, đợi ta xử trí Giao Châu sự vụ sau liền vào Giang Đông gặp mặt chúa công.
Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt ta.
Lỗ Túc đứng dậy, trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này chạy về Giang Đông.
Chu Du bên này, lập tức thăng chướng nghị sự.
Chúng tướng biết được Chu Du muốn đi Giang Đông gặp mặt chúa công, dồn dập ngăn cản.
Đại đô đốc, Tào Tháo đại quân xuôi nam, lúc này ngươi không ở Giao Châu, tất nhiên sinh loạn a.
Đại đô đốc chớ đừng rời đi, Lưu Bị lòng ngông dạ thú, chỉ sợ hắn.
Chương 197, Chu Du nhiễm trọng bệnh, Lưu Bị nhân cơ hội mượn thành trì.
Chu Du vung vung tay, ra hiệu mọi người không nên nói nữa xuống.
Nhưng Lữ Mông vẫn là mở miệng lần nữa, "Đại đô đốc."
Chu Du nói, "Ta đi rồi, Lữ Mông tạm thay trong quân sự vụ lớn nhỏ, nghiêm phòng thủ Lưu Bị, như có dị động đi đầu tiêu diệt."
"Vâng, đại đô đốc."
Chúng tướng dồn dập ổn quyền.
Chu Du lại nói, "Ta như vào Giang Đông mà không về, chứ sẽ không thể làm bữa, không minh kiến, càng không thể thiện ra Giao Châu."
Lữ Mông lắc đầu, "Đại đô đốc, chuyện này."
Chu Du nói, "Đây là quân lệnh, bất luận người nào đều muốn tuân thủ."
"Phải."
Chúng tướng dồn dập ổn quyền ra hiệu.
Chu Du dứt lời, phân phát chúng tướng đi theo sau thấy phu nhân.
Phu nhân Tiểu Kiều đã thu thập xong bọc hành lý, làm tốt tùy tùng Chu Du đồng thời về Giang Đông dự định.
Chu Du nhưng để lại Tiểu Kiều tay, phu nhân chớ đừng đồng hành.
Vì sao a?
Tiểu Kiều không rõ nhìn Chu Du, lúc này đi Giang Đông chỉ là gặp mặt chúa công, chẳng lẽ vẫn là núi đao biển lửa?
Chu Du nở nụ cười, chuyến này hung hiểm, không kém gì núi đao biển lửa.
Tiểu Kiều kinh hãi đến biến sắc, chẳng lẽ chúa công muốn hại ngươi?
Chu Du lắc đầu, chúa công đối với ta sẽ không có lòng nghi ngờ, là cái kia Giang Đông quần thần đối với ta có lòng nghi ngờ, ta lúc này đi làm hướng về chúa công biểu trung tâm. Tiểu Kiêu hỏi, vậy ta nên làm sao? Chu Du nói, ta nếu không quy Giang Đông, ngươi mang theo đứa bé Tử Hòa Tôn Thiệu rời đi Giao Châu, vĩnh viễn không trở lại, càng không muốn đi Giang Đông. Vì là tại sao? Tiểu Kiêu không rõ nhìn Chu Du. Không có tại sao. Chu Du nói xong, lập tức ra khỏi nhà. Bầu trời âm trầm, âm thế bức người. Quả đen quá đỉnh, suối quậy vô cùng. Mấy ngày sau, Chu Du liền ra Giao Châu, bước vào Giang Đông hoàn cảnh. Hồi lâu chưa trở lại Giang Đông, Chu Du xúc cảnh sinh tỉnh, nhưng không dám ở thêm, rất nhanh sẽ đến Sải Tang gặp mặt Tôn Quyền. Tôn Quyền thấy Chu Du đến rồi, cao hứng không ngậm mồm vào được, lúc này lôi kéo hắn về đến nhà bên trong ăn cơm. Nô Quốc Thái nhiệt tình chiêu đãi Chu Du, hỏi đến đại kiều mẹ con tình trạng gần đây vân vân. Chu Du cùng Tôn Quyền phảng phất thân như người một nhà. Ngay đêm đó, Tôn Quyền liền lôi kéo Chu Du cuộc nói chuyện dài. Tôn Quyền hồi ức chuyện cũ, Chu Du đề cập Tôn Kiên, Tôn Sách chuyện xưa. Chu Du hỏi trong triều việc, Tôn Quyền không trả lời mà hỏi lại Giao Châu việc. Hai người càng tán gẫu càng không đầu cơ. Chu Du đơn giản nói thẳng, Giang Đông quần thần nghi ta tự lập, hôm nay ta Chu Du trở về, nhưng còn có người nghi ta. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, dùng nắm đấm nện đánh vào Chu Du ngực, công cần hẹp hỏi, ngươi chính là ta Giang Đông trọng thần, ai dám nghi ngươi à? Chu Du hỏi ngược lại Tôn Quyền, vừa không thể nghi ngờ hoặc, chúa công vì sao vào lúc này triệu ta về Giang Đông à? Tôn Quyền thở dài, Giang Đông nhưng có thần tử nghi hoặc công cần chi trung tâm, nhưng ta kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, đối với công cần chi trung tâm tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Chu Du nở nụ cười, chúa công không lo, ngày mai ta liền cùng đám kia thần tại chỗ tự thoại, ta ngược lại muốn xem, người nào dám nói ta Chu Du đối với Giang Đông bất trung. Được được được. Tôn Quyền cười nói, ngươi ngủ trước đi. Ta đi thăm viếng mẫu thân. Chúa công đi thong thả. Chu Du chắp tay ra hiệu, đưa đi Tôn Quyền. Cách một ngày sáng sớm, Chu Du sau khi rời giường, Tôn Quyền liền phái người đưa tới mỹ vị sống chúc. Chu Du rất vui vẻ, đem chúc uống sạch sẽ, một hạt đều không có còn lại. Tôn Quyền triệu tập văn thần võ tướng nghị sự. Chu Du sau đó trình diện, ở đây văn thần đều kinh ngạc vô cùng. Trương Chiêu hỏi, công cần khi nào trở về a? Chu Du nói, hôm qua trở về, xin hỏi Trương đại nhân, đến cùng là người nào nghi vấn ta Chu Du đối với Giang Đông trung tâm? Có dám đứng ra đối chất nhau? Trương Chiêu vội vàng xua tay, không người nghi hoặc công cần, chớ đừng sinh nghi a. Thật chứ? Chu Du tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Tôn Quyền vội vàng đứng dậy, thật sự, việc này thật sự, công cần chớ đừng nổi giận. Chu Du một đôi mắt to trừng mắt Trương Chiêu, như lại có thêm người ở sau lưng nói ta Chu Du nói xấu, ta tất nhiên sẽ không dễ tha cho hắn. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, ai dám a? Ai nếu là còn dám nói công cần không chung với Giang Đông, ta cái thứ nhất giết hắn. Ở đây văn thần câm như hến, không dám ngôn ngữ. Chu Du lại nhảy, ngay mặt răn dạy mọi người mãi đến tận các thần tử từng người rút lui. Sau đó, Chu Du hướng về Tôn Quyền ôm quyền ra hiệu, chúa công, tại hạ cũng không tiếm càng chi tâm, chỉ là trong lòng có hận. Tôn Quyền gật đầu, ta rõ ràng công cần trung tâm, ngươi ở Giang Đông nhiều dừng lại mấy ngày, dùng sau lại quy Giao Châu. Chu Du lắc đầu, chúa công, Giao Châu bận rộn quân vụ, đại chiến sắp tới, ta tuyệt đối không thể ở thêm a. Tôn Quyền nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi, đã như vậy, ta không ở thêm, công cần mang tới mấy vỏ rượu ngon lại đi cũng không mượn. Đa tạ chúa công. Chu Du ôm quyền ra hiệu. Cách một ngày sáng sớm, Tôn Quyền tự mình ra Sải Tang đưa Chu Du, vì hắn rót tráng hành rượu. Chu Du liền làm ba bát rượu nước, sau đó ra khỏi thành. Đêm đó, Chu Du liền cảm thấy thân thể không khỏe, thật giống là cảm nhiễm phong hàn. Tin tức truyền về Sải Tang, Tôn Quyền biết được, lập tức phái thần y đi trị liệu Chu Du, vì là sát thuốc. Nào có biết, Chu Du bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tôn Quyền lập tức đem Chu Du tiếp về Sải Tang, đến phủ tự mình thăm viếng. Công cần, lúc đi hảo hảo, ngươi hiện tại cái này là làm sao? Tôn Quyền che mặt rơi lệ. Chu Du lắc đầu, chúa công, ta e sợ không còn nhiều thời gian. Ăn nói linh tinh. Tôn Quyền nói, thân thể ngươi cường tráng vô cùng, ngươi an tâm ở trong nhà dưỡng bệnh, ta phái Tử Kính đến Giao Châu thay ngươi xử lý quân vụ. Đa tạ chúa công. Chu Du hề vải mở miệng. Mấy ngày sau, Trương Chiêu trước tiên đến Giao Châu, không có đi Giang Đông đại doanh, mà là đi Lưu Bị đại doanh. Đối với Trương Chiêu đến, Lưu Bị rất khiếp sợ. Trương Chiêu cùng Lưu Bị một phen hàn huyên, sau đó lấy ra Tôn Quyền tự tay viết tin. Lưu Bị xem sau, kinh hãi đến biến sắc. Trương Chiêu nói, chuyện đột nhiên xảy ra, kính xin Lưu Hoàng thúc hết sức giúp đỡ a. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, mấy ngày trước ta cùng công cần còn ở ra sức uống, không nghĩ tới không mấy ngày liền trọng bệnh quân quanh người a. Trương Chiêu nói, lúc này Giang Đông bên trong tuyệt không có thể sinh loạn, Lỗ Túc ít ngày nữa đến Giao Châu tiền nhiệm, kính xin Lưu Hoàng thúc hết sức giúp đỡ a. Lưu Bị ôm quyền ra hiệu, tự nên như vậy, thỉnh cầu tự bố báo cho Ngô Hầu, ta bộ đem hết toàn lực mà vì là, chỉ là cái gì? Trương Chiêu không rõ nhìn Lưu Bị. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn phía bên cạnh Gia Cát Lượng. Trương Chiêu cũng nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lung lay trong tay lông vũ, trợ tử kính thống lĩnh Giao Châu tự nhiên là hàng đầu trọng trách, nhưng mà ta chủ tướng nhiều binh ít, càng không cơ nghiệp có thể nói. Ừm. Trương Chiêu gật đầu. Gia Cát Lượng lại nói, không biết Ngô Hầu có thể nguyện lại mượn mấy tòa thành kiên cố giao cho ta chủ bàn tay. Lưu Bị lập tức nói, như Ngô Hầu đồng ý cho mượn thành trì, bị làm toàn lực ngăn cản Tào Tháo, tuyệt đối không thể để bước vào Giang Đông nửa bước. Chuyện này, Trương Chiêu mặt lộ vẻ khó xử. Gia Cát Lượng nói, từ bố, đại chiến sắp tới, ta chủ nguyện làm tiên phong, nói vậy Ngô Hầu sẽ không phản đối chứ? Đương nhiên sẽ không phản đối. Trương Chiêu lắc đầu lại nói, chỉ là mượn thành trì một chuyện, vẫn chưa giao cho, vẫn cần hướng về Ngô Hầu báo cáo. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng liếc mắt nhìn nhau, người sau nói, nếu như thế, Tử Bố có thể mau chóng Giang Đông báo cho Ngô Hầu, chờ Tử Kính tiền nhiệm lúc, nói vậy Ngô Hầu cũng sẽ đồng ý mượn thành một chuyện. Được. Trương Chiêu gật đầu, ta mau chóng trở lại. Chương 198, tay sắc mắt xanh nhi, không đánh mà thắng dưới Giao Châu. Trương Chiêu sau đó rời đi Lưu Bị đại doanh, ngược lại đi Giang Đông đại doanh. Tiếp kiến Trương Chiêu người là Lữ Mông, Ô Trình Hầu Tôn Thiệu, Chu Du chi tử Chu Tuần đều ở đây. Lữ Mông hỏi đến đại đô đốc Chu Du bệnh tình. Trương Chiêu giải thích nói, Chu Du chỉ là ngẫu nhiên gặp gió lạnh liên quan vết thương cũ tái phát, cũng không lo ngại. Chu hỏi thăm nói, Trương đại nhân, phụ thân ta nếu không có quá đáng lo, đại chiến sắp tới, vì sao không trở về Giao Châu à? Trương Chiêu nở nụ cười, đại đô đốc bổn tướng trở về, là chúa công khiến sau khi khỏi hẳn lại về Giao Châu, mới để cho ta đến báo cho chư vị, chớ đừng lo lắng à. Thì ra là như vậy. Lữ Mông nói, kính xin Trương đại nhân báo cho chúa công, Giao Châu không thể không đại đô đốc. Yên tâm, yên tâm. Trương Chiêu nói, ta tức khắc về Giang Đông gặp mặt chúa công. Ta đưa ngươi. Lữ Mông lúc này Trương Chiêu ra đại doanh. Không mấy ngày nữa, Trương Chiêu trở về đến Giang Đông, đem sự tình như thực chất bẩm báo cho Tôn Quyền. Tốt. Tôn Quyền thỏa mãn gật gù, chư tướng cũng không dị động, Lưu Bị đồng ý giúp đỡ, như vậy có thể để Tử Kính đi vào tiền nhiệm. Trương Chiêu lắc đầu, chúa công, còn có một chuyện, Lưu Bị muốn mượn Giao Châu mấy tòa thành trì. Lại mượn thành trì. Tôn Quyền mặt lộ vẻ khó xử. Ai? Trương Chiêu thở dài, chúa công, này Lưu Bị mặc dù là nhân cơ hội lừa đảo, không bằng đáp ứng trước hắn, dùng sau làm tiếp đọ sức. Thôi. Tôn Quyền xua tay, Giao Châu hoang vắng, cho hắn mấy tòa thành trì cũng không sao, chỉ cần Lỗ Tử Kính có thể vững vàng tiền nhiệm. Vâng, chúa công. Trương Chiêu ôm quyền, hai người lập tức làm ra an bài. Mấy ngày sau, Trương Chiêu đi đầu, Lỗ Túc sau đó xuất phát. Giao Châu, Giang Đông quân đại doanh. Lữ Mông triệu tập bộ hạ chư tướng. Chư vị, Giang Đông mới vừa truyền đến tin tức, chúa công lấy đại đô đốc thân thể có bệnh vì là do, khiến Lỗ Túc tạm thay đại đô đốc trước, để lĩnh Giao Châu binh mã. Lời vừa nói ra, dưới trướng chư tướng dồn dập đổi sắc mặt. Cam Ninh nói, đại đô đốc rời đi Giao Châu thời gian, thân thể không việc gì, vì sao đi tới một chuyến Giang Đông liền thân thể có bệnh? Trong giây lát này, sở hữu tướng quân đều trầm mặc. Kết quả xấu nhất, mỗi người cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng ai cũng không muốn nói ra khỏi miệng. Càng quan trọng chính là, tới nhận chức người là Lỗ Túc. Lúc này, Chu Tuần cùng Tôn Thiệu vào lều lớn. Công tử, thứ sử đại nhân. Chúng tướng dồn dập hướng về hai người hành lễ. Tôn Thiệu nói, việc này huynh đệ ta hai người đã biết được, mà có đối sách, kính xin chư vị tướng quân giúp đỡ. Lữ Mông vội vàng hỏi, là cái gì đối sách? Chu Tuần chắp tay ra hiệu, ta tự mình dẫn người bí mật Giang Đông, thăm dò cha ta bệnh tình, đem tiếp về Giao Châu. Tôn Thiệu nói tiếp, Lỗ Tử Kính nhân nghĩa, trở vào Giao Châu ta đem ở lại Úc Lâm quận đón gió tẩy trần, chờ đại đô đốc trở về lúc, đưa vào Giang Đông. Lữ Mông ôm quyền ra hiệu, xin nghe thứ sử chi mệnh. Ban đêm hôm ấy, Chu Tuần liền bí mật dẫn người rời đi Giao Châu. Mà Tôn Thiệu phái mang theo một đám văn thần võ tướng ra Giao Chỉ quận, tự mình nên tiếp Lỗ Túc đến. Biết được Ô Trình Hầu Tôn Thiệu tự mình nên tiếp chính mình, Lỗ Túc vô cùng bất ngờ. Một phen hàn huyên, Tôn Thiệu đưa ra đã ở Úc Lâm quận bố trí tiệc chào đón. Lỗ Túc tự nhiên không có chối từ. Hai bên vào Úc Lâm quận, đêm đó ca múa mừng cảnh thái bình, uống rượu không ngừng. Nói về Chu Du bệnh tình, Lỗ Túc tại chỗ rơi lệ, đạo ra nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Lỗ Túc cũng rõ ràng, vào lúc này chính mình tiếp quản Giao Châu Giang Đông quân, có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Thế nhưng, chúa công có lệnh, lại không thể không làm theo. Lỗ Thế Thúc bị khổ. Tôn Thiệu bưng lên ly rượu. Tiểu hầu gia có thể rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta là tốt rồi. Lỗ Túc bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp ba ngày, Lỗ Túc đều bị ở lại Úc Lâm quận đón gió tẩy trần. Lỗ Túc nhận ra được không đúng lắm. Tôn Thiệu vì hắn đón gió tẩy trần không giả, thế nhưng cũng có tư tâm. Giang Đông quân đại nhiều đóng quân ở Giao Chỉ quận. Hắn vốn nên đi Giao Chỉ quận tiếp nhận đại đô đốc, để lĩnh toàn quân. Thế nhưng Tôn Thiệu đem hắn chặn ở đây, căn bản không muốn để cho hắn đi tiền nhiệm a. Lỗ Túc có nỗi khổ khó nói. Ngày hôm đó buổi tối, Tôn Thiệu tiếp tục mời tiệc Lỗ Túc uống rượu. Đột nhiên truyền đến tin tức, Lưu Bị xuất quân vào Úc Lâm quận. Tôn Thiệu đổi sắc mặt, vội vàng phái người truy hỏi tình huống. Lúc này mới biết được, Úc Lâm quận thái thú căn bản không có chống lại. Tôn Thiệu giận tím mặt, chất vấn bộ hạ, vì sao không chống cự? Bộ hạ nói, thái thú nói, Trương Chiêu đến rồi, mang theo chúa công thủ lệnh, hắn không dám ngăn trở. Dứt tiếng, Trương Chiêu cùng Lưu Quan Trương ba huynh đệ vào thái thủ phủ. Tôn Thiệu cùng Lỗ Túc vội vàng đứng dậy lên tiếp. Trương Chiêu nói, hai vị không cần đa lễ. Tôn Thiệu hỏi, Trương đại nhân tới nơi này làm gì? Vì sao Lưu Hoàng Thúc cũng tới? Trương Chiêu cười nói, chúa công đã đem Úc Lâm quận, Giao Chỉ quận, Cửu Giang quận tạm mượn Lưu Hoàng Thúc. Cái gì? Tôn Thiệu đổi sắc mặt. Ngược lại là Lỗ Túc không cảm thấy bất ngờ. Tôn Thiệu lập tức nói rằng, Giao Chỉ quận chính là Giao Châu thủ phủ, ta thân là Giao Châu thứ sử, vì sao không ai thông báo ta à? Trương Chiêu nói, hiện tại liền đến thông báo ngươi. Ngươi? Tôn Thiệu chỉ vào Trương Chiêu, tức giận trừng mắt. Trương Chiêu lại nói, phụng chúa công chi mệnh, nên Giao Châu thứ sử quy Giang Đông. Tôn Thiệu nói, ta không trở lại, ta muốn ở lại Giao Châu. Trương Chiêu một cái ánh mắt, binh lính thủ hạ lập tức tiến lên muốn bắt Tôn Thiệu. Tôn Thiệu bộ hạ lập tức tiến lên chống lại. Lúc này, Trương Phi cùng Quan Vũ dồn dập tiến lên. Trương Phi cao giọng nói, thứ hôn trướng, các ngươi trong mắt nhưng còn có nhà ngươi chúa công Tôn Quyền. Quan Vũ thấy đại đao đâm trên đất, đại chiến sắp tới, có người ở bên trong sinh loạn, Quan Mộ quyết không buông tha người này. Lời vừa nói ra, Tôn Thiệu bên người vì là không nhiều thân binh đều túng. Nếu như bọn họ động thủ, muốn đối mặt không riêng là Tôn Quyền, còn có Lưu Bị. Nói cách khác, nếu như không cho Tôn Thiệu rời đi, chẳng khác nào cùng Tôn Lưu hai gia là địch. Không ai có đồng ý tự tìm đường chết. Tôn Thiệu tại chỗ bị tóm. Sau đó, Trương Chiêu mang theo Lưu Quan Trương ba huynh đệ hộ tống Lỗ Túc đến Giao Chỉ quận tiếp nhận đại đô đốc trước. Lúc này, Lữ Mông mọi người còn ở đại doanh trung đẳng Tôn Thiệu cùng Chu Tuần tin tức. Tôn Thiệu ngăn cản Lỗ Túc, chỉ cần Chu Tuần tiếp về Chu Du, Giao Châu vẫn là Giao Châu. Có thể vạn không nghĩ đến, Lỗ Túc đến rồi, Trương Chiêu cũng tới, hơn nữa còn là ở Lưu Bị hộ tống dưới. Trương Chiêu nói, chúa công có mệnh, Giang Đông thủy sư phó đô đốc Lỗ Túc tiếp nhận đại đô đốc chức, giao châu thứ sử Tôn Thiệu Giang Đông. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng yên lặng như tờ. Lữ Mông không nói lời nào, Cam Ninh mọi người đã tê dần. Tôn Quyền cổ tay, quả thực nhanh như chớp giật. Để Lưu Bị hộ tống Lỗ Túc tiền nhiệm, mang đi Tôn Thiệu. Lúc này, dù cho Giang Đông trong quân bộ có người có tạo phản chi tâm, cũng không có bất kỳ tạo phản lý do. Cùng nên đại đô đốc. Lữ Mông cái thứ nhất ôm quyền, ngay lập tức hắn các tướng quân dồn dập ôm quyền ra hiệu. Trương Chiêu nở nụ cười, đã như vậy, ta liền không còn ở thêm, ba tòa thành chỉ việc, giao do Tử Kính xử lý. Trương đại nhân đi thong thả. Lỗ Túc chắc tay, tự mình đưa đi Trương Chiêu. Sau đó, Lữ Mông chờ tướng quân liền truy hỏi Lỗ Túc, như thế nào ba tòa thành việc? Lỗ Túc nói, chúa công đã đem giao chỉ quận, Úc Lâm quận cùng Cựu Giang quận mượn cùng Lưu Hoàng Thúc. Chương 199, Lưu Bị mượn giao châu, Tôn 10 vạn muốn rửa sạch nhục nhã. Cái gì? Lữ Mông đổi sắc mặt, mượn ba quận. Vậy ta Giang Đông quân nơi nào dung thân? Lỗ Túc nói, chúa công có lệnh, Giang Đông quân chuyên trú với Nam Hải quận, cùng Giang Đông giáp giới, hô thành thế đối chọi. Lời vừa nói ra, Lữ Mông triệt để ngừng chiến tranh. Đại quân rời đến Nam Hải quận, vậy thì là ở Tôn Quyền dưới mí mắt, ở vào Tôn Lưu trong lúc đó. Cho dù Chu Du trở về, cũng không dám làm bừa, bằng không tất nhiên bị giáp công mà chết. Lưu Bị Lỗ Túc suốt đêm thương thảo bà tòa thành trì cắt nhường việc, rất nhanh sẽ quyết định chi tiết nhỏ. Mấy ngày sau, Trương Chiêu Giang Đông tự mình gặp mặt Tôn Quyền, báo cho giao châu to nhỏ sự. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, từ bố, làm việc đẹp đẽ a. Trương Chiêu nói, không phải ta khả năng, chính là chúa công chi anh minh a. Ha ha ha. Tôn Quyền nói, từ bố đi giao châu, có thể từng gặp Chu Tuần tung tích. Này ngược lại là chưa từng gặp. Trương Chiêu lắc đầu một cái. Tôn Quyền nở nụ cười, Chu Tuần đã trở lại châu phủ phụng dưỡng công cần. Tốt. Trương Chiêu gật đầu, chúa công, tiểu công tử Tôn Thiệu đã mang về Giang Đông, ngài chuẩn bị xử trí hắn như thế nào? Người ở đâu? Tôn Quyền hỏi. Đã đưa đến đế phủ, chặt chẽ trông giữ. Trương Chiêu nói. Được, ta vậy thì đi gặp hắn một chút. Tôn Quyền nở nụ cười, lập tức đứng dậy ra đại sảnh. Lúc này, đã hồi phủ Tôn Thiệu, đang ở sân bên trong điền cuồng phá cửa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra cho ta, ta là thiên tử gia phong giao châu thứ sử, các ngươi có tư cách gì quan ta? Kéo kẹt. Viện cửa bị đẩy ra, Tôn Quyền mang theo Trương Chiêu sắp bước vào bên trong. Tôn Thiệu theo bản năng lùi về sau, cảnh giác nhìn nhị thúc Tôn Quyền. Tôn Quyền mở miệng cười, làm sao, không quen biết ta? Tôn Thiệu gần từng chữ, nhận thức, ngươi là Giang Đông chi chủ, ta thật nhị thúc, hại đại đô đốc thủ phạm, Giang Đông đùa bỡn quyền mưu người số 1. Tôn Quyền nghe vậy, trên mặt lại không sắc mặt vui mừng, tiến lên chính là một cái tát đánh hướng về phía Tôn Thiệu. Đùng, một thanh âm vang lên, Tôn Thiệu trên mặt có thêm một đạo ngũ chỉ sơn. Ngươi đánh ta? Tôn Thiệu bụng mặt, trừng mắt nhìn Tôn Quyền. Đùng đùng đùng. Tôn Quyền liên tục ba cái lòng bàn tay đánh ở Tôn Thiệu trên mặt. Đánh ngươi thì lại làm sao? Ta là ngươi nhị thúc, ngươi phụ thân lúc sinh tiền đưa ngươi giao cho ta. Tôn Thiệu cao giọng nói, ngươi chính là cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Tôn Quyền không chút khách khí, tiến lên lại là mấy cái tát hai, trực tiếp đem Tôn Thiệu mặt cho đánh sưng lên. Tôn Thiệu không hề sợ hãi, còn muốn chửi bậy Tôn Quyền. Lúc này, Đại Kiều từ bên trong phòng chạy ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chúa công bất giận, Tôn Thiệu bất hảo không hiểu chuyện, ngài không muốn lại đánh hắn. Tôn Quyền nở nụ cười, thu hồi lòng bàn tay chậm rãi nói, đại tẩu khách khí. Đại Kiều gật lệ, đem nhi tử Tôn Thiệu chăm chú ôm vào trong ngực, không muốn lại nói bậy. Tôn Thiệu trừng mắt mặt tối sầm lại, không nói một lời. Đại tẩu, để hai tử hảo hảo đọc sách, hảo hảo học tập, tương lai làm một người hữu dụng. Tôn Quyền nói xong xoay người rời đi, bước xuất giá hạm thời điểm dừng bước, lại quay đầu nói rằng, đúng rồi, ta đã bẩm tấu lên triều đình, gia phong ta cháu ngoại vì là giao châu mục. Tạ chúa công. Đại Kiều tại chỗ dương dương bái tạ. Tôn Quyền sau đó xài bước rời đi. Trong sân, Đại Kiều nước mắt rơi như mưa. Phẫn nộ Tôn Thiệu không ngừng dùng nắm đấm nện đánh mặt tường, phát tiết trong lòng bất bình. Mấy ngày sau, Chu Du tin qua đời truyền đến. Tôn Quyền tự mình làm đại đô đốc Chu Du xử lý lễ tang, Giang Đông văn thần võ tướng dồn dập phúng viếng Chu Du. Lỗ Túc bị chính thức gia phong vì là đại đô đốc. Giang Đông quân cùng Lưu Bị đại quân hoàn thành rồi điều phòng thủ. Tào Tháo 30 vạn quân ra Hứa Đô sau, đã đến Kinh Châu. Mới vừa vào Tương Dương phủ, Tào Tháo liền thu được đến từ Giang Đông cùng Giao Châu tình báo. Tào Tháo rất cao hứng, Chu Du trọng bệnh, Lỗ Túc tiếp nhận đại đô đốc, Giang Đông cắt nhường nửa cái Giao Châu cho Lưu Bị, có chút ý nghĩa à? Văn thần võ tướng dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Trình Du ôm quyền nói, chúa công, ta quân có thể ở Kinh Nam đóng quân, trước tiên lấy Giao Châu Úc Lâm, Thương Ngô hai quận, đem Tôn Lưu liên minh cắt rời. Nói thật hay. Tào Tháo nói, truyền lệnh toàn quân, ngày mai vào ở Kinh Nam, ít ngày nữa xuất quân đánh vào Giao Châu. Phải. Dưới trướng chư tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu. Mấy ngày sau, Tào Tháo 30 vạn quân đóng quân ở Kinh Châu Nam Bộ Quế Dương quận. Tin tức tự nhiên truyền tới Giao Châu. Lưu Bị xin mời Lỗ Túc đến Úc Lâm quận thương nghị đối sách. Lỗ Túc thở dài, Tào Tháo thế tới hung hăng, 30 vạn đại quân áp cảnh, Giao Châu e sợ không thủ được a. Gia Cát Lượng nở nụ cười, Tử Kính lời ấy sai rồi, Tào Tháo 30 vạn đại quân không giả, nhưng cần biết này 30 vạn đại quân vừa vào Kinh Nam, phương Bắc chính là một mảnh trống vắng a. Lời ấy ý gì? Lỗ Túc không tiếp nhìn phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nói, bằng vào ta chủ khả năng, Giao Châu ít nhất có thể bảo vệ tháng 3, nhiều nhất có thể bảo vệ nửa năm. Ừm. Lỗ Túc gật gù, ta tin. Gia Cát Lượng nói, công cần mới mất, thế nhân đều nói Giang Đông vô chủ đem. Ai? Lỗ Túc thở dài một tiếng, nhân sinh vô thường, công cẩn này đi vội vàng, Giang Đông hoàn toàn ai thắng a? Gia Cát Lượng nói, nguyên nhân chính là như vậy, có thể khiến Ngô Hầu phái một nhánh kỳ binh từ Hợp Phì mà ra, giết vào phương Bắc. Lỗ Túc nói, phương Bắc phòng thủ trống vắng, Tào Tháo nếu là biết được Hợp Phì bị công phá, tất nhiên giẫm chân tại chỗ. Ha ha ha. Gia Cát Lượng gật đầu, này chính là ta chi kế phá địch. Lỗ Túc nói, như Tào Tháo về sư đây. Gia Cát Lượng nói, ta chủ liền thừa thắng xông lên, đánh vào Kinh Nam, tiến tới đoạt lại Kinh Châu, lại đồ Ích Châu.
Được. Lỗ Túc gật đầu, ta tức khắc truyền tin cho chúa công, hướng về hắn nói rõ việc này.
Lưu Bị nở nụ cười, đã như vậy, ta liền Úc Lâm chờ Tử Kính tin tức tốt.
Được. Lỗ Túc gật đầu, suốt đêm viết tin cho Tôn Quyền. Cách một ngày buổi tối, Tôn Quyền liền thu được thư tín,
lập tức triệu đến Trương Chiêu, Hoàng Cái, Lục Tôn chờ văn thần võ tướng.
Tôn Quyền nói, chư vị, làm sao nhìn thấy Tử Kính nói như vậy a?
Hoàng Cái nói, chúa công, trong lòng nói không phải không có lý, Chu Công cẩn thân hệ, thế nhân đều cho rằng ta Giang Đông vô chủ tướng, vừa vặn lúc này mới là Tào Tháo phía sau phòng thủ chống vắng thời gian.
Ha ha ha. Tôn Quyền nở nụ cười, không sai, ta Giang Đông đại quân từng với Tiêu Giao Tân thảm bại, Tào Tháo tất nhiên cho rằng ta không dám lại từ Hợp Phì trên lưng, ta càng muốn ngược đường mà đi chi, chờ đến thời cơ thích hợp, xuất quân đánh vào Hợp Phì, rửa sạch nhục nhã.
Tướng quân Lục Tốn tiến lên, chúa công cân nhắc, Hợp Phì đến nay có Trương Văn Viễn đóng giữ, như công mà không phá, chỉ sợ là tay trắng trở về, không bằng từ xuôi dòng lộ ra kích, cắt đứt Tào Tháo ở Kinh Nam đường lui, mới có thể để Tào Tháo tự mình không xuống, tất lui quân.
Tôn Quyền lắc đầu, bá luôn không tin ta.
Không dám.
Lục Tốn lắc đầu.
Tôn Quyền nói, Trương Liêu dũng mãnh, nhưng ta Giang Đông không thiếu hảo hán, tức khắc điều Cam Linh về Giang Đông, lần này để hắn làm tiên phong, ta liền không tin không công phá được Hợp Phì.
Vâng, chúa công.
Văn thần võ tướng dồn dập chắp tay ra hiệu.
Ba ngày sau, Cam Linh quả nhiên xuất bản bộ đưa về Giang Đông.
Tôn Quyền dò hỏi Cam Linh giao châu tình hình trận chiến.
Cam Linh nói, chúa công, Tào quân hôm qua đã đánh hạ Úc Lâm quận hơn 10 tòa huyện nhỏ, thế như trẻ tre à?
Được.
Tôn Quyền nở nụ cười.
Chương 200, Tôn Quyền nhu lược, Từ Phúc một lời nói tỏ ra.
Cam Linh cảm thấy không rõ, chúa công, vì sao nói tốt?
Tôn Quyền hỏi ngược lại Cam Linh, vì sao không tốt?
Cam Linh nói, Tào quân thế như trẻ tre, dựa theo cái này xu thế, Úc Lâm cùng Thương Ngô đều không thủ được.
Vậy thì càng tốt à?
Tôn Quyền cười to lên.
Này có khỏe không?
Cam Linh nói, Lưu Hoàng Thúc là Giang Đông Minh Hiếu, chúa công cớ gì như vậy a?
Tôn Quyền lắc đầu, chính là bởi vì Lưu Hoàng Thúc là ta Giang Đông Minh Hiếu ta mới nói được.
Cam Linh, chuyện này.
Tôn Quyền nói, Tào Tháo tuy rằng thế như trẻ tre, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thâm nhập Giao Châu Phúc Địa, rơi vào cùng Lưu Bị chiến tranh bùn trong đàm.
Cam Linh gật gù, đây là tự nhiên.
Tôn Quyền tiếp tục nói, một khi Tào Tháo ở Giao Châu không cách nào bước ra, ta quân liền có thể nhân cơ hội tập kích Hợp Phì, phương Bắc phòng thủ chống vắng, ta quân đến thẳng Hứa Đô, có thể phụng thiên tử chiếu, triệu các nơi quân mã cùng thảo phạt Tào Tháo.
Cam Linh lúc này ôm quyền, chúa công mưu tính sâu xa, tại hạ khâm phục.
Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, chính vì như thế, ta mới không xa ngàn dặm đem Hưng Bá ngươi triệu hồi đến, mục đích chính là muốn ngươi mang binh phá vòng vây Hợp Phì à.
Cam Linh nghe vậy, lúc này quỳ một chân trên đất, chúa công kế hoạch lớn đại khái, Cam Linh định không có nhục sứ mệnh.
Được.
Tôn Quyền nói, ngươi tức khắc về doanh chuẩn bị tinh nhuệ quân mã, chờ ta tin tức vừa đến, tấn công Hợp Phì.
Vâng, chúa công.
Cam Linh tầng tầng ôm quyền ra hiệu, sau đó xoay người rời đi.
Sau đó, Trương Chiêu đi vào, chúa công, Giao Châu chuyển đến tin tức.
Nói mau.
Tôn Quyền kích động nói.
Trương Chiêu nói, chúa công, Lưu Bị thác đại đô đốc Lỗ Túc, Lỗ Túc nhờ ta dò hỏi ngài, khi nào xuất binh Hợp Phì.
Ha ha ha.
Tôn Quyền nở nụ cười, đại chiến mới vừa mở, hai quân còn chưa chính thức giao chiến, há có thể làm bừa.
Trương Chiêu hỏi, chúa công, làm sao hồi phục Lỗ Tử Kính?
Tôn Quyền nói, ngươi liền nói cho Tử Kính, ta quân bất cứ lúc nào có thể xuất chiến, nhưng tiền đề là Tào Tháo rơi vào Giao Châu đại chiến không cách nào bước ra.
Phải.
Trương Chiêu ôm quyền ra hiệu, suốt đêm phái người báo cho Lỗ Túc.
Lỗ Túc biết được tin tức, vội vàng đi gặp Lưu Bị.
Tử Kính, ngươi có thể coi là đến rồi.
Lưu Bị lộ ra nụ cười, kích động lôi kéo Lỗ Túc tay.
Xấu hổ a.
Lỗ Túc chắp tay ra hiệu.
Lưu Bị hỏi, chẳng lẽ Ngô Hầu còn chưa xuất binh sao?
Lỗ Túc không hề trả lời, mà là đưa mắt nhìn phía Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng lung lay lông vũ, nói vậy Ngô Hầu đang đợi đi.
Chính là.
Lỗ Túc gật đầu, Khổng Minh nói vậy cũng muốn chờ nhà ta chúa công binh vào Hợp Phì, làm cho Tào Tháo lui binh.
Ha ha ha.
Gia Cát Lượng nở nụ cười, xem ra Ngô Hầu là đang đợi Tào Tháo thâm nhập Giao Châu Phúc Địa, lại xuất binh.
Ừm.
Lỗ Túc gật đầu, xác thực như vậy, chỉ có như vậy Hợp Phì một trận chiến mới có thể đạt được to lớn nhất thành quả thắng lợi.
Ai?
Lưu Bị thật dài thở dài một tiếng.
Cáo tử.
Lỗ Túc chắp tay, đứng dậy rời đi.
Lưu Bị tự mình đưa tiễn, sau đó đưa về lều lớn.
Quan Vũ nói thẳng, đại ca, đại chiến ập lên đầu, Tôn Quyền tự mình chính mình thắng bại, nhưng không để ý tới chúng ta sinh tử, chúng ta hà tất vì hắn bán mạng.
Không sao, không sao cả.
Gia Cát Lượng lung lay lông vũ.
Trương Phi sốt ruột, quân sư, Tôn lão nhị bắt chúng ta làm bia lỡ đạn, ngươi còn nói không sao.
Ha ha ha.
Gia Cát Lượng cười to lên, Tôn Quyền muốn Tào Tháo thâm nhập Phúc Địa, chúng ta liền để Tào Tháo thâm nhập Phúc Địa là được.
Làm sao để Tào Tháo thâm nhập Phúc Địa?
Lưu Bị không rõ.
Gia Cát Lượng nói, chúa công, ta quân lui ra Úc Lâm quận.
Cái gì?
Trương Phi sốt ruột, còn chưa mở chiến, trước hết nhường ra một quận, đây là cái gì đạo lý a?
Gia Cát Lượng nói, Tào Tháo đại quân vào Úc Lâm, liền đã là Giao Châu Phúc Địa, Tôn Quyền có lý do gì không xuất binh a?
Lưu Bị lúc này gật đầu, quân sư nói có lý, tức khắc truyền lệnh, ta quân sĩ binh tối nay liền lui ra Úc Lâm quận.
Chúa công anh minh.
Gia Cát Lượng ôm quyền ra hiệu.
Kinh Nam, Tào quân đại doanh.
Tào quân liên tục đánh hạ hơn 10 tòa huyện nhỏ, Tào Tháo thật là vui mừng.
Lúc này chính đang dưới trướng Văn Thần Võ tướng thương lượng bước kế tiếp đối sách.
Hạ Hầu Đôn ôm quyền, Ngụy Vương, ta quân khí giới công thành đã vào Giao Châu, như ngài hạ lệnh 3 ngày sau liền có thể bắt đầu tấn công Úc Lâm quận thành trì.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười to lên, tốt,
việc đã đến nước này, không đánh cũng đến đánh.
Hạ Hầu Đôn cái thứ nhất ôm quyền, thừa tướng, ta nguyện đảm nhiệm công thành tiên phong.
Ta nguyện làm tiên phong.
Lão tướng Hoàng Trung ôm quyền,
chúng ta cũng nguyện.
Bang Đức, Ngụy Duyên chờ tướng quân dồn dập chờ lệnh. Liền ngay cả mới vừa quy hàng Tây Xuyên tướng lĩnh, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan chờ cũng phải tranh cái này tiên phong. Tào Tháo nở nụ cười, chư vị không cần tranh luận, lần này giao do Hạ Hầu Đôn xung làm tiên phong. Tuân mệnh. Chúng tướng dồn dập ôm quyền. Hạ Hầu Đôn nhất thời lộ ra nụ cười. Lúc này, Trình Dục tiến lên, ôm quyền ra hiệu, Ngụy Vương, đại quân ta từ Nghiệp Thành một đường xuôi nam, dựa theo này xu thế Úc Lâm quận ít ngày nữa thì sẽ bị công phá, Thương Ngô quận cũng ở trong nháy mắt. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, chuyện tốt, đây là chuyện tốt ta. Còn lại văn thần võ tướng cũng theo cười to lên. Trình Dục lắc đầu, Ngụy Vương, đại quân ta đến Kinh Nam đã nửa tháng có thừa, Tôn Quyền cùng Lưu Bị liên minh, lúc này Tôn Quyền nhưng không có bất luận động tác gì, này rất kỳ lạ a. Tôn Quyền. Tào Tháo nói, Giang Đông bên kia, một điểm hướng đi đều không có sao. Hạ Hầu Đôn nói, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là bị Trương Văn Viễn đánh sợ. Trình Dục lắc đầu một cái, Giang Đông một thân dấu tài, đại quân ta thâm nhập giao châu phúc địa, như Tôn Quyền đột nhiên tập kích, khó lòng phòng bị a. Này ngược lại là cái vấn đề a. Tào Tháo âm thầm gật đầu. Trình Dục lại nói, Giang Đông Chu Du tuy rằng không ở, nhưng có dũng tướng vô số, không thể khinh thường a. Ngươi ý làm sao a? Tào Tháo hỏi. Trình Dục nói, Ngụy Vương, ta ý hoán công giao châu, nghiêm phòng thủ Giang Đông. Hạ Hầu Đôn sốt ruột, Úc Lâm quận dễ như trở bàn tay, đại quân áp cảnh, vì sao phải chậm rãi tấn công a? Mấy câu nói qua đi, Trình Dục cùng Hạ Hầu Đôn liền ở cãi vã lên. Hạ Hầu Đôn kiên trì dùng tốc độ nhanh nhất bắt giao châu, tốt nhất là toàn quân áp sát. Mà Trình Dục cực lực phản đối, đưa ra trong năm công phá giao châu sách lược. Cãi vã không có kết quả, Tào Tháo chỉ để Hạ Hầu Đôn trước tiên công Úc Lâm quận, còn có hay không điều còn lại chủ lực vào giao châu, dùng sau lại bàn. Văn thần võ tướng, từng người rời đi Tào Tháo liều lớn. Tào Tháo cơn buồn ngủ đột kích, nhưng vẫn không có ngủ, lấy ra Từ Phúc nhật ký phó bản. Càng là có tâm sự, càng là muốn nhìn Từ Phúc nhật ký. Mở ra sau đó, quả nhiên không có chương mới. Tào Tháo lại đợi hơn nửa cái canh giờ, rốt cục nhìn thấy Từ Phúc chương mới. Ồ nào ầm ĩ cái gì thế a? Cái quái gì vậy? Ta tuy rằng không ưa cái này Trình đại ngốc, thế nhưng cùng Hạ Hầu đồ con lợn so với, hắn rõ ràng là hơn một chút ta. Tào Tháo nhìn ra một trận cau mày. Trình đại ngốc, Hạ Hầu đồ con lợn. Danh tự này, làm sao nghe tới, cảm giác còn có một tí tẹo như thế chuẩn xác. Tôn Quyền cháu trai này, có thể có cái gì năng lực lớn a? Đơn giản chính là phái binh từ đánh vào Hợp Phỉ, sau đó lên phía Bắc bắt Thiên Tử. Loại này đơn giản sách lược, sẽ không vẫn chưa có người nào không thấy được chứ. Chương 201, thương bại tướng quân lại đánh thắng trận. Loại này sách lược, ta phỏng chứng ra Cát Lượng có thể thấy, Lỗ Túc có thể thấy, Trình Đại Ngốc cùng Tào Tặc cũng có thể thấy. Mẹ nó. Tào Tháo nhìn sau đó, mọi người ngây người. Cái gì gọi là sẽ không vẫn chưa có người nào không thấy được chứ? Ta cờ mở nở rõ ràng liền nhìn không ra a. Lúng túng, Tào Tháo hết sức xấu hổ. Nếu như Tôn Quyền thật sự từ Hợp Phì lên phía Bắc, một khi đột phá phòng tuyến, vậy thì tương đương với muốn mạng già của hắn a. Tào Tháo kiên nhẫn tính tình mở ra tiếp tục kiểm tra. Nói đi nói lại, sách lược mọi người đều hiểu, nhưng rõ ràng mục đích không nhất trí. Ra Cát Lượng mục đích là mượn Tôn Quyền bức bách Tào Quân về sư. Nhưng Tôn Quyền mục đích ngược lại, mượn Tào Quân cùng Lưu Bị hỗn chiến thời điểm làm lão lục trong nhà. Từng người mang ý xấu riêng, không một cái là thứ tốt. Đương nhiên, trở lên chỉ là suy đoán của ta. Những thứ này đều là chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ, ta cũng lười nói rồi. Ngày hôm nay ta muốn nói sự tình là, Tào Tặc gần nhất có phải là điên rồi? Hắn giết Tư Mã bộ tộc, lại đem nữ quyến tất cả đều lưu vong. Lưu vong liền lưu vong, lại còn đem Trương Xuân Hoa lưu vong đến Kinh Châu. Ta làm sao nghe hứa chữ ý kia là, muốn đem Trương Xuân Hoa thưởng cho một cái nào đó thần tử. Mặc dù nói Trương Xuân Hoa vẫn có chút sắc đẹp, cũng rất trơn. Thế nhưng làm như thế, thật sự được không? Ngươi Tào Tặc yêu thích đồ vật, người khác liền thích không? Nhân thế liền tốt như vậy sao? Ngươi cảm thấy đến được, ta không cảm thấy a. Người khác cũng không cảm thấy a. Mình không muốn, chớ thi với người a. Tào Tháo sau khi xem xong, lập tức lật xem trang thứ 3, sau đó cái gì đều không có. Điều này làm cho Tào Tháo rất gấp a. Tôn Quyền nhu lực không có đi xuống nói tường tận. Cứ việc khả năng này không phải thật sự, nhưng Tào Tháo muốn biết Từ Phúc đối sách a. Lại chính là Trương Xuân Hoa sự tình. Người này xác thực là bị lưu vong đến Kinh Châu vì là kỹ, nhưng hắn Tào Tháo cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đến hắn cái tuổi này, nữ nhân đối với hắn sức hấp dẫn đã không bao nhiêu, còn lại chỉ có quyền lực. Trong giây lát này, Tào Tháo sinh ra một cái vô cùng lớn mật ý nghĩ. Nữ nhân đều là có thể kích thích ra Từ Phúc vô hạn sáng tác năng lực, nhưng mỗi lần hắn đưa cho Từ Phúc đều là thiếu nữ. Nếu như là nhân thế đây, sẽ xuất hiện hay không không giống nhau hiệu quả. Tào Tháo rất chờ mong, lúc này triệu đến Lưu Diệp. Nhìn thấy Ngụy Vương, Lưu Diệp ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo nói, "Thử Dương, ngươi đi làm một chuyện." Ngài nói. Lưu Diệp cười gật gù. Tào Tháo nói, "Ngươi đi đem Trương Xuân Hoa tiếp đến chỗ này, ta có trọng dụng." Rõ ràng, rõ ràng, ta tuyệt không đủ sứ mệnh. Lưu Diệp lộ ra ngươi hiểu ta cũng hiểu nụ cười. Tào Tháo cũng lời giải thích, phất tay một cái ra hiệu hắn rời đi. Cách một ngày sáng sớm, Hạ Hầu Đôn đến lều lớn đến báo danh, đại quân chuẩn bị xong xuôi, xin mời thừa tướng hạ lệnh công thành. Tào Tháo lập tức đồng ý, còn sắp xếp một cái giám quân cho Hạ Hầu Đôn. Giám quân? Hạ Hầu Đôn nở nụ cười, ta còn cần giám quân sao? Ừm. Tào Tháo gật đầu, mệnh Từ Phúc vì là giám quân đốc chiến. Ngụy Vương, tất yếu sao? Hạ Hầu Đôn không rõ. Tất yếu? Tào Tháo nói. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, thừa tướng, ngài đây là ở sớm cho con rể tích góp công lao sao? Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, không có giải thích. Rõ ràng. Hạ Hầu Đôn ôm quyền, xoay người rời đi. Sau đó, Từ Phúc liền thu được giám quân mệnh lệnh. Từ Phúc rất khiếp sợ, lao tử đánh nhanh nửa đời xì dầu. Làm sao đột nhiên liền để ta giám quân a? Giám quân liền giám quân đi. Làm sao trả giam Hạ Hầu Đôn quân? Hàng này là thường bại tướng quân a. Hắn đánh trận, có thể thắng. Nguyên Trực, thừa tướng mệnh lệnh chính là như vậy, ngươi an toàn do ta bảo vệ. Hứa Trừ nói. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, khá lắm, cái nào đều có ngươi a. Hứa Trừ cũng nở nụ cười, hai anh em chúng ta đó là bạn nuôi khố. Thiếu dùng bài này a. Từ Phúc vung vung tay, ta căn bản không coi trọng ngươi. Hứa Trừ nói, Hạ Hầu Đôn tự mình dẫn 8 vạn đại quân công thành, ta mang 5000 binh mã ở phía sau hộ tống ngươi, việc này không gặp nguy hiểm, thừa tướng nói rồi, đây là vì bồi dưỡng ngươi. Được thôi. Từ Phúc gật đầu, vậy chúng ta tối nay xuất phát. Ha ha ha. Hứa Trừ cười to lên. Hạ Hầu Đôn đại quân sau khi xuất phát nửa cái canh giờ, Từ Phúc mới cùng Hứa Trừ xuất phát. Hai quân hấp dẫn lẫn nhau, Hạ Hầu Đôn mấy lần thúc giục đốc quân tăng nhanh tốc độ hành quân. Có thể Từ Phúc vẫn như cũ chậm chạp khoan thai. Cuối cùng Hạ Hầu Đôn cũng mặc kệ gặp, lúc này xuất quân vây công Úc Lâm quận. Từ Phúc ở Hứa Trừ theo đề nghị, ở đại quân 10 dặm ở ngoài đóng trại ăn giấc. Hứa Trừ rót tiểu rượu, chuẩn bị tốt ăn sáng, liền xin mời Từ Phúc uống lên. Từ Phúc nói, như vậy được không? Hứa Trừ nói, thừa tướng chính là ý này a. Vậy được đi. Từ Phúc bưng lên ly rượu, để hắn đi đánh đi. Hai anh em chúng ta uống, hắn nếu như đánh chậm, liền phái người thúc giục hắn. Đúng đúng đúng, cái này chính là giáng quân. Hứa Trừ cười gật đầu. Hai người ăn uống không tới trong chốc lát, thám báo đông nhiên truyền tin tức, tướng quân, Úc Lâm thành bị công phá. Mẹ nó. Từ Phúc mọi người đã tê dần. Hứa Trừ cũng đứng ngây ra ở tại chỗ, lập tức đứng dậy nói, công phá. Nửa cái canh giờ đều không có, công phá. Thám báo nói, trong thành các nơi cắm vào đại kỳ, nhưng trong thành cũng không quân coi giữ, công thành sau đó đại quân liền chiếm cứ đầu tường, bắt Úc Lâm thành. Khá lắm. Hứa Trừ nói, Nguyên Trực, này trên trời rớt xuống đĩa bánh a. Tin tức rất nhanh truyền tới Tào Tháo nơi đó. Tào Tháo nghe xong, kinh hãi đến biến sắc, dưới trướng văn thần võ tướng kinh ngạc không thôi. Cái gì? Nửa cái canh giờ không tới, công phá Úc Lâm thành. Hạ Hầu Nguyên nhượng tướng quân như vậy dũng mãnh. Này này chuyện này, này thắng lợi đến quá nhanh đi. Tào Tháo sau đó nói, không cần phải nói, Nguyên nhượng nói dối chiến công, Lưu Bị tất nhiên là lui giữ Thương Nô quận. Hoàng Trung kinh hãi, Ngụy Vương, này Lưu Bị lại chạy. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, truyền lệnh toàn quân, vào ở Úc Lâm quận, ít ngày nữa đánh chiếm Thương Nô quận. Vâng, Ngụy Vương. Dưới trướng quần thần dồn dập cao giọng đáp lại. Thương Nô quận, Lưu Bị đại doanh. Lỗ Túc lại lần nữa bị Lưu Bị mời lại đây. Lưu Bị nói, Tử Kính, Úc Lâm quận đã thất thủ, Tào Tháo ít ngày nữa tiến quân, tính xin Ngô Hầu mau chóng xuất binh a. Lỗ Túc nở nụ cười, Hoàng Thúc lừa ta. Cớ gì lừa ngươi? Lưu Bị hỏi ngược lại. Lỗ Túc nói, Hoàng Thúc bỏ quên Úc Lâm quận, dẫn Tào Tháo vào Giao Châu, có phải hay không? Ha ha ha. Lưu Bị cười to lên, đúng là như thế, nhưng hay là muốn xin mời Tử Kính không muốn nói rõ sự thật Ngô Hầu a. Ai? Lỗ Túc thở dài một tiếng, ta ha có thể nói dối a. Gia Cát Lượng nói, Tử Kính nếu là không nói dối, chúng ta e sợ bỏ mạng ở với Tào Tháo bàn tay. Thôi. Lỗ Túc nói, ta tức khắc truyền tin cho chúa công, thỉnh cầu Giang Đông quân hiệp trợ Hoàng Thúc phòng vệ Tào Tháo, đồng thời xin mời chúa công xuất binh hợp phì. Được. Gia Cát Lượng ôm quyền ra hiệu, khuyên dựa vào Tử Kính. Đa tạ Tử Kính. Lưu Bị cũng tầng tầng ôm quyền ra hiệu. Lỗ Túc đáp lễ, Hoàng Thúc quá khách khí. Chương 202, Tào Tặc ngươi thay đổi, cùng từ trước không giống nhau. Lỗ Túc từ Lưu Bị nơi rời đi, suốt đêm sai người đưa tin cho Tôn Quyền. Cách một ngày sáng sớm, Tôn Quyền liền biết được tin tức. Tôn Quyền hỏi Trương Chiêu, Tào quân đã tiến vào Úc Lâm quận, Tử Bố nghĩ như thế nào a? Trương Chiêu nói vậy chúa công còn không nghĩ ra binh đi. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, không sai, Lưu Bị chưa từng cùng Tào Tháo giao chiến, muốn mượn ta Đông Ngô bàn tay bức bách Tào Tháo rút quân về, ta sao lại không biết? Trương Chiêu hỏi, vậy có phải khiến đóng tại Giao Châu Giang Đông quân hiệp trợ Lưu Bị phòng vệ Tào Tháo? Tôn Quyền lắc đầu một cái, ta như khiến Giang Đông quân xuất binh hiệp trợ Lưu Bị, hắn tất nhiên không sẽ dốc toàn lực chống lại Tào Tháo. Trương Chiêu không rõ, chúa công ngài ý tứ là? Tôn Quyền nói, ngươi tự mình đến Giao Châu truyền lệnh, mệnh Lỗ Túc lĩnh Giang Đông quân triệt vào Giang Đông cảnh nội. Trương Chiêu nói, đã như thế, Lưu Bị thật sự là tứ cố vô thân a. Tôn Quyền nở nụ cười, nếu không có như vậy, Tào Tháo há có thể yên tâm tấn công Lưu Bị? Ta Giang Đông há có thể toàn lực lên phía bắc? Chúa công, cao a. Trương Chiêu nhất thời tỉnh ngộ lại. Đi thôi. Tôn Quyền phất tay ra hiệu. Vâng, chúa công. Trương Chiêu ôm quyền, lập tức chạy tới Giao Châu, rất nhanh sẽ nhìn thấy Lỗ Túc. Lỗ Túc nghe xong, kinh hãi đến biến sắc, ngươi nói cái gì? Chúa công để chúng ta rút về Giang Đông cảnh nội? Chính là. Trương Chiêu gật đầu. Lỗ Túc hỏi, người phương nào kế sách a? Chúa công kế sách. Trương Chiêu nói. Lỗ Túc lắc đầu, Lưu Hoàng Thúc vốn là binh yếu, lại vô ngã Giang Đông giúp đỡ, há có thể đỡ được Tào Tháo a? Trương Chiêu nở nụ cười, Tử Kính còn không hiểu rõ Lưu Hoàng Thúc bản lĩnh sao? Đánh trận không nhất định có thể thắng, nhưng chạy trốn chắc chắn sẽ không thua. Lỗ Túc, chuyện này. Trương Chiêu nói, Tào Tháo thế lớn, thiên hạ độc chiếm hai, ta Giang Đông cùng Lưu Bị chỉ chiếm một, đánh lâu thất bại, chúa công động tác này chính là được ăn cả ngã về không a? Ai? Lỗ Túc lắc đầu thở dài, chúa công chẳng lẽ muốn toàn quân lên phía bắc sao? Chính là. Trương Chiêu nói, chỉ có như vậy mới năng lực ta Giang Đông được đến một chút hy vọng sống. Lỗ Túc gật đầu, rõ ràng ta ngay hôm đó sắp xếp lui quân việc. Cáo tử. Trương Chiêu ôm quyền, xoay người rời đi. Lỗ Túc đưa đi Trương Chiêu, lập tức đi gặp Lưu Bị báo cho việc này. Cái gì? Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc, nô hầu không xuất binh còn muốn chết binh. Trương Phi sốt ruột, khá lắm mắt xanh nhi, đây là bức tử huynh đệ chúng ta sao? Gia Cát Lượng nói, Tử Kính, ngươi chính là thành phần tri thức, nhà ngươi chúa công vì sao ra này mê man chiêu a? Lỗ Túc thở dài, Khổng Minh thông minh tuyệt đỉnh, nói vậy biết nhà ta chúa công tâm ý. Gia Cát Lượng lắc đầu, nô hầu mượn Tào Tháo bàn tay sát hại ta chúa công, y ở một mình lên phía bắc. Chính là. Lỗ Túc gật đầu, chúa công kế sách đã là như thế, ta tuy là vì đại đô đốc hữu tâm vô lực, kính xin Hoàng Thúc thứ lỗi a.
Trương Phi gào thét lên, nếu không muốn giúp đỡ, cái kia cũng sẽ không là đồng minh, ta trước tiên chém ngươi lại luật hắn. Dứt tiếng, liền muốn nắm trượng tám cây giáo đâm Lỗ Túc. Lưu Bị vội vàng ngăn cản, tam đệ không được làm bừa. Lỗ Túc sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Gia Cát Lượng vội vàng đem hắn mang ra liều lớn. Lỗ Túc hỏi Gia Cát Lượng, Khổng Minh, Dự Đức đây là muốn làm gì a? Gia Cát Lượng lắc đầu, nếu như không có nhà ta chúa công giúp đỡ, nô hầu há có thể dễ dàng cầm lại Giao Châu. Bây giờ tá ma giết lửa, sao quái nhân nổi giận a? Ai? Lỗ Túc thở dài một tiếng, Khổng Minh nhiều lượng giải, đợi ta đưa về Giang Đông, lại cầu chúa công thay đổi chủ ý. Ha ha ha! Gia Cát Lượng cười to lên, nô hầu thua một nước cờ chiều, Giang Đông quân nếu là rút khỏi Giao Châu, Tào Tháo tất nhiên có đề phòng, toàn lực phương Bắc đừng hòng mơ tới. Lỗ Túc gật đầu, Khổng Minh nói như vậy, ta nhất định báo cho chúa công. Không tiễn. Gia Cát Lượng chắp tay ra hiệu. Lỗ Túc sau đó rời đi. Ba ngày sau, Giang Đông quân từ Giao Châu Nam Hải quận triệt vào Giang Đông biên cảnh bên trong. Tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Úc Lâm quận Tào quân trụ sở. Lúc này, Tào Tháo đang chuẩn bị tấn công Thương Nô quận. Bộ hạ chư tướng dồn dập nóng lòng tiến công, các tướng quân đều muốn làm tiên phong. Tào Tháo còn không cân nhắc thật hay làm tiên phong, liền được Giang Đông rút quân tin tức. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, chư vị, Giang Đông quân từ Giao Châu bỏ chạy, đây là bất chiến trở ra à? Hạ hầu Đôn Ông Quyền, Ngụy Vương, lúc này càng thêm tăng nhanh tốc độ hành quân, cấp tốc đánh hạ Thương Nô quận mới là. Hán tướng Linh cũng dồn dập nêu ý kiến nhất trí, muốn tấn công Thương Nô quận. Tào Tháo rất cao hứng, lúc này hạ lệnh, ba ngày sau tự mình xuất quân Thương Nô quận. Văn thần võ tướng từng người thối lui, suốt đêm chuẩn bị chiến đấu. Từ Phúc trở lại liều lớn, bắt đầu rồi chính mình khô khan vô vị sinh hoạt hàng ngày. Lấy ra nồi lẩu nhỏ, mang tới tiểu rượu hai lạng, móc ra vẽ vời công tử tạp chí, vừa ăn vừa uống vừa xem. Nhìn thấy hưng phấn thời gian, Từ Phúc không nhịn được cảm thán, bên người nếu như có một nữ nhân là tốt rồi. Tế rượu đại nhân, Tế rượu đại nhân, ngài có ở đây không? Liều lớn ở ngoài bỗng nhiên truyền đến Lưu Diệp tiện hề hề âm thanh. Ta ở. Từ Phúc nói. Sau đó, Lưu Diệp liền cười tiến vào liều lớn. Nhìn thấy Tế Diệu đại nhân, có chuyện gì không? Từ Phúc hỏi. Lưu Diệp ngắm nhìn một phía, sau đó cười nói, Ngụy Vương để cho ta tới thăm viếng Tế Diệu đại nhân, trong doanh trại sinh hoạt còn thích ứng. Từ Phúc cao mày, này có cái gì không thích ứng? Ta lại không phải lần đầu tiên theo quân. Lưu Diệp nở nụ cười, phía nam nóng và ẩm, sơ đến chỗ này thường thường dễ dàng bốc lửa, ngài nếu là lại ăn lẩu, càng dễ dàng nổi nóng a. Ừm. Từ Phúc gật gù, có đạo lý, ta vẫn là uống điểm trà lạnh đi. Đại nhân, trà lạnh không thể giới hỏa a. Lưu Diệp tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Phúc. Không phải, ngươi có ý gì a? Từ Phúc không rõ nhìn Lưu Diệp, ngươi phải cho ta giới hỏa. Không không không. Lưu Diệp vội vàng xua tay, tại hạ không dám, tại hạ không dám, là Ngụy Vương cho đại nhân đưa tới lại hỏa thuốc hay. Từ Phúc lắc đầu, lão tử không uống thuốc. Lưu Diệp tiến lên, tiến đến Từ Phúc nói thầm hai câu. Mẹ nó. Từ Phúc nghe vậy, trực tiếp nhảy lên, ngươi cái quái gì vậy nói cái gì? Lại nói một lần. Lưu Diệp nói, Trương Xuân Hoa bị Ngụy Vương đại doanh, làm hắn chăm sóc ngài sinh hoạt thường ngày hàng ngày đời sống tình dục. Quá đáng a. Từ Phúc sốt ruột, Ngụy Vương lấy ta làm người nào? Lưu Diệp nở nụ cười. Tế Diệu đại nhân có thể còn nhớ Kinh Nam có một diễm phụ tên là Phiền Phu Nhân. Đình chỉ, đình chỉ. Từ Phúc vội vàng xua tay. Lưu Diệp nhẹ giọng nói, ta cũng cùng mời đến, sợ Trương Xuân Hoa một người không giúp được. Từ Phúc lắc đầu, đây là Ngụy Vương chủ ý. Đúng vậy. Lưu Diệp gật đầu. Không thể, tuyệt đối không thể. Từ Phúc xua tay, Ngụy Vương không phải người như thế. Vừa mới dứt lời, Hứa Chử liền mang theo hai cái xinh đẹp phu nhân tiến vào liều lớn. Hứa Chử cười nói, Nguyên Trực, Ngụy lệnh vua ta đưa tới hai người phụ nữ chăm sóc cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày. Mẹ nó, đến thật sự a. Từ Phúc nhất thời mọi người đã tê dần. Này lao tạo tình huống thế nào a? Đã từ bỏ trị liệu sao? Đây là vô phúc tiêu thụ sao? Đây cũng quá con mẹ nó khó mà tin nổi đi. Chương 203, ta Từ Phúc tuyệt không làm tạo tặc, thế nhưng Từ Phúc mọi cách chối từ, Hứa Chử cùng Lưu Diệp bỏ lại người liền đi. Hai nữ một nam, cùng tồn tại một chướng, bầu không khí hết sức khó xử. Từ Phúc ngồi ở trên giường nhỏ, ánh mắt ở Trương Xuân Hoa cùng Phiền Phu Nhân trên người nhiều lần đánh giá. Trương Xuân Hoa có duyên gặp mặt mấy lần, sinh tự nhiên hào phóng, sắc đẹp không chút nào so với chính mình phu nhân kém. Thế nhưng Từ Phúc chưa bao giờ động tới tà niệm. Phiền Phu Nhân liền càng không cần phải nói, xưng là Kinh Nam đệ nhất mỹ phụ. Bây giờ hai nữ đều là như hổ như sói tuổi, còn đều là quả phụ. Lúc này giờ khắc này, Từ Phúc ít nhiều gì có một tí kẹo như thế dục già dục dịch. Có thể này đều là tào tặc ham muốn a. Ta Từ Phúc là chính nhân quân tử, làm sao có khả năng có loại này ham muốn a. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, Ngụy Vương là sắp xếp như thế nào? Phiền Phu Nhân ghi nợ thân thể, Ngụy Vương dặn dò tỉ mỗi ta hai người ở tại sát vách lều lớn bên trong, thay phiên hầu hạ Tế Diệu đại nhân sinh hoạt thường ngày. Từ Phúc gật gù, cái kia Trương Xuân Hoa hôm nay lưu lại, phản thị mà đi về nghỉ trước. Vâng, đại nhân. Hai nữ dồn dập gật đầu, Phiền Phu Nhân lập tức ra liều lớn. Trương Xuân Hoa túi đầu không nói. Từ Phúc nhìn Trương Xuân Hoa cũng không tiện ra tay. Tuy rằng không có trực tiếp hại chết Tư Mã Ý, nhưng luôn có người cảm thấy phải là hắn hại chết Tư Mã Ý. Trương Xuân Hoa, làm sao có thể chứa đựng chính mình? Từ Phúc hỏi, chị dâu, có thể còn nhớ tại hạ? Trương Xuân Hoa nói, Tế Diệu đại nhân chi danh, tự nhiên nhớ tới. Từ Phúc hỏi, đáng trách ta? Trương Xuân Hoa nở nụ cười, Tư Mã một nhà đều gặp rủi ro. Thiếp thân bị đẩy đi đến Kinh Châu, nếu không có Ngụy Vương mộ binh, sợ là sớm đã chết ở Kinh Châu, sao dám có hận? Ai? Từ Phúc thở dài một tiếng, ngược lại cũng có thể hiểu được Trương Xuân Hoa tâm tình. Nhân sinh lên voi xuống chó, liền sống tiếp đều trở thành hy vọng xa vời người, làm sao có khả năng còn sẽ tính toán qua lại? Ngươi có thể rõ ràng Ngụy Vương ý tứ? Từ Phúc lại hỏi. Rõ ràng.
Trương Xuân Hoa gật đầu, thiếp thân đồng ý vì là tế rượu đại nhân làm trâu làm ngựa. Từ Phúc lắc đầu, ta sẽ không làm người khác khó chịu, ngươi nếu là không muốn lưu ở bên cạnh ta, ta tức khắc báo cho Ngụy Vương, đưa ngươi đưa đi. Lời vừa nói ra, Trương Xuân Hoa nhất thời đỏ cả với mắt, nước mắt chảy xuống. Vì sao gào khóc ca? Từ Phúc hỏi. Trương Xuân Hoa lúc này quỳ trên mặt đất, tế rượu đại nhân khai ân, thiếp thân không muốn lại về Kinh Châu bị khổ, xin mời đại nhân lưu ta ở ngài bên người đi, ta làm cái gì đều được. Được thôi. Từ Phúc gật gù, tiến lên nắm lên nàng tay nhỏ, lúc này mới phát hiện trên cánh tay còn có máu ứ đọng. Hiển nhiên, nàng ở bị đẩy đi đến Kinh Châu sau, được không ít khổ. Từ nay về sau ngươi liền lưu ở bên cạnh ta, ta những khác không dám hứa chắc, nhưng bảo vệ ngươi áo cơm không lo. Cảm tạ đại nhân. Trương Xuân Hoa lại lần nữa quỳ xuống đất cảm tạ, sau đó chủ động giúp Từ Phúc thu thập liều lớn, hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt. Từ Phúc nằm ở trên giường, Trương Xuân Hoa liền quỳ trên mặt đất cho hắn đấm chân nắm eo, nâng đỡ vô cùng chú đáo. Trong lúc nhất thời, Từ Phúc đều có chút không biết làm sao. Nữ nhân này, thủ pháp tương đương thông thạo a. Tế nương tay eo, ôn nhu săn sóc, khắp toàn thân đều tỏa ra thuộc nữ mùi vị, liền như cùng là chín dục cây đào mật. Trong lúc nhất thời, Từ Phúc có chút nắm giữ không được. Hắn nắm lên Trương Xuân Hoa tay, "Xuân Hoa nếu là không vứt bỏ, tối nay liền cùng ta ngủ cùng giường làm sao?" Trương Xuân Hoa gật đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười, thiếp thân tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặc cho đại nhân bài bố. Vừa nghe lời này, Từ Phúc nơi nào còn gánh vác được. Hành quân đánh trận khổ rất. Bên người có cái như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhân, há có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Từ Phúc sắt thép cự thận phát huy to lớn nhất sức chiến đấu. Nhưng thuộc phụ Trương Xuân Hoa cũng không đơn giản, xe nhẹ chạy đường quen, biết người ấm lạnh. Hai người vẫn dần vật đến bình minh. Cách một ngày buổi chiều, Từ Phúc vừa mới tỉnh lại. Nhất thời cảm giác hỏa khí toàn tiêu, mọi người tinh thần. Hưng phấn sau khi, Từ Phúc móc ra nhật ký bản, nhất thời linh cảm hiện lên. Đời ta liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Tào Tặc ca Tào Tặc, ngươi tại sao muốn đem chính ngươi ham muốn áp đặt ở trên người ta? Hiện tại được rồi, ta cờ mở nở đều thành Tào Tặc. Ngươi đây là buộc ta phạm tội a? Ta làm sao cũng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là như vậy Tào Tặc a. Ai, ta rất dưới hỏa, ta rất vui vẻ, ta rất yêu Tào Tặc. Không viết một phần nhật ký, e sợ khó có thể biểu đạt ta lúc này giờ khắc này tâm tình kích động. Trương Xuân Hoa thật sự ghê gớm a. Chẳng trách Tư Mã Ý có nhiều như vậy nhi tử. Cái kia cái mông so với chúng ta nhà Tào phân cũng phải lớn hơn. Chiêu thức kia, so với ta gặp còn nhiều. Ta cờ mở nở liền chưa từng thấy như thế gặp nữ nhân. Nhân thê a nhân thê, thật cái quái gì vậy hương a? Tào Tặc a Tào Tặc, ngươi thực sự là ta thân nhạc phụ a. Ngươi yên tâm đi đánh thương nô quận, ta tin tưởng Lưu Bị khẳng định vẫn là bất chiến trở ra. Tôn quyền rút quân, đây là vì dụ địch thâm nhập a. Ta tin tưởng, Tào Tặc bắt thương nô quận liền sẽ dừng lại không trước, chờ Tôn quyền ra chiêu. Ta liền ở nhà tiếp tục giới hỏa, chờ ngươi trở về một khối ăn lẩu. Ngươi nếu như nổi nóng, đừng trách ta a. Ha ha ha. Từ Phúc viết xong nhật ký sau, thỏa mãn thu hồi nhật ký bản. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Chúc mừng hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng 500 không lương nhân. 500 không lương nhân đã phân phát đến toàn quốc các nơi, giao do Viên Thiên Cường thống lĩnh. Từ Phúc nghe được cái này khen thưởng sau, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Từ khi lần thứ nhất thu được không lương nhân sau khi viết nhật ký tổng có thể thu được không lương nhân. Lúc trước còn cảm thấy đến không có tác dụng gì, thế nhưng hiện tại không cho là như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, sở hữu không lương nhân đều đang giúp mình làm ăn. Này nói cách khác, chính mình lại không công có thêm 500 cái công nhân. Không cần thì phí a. Từ Phúc tính phấn vô cùng, lập tức gọi tới phiền phu nhân tâm tình nhân sinh. Trung quân liều lớn, Tào Tháo lại lần nữa mở ra Từ Phúc nhật ký. Nhật ký nhìn lén hơn nhiều, Tào Tháo đã rất có kinh nghiệm. Xem tối hôm qua tình huống đó, Từ Phúc không thể viết nhật ký. Vì lẽ đó, cũng không cần thức đêm chờ chương mới. Chương mới bình thường sẽ xuất hiện ở cách một ngày buổi chiều hoặc là đệ buổi tối. Thấy Từ Phúc chương mới nhật ký, Tào Tháo nhất thời lộ ra nụ cười. Nhìn thấy trong nhật ký Từ Phúc nói một đằng làm một nẻo, Tào Tháo nhất thời cười to không ngừng. Nhưng sau đó, làm Tào Tháo nhìn thấy cuối cùng vài hàng nội dung thời điểm, biết vậy nên khiếp sợ vô cùng. Bất chiến trở ra, dừng lại không trước, chờ Tôn quyền ra chiêu. Tào Tháo nhíu mày, việc này không hề nghĩ ngợi quá a. Có điều, nghe Từ Phúc vừa nói như thế, còn giống như rất hợp lý. Lưu Bị nếu như đang chạy trốn, hắn không có chút nào cảm thấy đắc ý ở ngoài a. Tôn quyền rút quân, Lưu Bị lùi lại lui nữa. Dựa theo an bài, khẳng định là toàn lực tiến quân, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Lưu Bị. Nhưng lúc này, Tôn quyền chắc chắn sẽ không ngồi vững. Tất nhiên mượn cơ hội lên phía bắc, toàn lực tấn công Hợp Phì. Cứ như vậy, Từ Phúc trước dự đoán căn bản không phải dự đoán, mà nhìn thấu Tôn quyền gian kế a. Lần này cơ hội bữa đã a. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, có nguyên trực ở, thiên hạ có thể chiếm được a. Chương 204, Gia Cát Đa Chí gần như yêu, Tôn quyền phái Sơn Việt người xuất binh. 3 ngày sau, Tào Tháo 30 đại quân hướng về Thương Nô quận phương hướng lái vào. Tiên phong vẫn như cũng là Hạ Hầu Đôn, phó tiên phong Từ Phúc, Hứa Chử. Ba tướng mới vừa đến Thương Nô bên dưới thành, bất ngờ phát hiện Lưu Bị lại bỏ thành mà chạy. Tin tức truyền về đến Tào Tháo bên kia. Tào Tháo cười to không ngừng, trực tiếp hạ lệnh, đại quân tiến vào Thương Nô quận. Biết được Lưu Bị toàn quân đã triệt đến Giao Châu Nam Bộ Nam Hải quận, Tào Tháo lập tức hạ lệnh, phái ra hai đội quân, phân biệt tiến vào Giao Châu phía Tây Giao Chỉ quận cùng Chín Thật quận. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Giao Chỉ quận cùng Chín Thật quận dồn dập bị Tào Cự chiếm cứ. Toàn bộ Giao Châu, chỉ có Lưu Bị đóng quân Nam Hải quận cùng Chu Nhai Châu không ở Tào quân trên tay. Lúc này chính đang Nam Hải quận Lưu Bị rất hoang mang. Giang Đông quân cũng đã bỏ chạy. Tào Tháo đại quân ngay ở Úc Lâm quận, một khi khai chiến, chậm thì tháng 3, nhiều thì nửa năm, Giao Châu nhất định phải bị diệt. Càng làm cho Lưu Bị không rõ chính là, Gia Cát Lượng không có an bài gia cố thành phòng thủ, mà là phái người không ngừng tu thuyền tạo thuyền. Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng, quân sư, đại chiến sắp tới, ta quân đã không thể lui được nữa, ngươi vì sao còn muốn tu bổ chiến thuyền a? Ha ha ha. Gia Cát Lượng nở nụ cười, chúa công nếu biết đại chiến sắp tới, liền nên đoán được ta tại sao làm như vậy.
Ồ,
Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc, quân sư là muốn từ mặt biển triệt hướng về Giang Đông nhờ và Tôn Quyền. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, chúa công, Tôn Quyền đã chí ngài vào chỗ chết, lúc này đi Giang Đông sao lại tiếp nhận?
Đây là vì sao a?
Lưu Bị càng thêm không rõ. Gia Cát Lượng nói, chúa công, như Nam Hải quận không thủ được, ta quân chỉ có thể lùi vào Chu Nhai Châu.
Lưu Bị lắc đầu, Chu Nhai Châu cùng Giao Châu cách xa nhau rất xa, bốn phía xung quanh biển là tòa đảo biệt lập a.
Chính là.
Gia Cát Lượng gật đầu, ta quân như từ trên biển chuyển đến Chu Nhai Châu, bảo vệ đi về Giao Châu quan hải, Tào quân còn có thể làm sao a?
Lưu Bị gật gù, ta quân triệt vào Chu Nhai Châu, Tào quân trừ phi phái chiến thuyền mây công, bằng không tuyệt đối không thể đánh hạ nơi đây.
Chính là.
Gia Cát Lượng gật đầu, Giao Châu vùng duyên hải một vùng chiến thuyền đều bị ta điều đến Nam Hải quận, Tào quân như muốn dùng chiến thuyền vây công Chu Nhai Châu, cần từ Ích Châu thậm chí Kinh Châu một vùng điều chiến thuyền, xuôi Nam thủy lộ gian nan, muốn điều động có đủ nhiều chiến thuyền, không có một năm nửa năm không cách nào hoàn thành, mặc dù là ở Giao Châu tạo thuyền, cũng không biết một năm nửa năm a.
Cao a.
Lưu Bị gật đầu, quân sư động tác này, Tào Tháo không thể làm gì a.
Gia Cát Lượng nở nụ cười, chúa công lại đoán xem, Tào Tháo công không được Chu Nhai Châu gặp làm sao?
Lưu Bị nở nụ cười, tất nhiên về sư nghiệp thành, năm sau tái chiến a.
Gia Cát Lượng nói, chờ Tào quân lui lại, ta quân liền có thể phản công Giao Châu, làm tiếp đọ sức a.
Quân sư quả nhiên có diệu kế a.
Lưu Bị trọng trọng gật đầu.
Gia Cát Lượng lại nói, chúa công có thể phái ra sứ giả, đi đến Giang Đông du thuyết Tôn Quyền, liền nói ta quân đã làm tốt cùng Tào quân liều chết một trận chiến chuẩn bị.
Được.
Lưu Bị gật đầu, lập tức sắp xếp thủ hạ Mi Phương đi Giang Đông du thuyết Tôn Quyền xuất binh.
Mi Phương được rồi khiến, lập tức đi hướng về Giang Đông,
tìm được trước Lỗ Túc, đem Giao Châu quân tình báo cho hắn.
Lỗ Túc lập tức mang theo Mi Phương đi gặp Tôn Quyền, nói rõ Giao Châu bây giờ tình thế.
Tôn Quyền biết được Giao Châu hơn nửa bị Tào Tháo chiếm cứ, không khỏi thở dài lên, ta mượn Lưu Hoàng thúc ba quận không qua nửa năm, dĩ nhiên trước sau bị Tào Tặc công phá, ta tâm bi thường không nỡ ta.
Mi Phương ôm quyền, nô hầu giải sầu, không phải ta chúa công không tuân thủ này ba quận, chính là Tào Tháo quân mã rất nhiều, ta quân rất ít, thủ một quận vẫn còn có thể, ba quận tuyệt không thủ được.
Ta rõ ràng.
Tôn Quyền gật đầu, nói như thế, Lưu Hoàng thúc chỉ được thủ vững Nam Hải quận.
Chính là.
Mi Phương gật đầu, như Nam Hải quận bị công phá, nhà ta chúa công không có đường lui nữa.
Được.
Tôn Quyền nói, báo cho nhà ngươi chúa công, ngàn vạn bảo vệ Nam Hải quận, ta sẽ phái ra Sơn Việt người giúp đỡ, ít ngày nữa ta Giang Đông quân lên phía Bắc công phá Hợp Phì, một lần phá hủy Tào Tháo xào huyệt.
Đa tạ nô hầu, ta tức khắc hồi bẩm chúa công.
Mi Phương ôm quyền, lúc này rời đi Giang Đông,
trở lại Nam Hải quận sau đó, như thực chất báo cho Lưu Bị.
Lưu Bị hỏi, Tôn Quyền có từng nói cho cùng ngày nào xuất binh a?
Mi Phương lắc đầu, nô hầu chỉ nói không mặt trời mọc binh, vẫn chưa ước định ngày, ta hỏi Lỗ Tử Kính hắn cũng không biết.
Lưu Bị nhìn phía Gia Cát Lượng, Khổng Minh, lấy ngươi nhìn thấy, Tôn Quyền ngày nào xuất binh a?
Gia Cát Lượng nở nụ cười, chúa công, ta đã thăm đến tin tức, Giang Đông quân chính bí mật hướng về Bắc điều động, nhân lúc đó bí mật tiến quân.
Tốt.
Lưu Bị nói như thế, Tôn Quyền thật sự muốn xuất binh, ta quân có Sơn Việt người giúp đỡ, tất nhiên có thể bảo vệ Nam Hải quận a.
Chỉ mong đi.
Gia Cát Lượng nói.
Mấy ngày sau, Sơn Việt người được Tôn Quyền lời mời, xuất binh 3 vạn, phân 3 đường binh mã, phân biệt do Đại Soái Tổ Lang, Tông Soái Bành Hổ, Tông Soái Phí Sạn 3 tướng thống lĩnh, thẳng vào Nam Hải quận biên cảnh, phòng vệ Úc Lâm quận Tào quân.
Tin tức truyền tới Tào quân đại doanh, Tào Tháo lập tức triệu tập bộ hạ thương nghị đối sách.
Tào Tháo hỏi, các vị ai biết Sơn Việt người?
Tuân Du tiến lên nửa bước, Ngụy Vương, Sơn Việt người sớm nhất là Bách Việt người, trước kia Nghiêm Bạch Hổ mọi người ở chỗ này làm loạn, sau khi được Quá Tôn Quyền nhiều lần bình định, đưa về Giang Đông lệ thuộc, thực lực cùng trước kia các nơi khăn vàng dư đảng không phân cao thấp.
Tào Tháo nở nụ cười, nói như thế, đều là giá áo túi cơm hạ người a.
Không sai.
Tuân Du gật đầu, Ngụy Vương có thể phái ra binh, thừa dịp Sơn Việt người không có đứng vững góp chân trước công phá.
Tào Tháo gật gù, ánh mắt nhìn phía Trình Dục, Trọng Đức, ngươi có ý kiến gì không a?
Trình Dục nói, Ngụy Vương có thể trước tiên lấy Lưu Bị, Sơn Việt người biết được Lưu Bị binh bại, tất nhiên chính mình lui binh.
Tào Tháo gật gù, này ngược lại là ý kiến hay a.
Tuân Du lập tức lắc đầu, chúa công, Lưu Bị lúc này binh mã đã có mấy vạn, rùa rụt cổ với Nam Hải quận rõ ràng là muốn theo ta quân đánh trận chiến dài, như công không được Lưu Bị, Sơn Việt người sau lưng đánh lén, hậu quả khó mà lường được.
Trình Dục lắc đầu, Sơn Việt người không chung với triều đình, càng không chung với Giang Đông, hoàn toàn không đáng để lo.
Tuân Du, Ngụy Vương.
Trình Dục, Ngụy Vương.
Tuân Du cùng Trình Dục tại chỗ cãi vã lên, hắn võ tướng cũng dồn dập gia nhập.
Tào Tháo vừa nhìn thương lượng không ra kết quả, chính mình trước tiên đi đái đột.
Văn thần võ tướng ầm ĩ hơn một canh giờ, mới phát hiện Ngụy Vương không ở, liền từng người rời đi.
Ban đêm, Tào Tháo nằm ở trên giường nhỏ, lại lật xem nhật ký.
Trực giác nói cho hắn, đêm nay Tử Phúc khả năng lại muốn viết nhật ký.
Loại này cảm giác, lại như là tâm linh cảm ứng bình thường, không cần bất kỳ ngôn ngữ câu thông, ngươi biết ta, ta biết ngươi.
Lật xem nhật ký phó bản, Tào Tháo quả nhiên thấy chương mới nội dung.
Ta trời ạ, ta đều thời gian dài như vậy không viết nhật ký.
Việc này có thể không trách ta Từ Phúc a.
Phiền phu nhân so với Trương Xuân Hoa còn có thể.
Ăn ngay nói thật, toàn bộ Tào quân đại doanh, cũng chỉ có ta Từ Phúc nam nhân như vậy mới có thể chống đỡ được phiền phu nhân.
Này nếu như thay đổi Tào Tặc, ta phỏng chừng hắn có thể thiếu việc 10 năm.
Phiền phu nhân vậy thì là bóc lột thẩm tệ yêu tình a.
Chương 205, Tôn Quyền ra bao nhiêu?
Ta Tào Tháo ra gấp đôi.
Tào Tháo chớp mắt con mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Phúc nhật ký nội dung, biết vậy nên tê cả da đầu.
Ngươi Từ Phúc tán gái thì thôi, làm sao chả đem ta cho kéo lên?
Còn đâm ta uy hiếp.
Đây là mấy cái ý tứ a?
Tào Tháo trong lòng sinh ra một luồng vô danh căm tức.
Từ Phúc thực sự là quá phận quá đáng.
Ngươi này điểm chuyện hư hỏng, mỗi ngày viết nhật ký khoe khoang, thú vị sao?
Tào Tháo lật xem, mười phần mong đợi Từ Phúc đối với chi tiết nhỏ miêu tả. Thế nhưng, Từ Phúc cũng không có đối với chi tiết nhỏ tiến hành bất kỳ miêu tả. Phiền phu nhân đã tới thân thích, mỗi đêm đều là xuân hoa phục thị ta, áp lực đúng là nhỏ không ít. Nói đi nói lại, ngày hôm nay Trình Đại Ngốc làm sao trả cùng Tuần Hai Ngốc làm lên. Nay cờ mờ nờ chính là hùng đại đánh gấu hai, càng hùng càng làm người mình a. Một cái xem thường sơn về người, một cái đánh giá cao Lưu Bị. Ta liền không hiểu, hai người các ngươi làm cho là cái gì a? Ta tại hạ lập cái phờ lạc, tao tặc khẳng định đã có đối sách. Cái này đối sách, ta không nói bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Vì lẽ đó ta liền không nói. Tào Tháo xem tới đây sau đó, nhất thời tâm muội. Ta có cái gì đối sách a? Ta cờ mờ nờ chính mình cũng không biết a. Tào Tháo thấp thỏm lật xem. Ta vẫn là nói đi. Không phải vậy, chứng minh như thế nào ta cùng Tào Tặc nghĩ tới như thế a? Ta đoán, này Tào Tặc khẳng định là muốn dùng tiền tài thu mua sơn về người. Sơn về người đều sắp bị Tôn Viêm mũi nuôi nốt, cùng Đinh Đương Hưởng đi ra đánh trận chỉ do chính là kiếm cơm ăn. Bằng không, bọn họ rảnh không có chuyện gì giúp Tôn Quyền bán mạng a. Một câu nói, Tôn Viêm mũi ra bao nhiêu, ta Tào Tặc ra gấp đôi, ta liền không tin sơn Việt người không lui binh. Tan họp. Tào Tháo chậm rãi thả xuống nhật ký phó bản, cảm thấy rất ngờ vực, Tôn Viêm mũi là ai? Hắn vội vàng lấy ra bút ký của chính mình bản. Tra xét nửa ngày, liền tìm đến một cái Tôn mắt xanh. Nhất thời, Tào Tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khả năng này là Từ Phúc cho Tôn Quyền lên tần biệt hiệu. Lại như Trình Đại Ngốc cùng Tuần Hai Ngốc như thế. Rất may mắn chính là, cho đến ngày nay Từ Phúc cũng chỉ là gọi hắn Tào Tặc, không có cùng những người này thống nhất xưng hô. Có điều nói đi nói lại, Từ Phúc cũng thật là hiểu chính mình a. Ha ha ha. Tào Tháo nhất thời cười to lên, cách một ngày sáng sớm liền tìm đến rồi Lưu Diệp. Lưu Diệp hùng hục đến rồi, nhìn thấy Ngụy Vương. Tào Tháo nói, ta làm người đại biểu ta đi gặp Sơn Việt. Thừa tướng chẳng lẽ là muốn chiêu hàng sao? Lưu Diệp nhất thời nhíu mày, này việc xấu có thể không sao thế a? Từ khi Ích Châu chiêu hàng sau khi, hắn cũng không tiếp tục muốn làm chiêu hàng sự tình. Tào Tháo lắc đầu một cái, cũng không phải là chiêu hàng, ta muốn ngươi khuyên bảo Sơn Việt người lui binh. Điều này có thể được không? Lưu Diệp không rõ. Tào Tháo vây tay ra hiệu Lưu Diệp lại đây, sau đó ghé vào lỗ tai hắn một trận thì thầm. Nghe xong sau đó, Lưu Diệp nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ, tùy tiện nói, Ngụy Vương, cao minh a. Đi thôi. Tào Tháo nói, không có dự toán hạn mức tối đa. Rõ ràng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Diệp ô quyền, lập tức ra trung quân liều lớn. Mới vừa đi ra không bao xa, liền bị Hứa Chử gọi vào trong đại trướng. Tế Diệu đại nhân, hổ hầu. Lưu Diệp cười chắp tay ra hiệu. Hứa Chử nói, ta cùng Nguyên Trực đánh cái đánh cược, ta nói Ngụy Vương phái Văn Thần đi đối phó Sơn Việt người, ta không thể nói, khẳng định là võ tướng. Lưu Diệp hỏi, đánh cuộc bao nhiêu a? Hứa Chử giơ ra năm ngón tay đầu ra hiệu. 50 lượng. Lưu Diệp hỏi. 500 lạng. Hứa Chử nở nụ cười, Ngụy Vương làm sao có khả năng phái Văn Thần đi đối phó Sơn Việt người a? Buồn cười. Lưu Diệp lúng túng nở nụ cười, mới vừa Ngụy Vương tìm ta, để ta đi đối phó Sơn Việt người. Hứa Chử. Ha ha ha. Từ Phúc cười to lên, đoạt lấy Hứa Chử tiền trên người túi, đem ra ba ngươi. Hứa Chử sắc mặt so với cả tím tử càng khó coi hơn, Tử Dương, ngươi có phải là gạt ta? Lưu Diệp cản vội vàng lắc đầu, cũng không dám lừa gạt ngài, thừa tướng để ta đi khuyên bảo Sơn Việt người lui binh. Hứa Chử lắc đầu, Sơn Việt người làm sao có khả năng nghe khuyên. Lưu Diệp không lên tiếng, chỉ vào chính đang kiếm tiền Từ Phúc. Ý tứ gì? Hứa Chử không rõ. Có tiền có thể bắt quỷ say cối. Lưu Diệp nói. Mẹ nó. Hứa Chử nhất thời không nói lời nào. Đi thôi, đi thôi. Từ Phúc nói, Hứa Hai Lăng, có muốn hay không lại đánh cuộc? Đánh? Đánh cược? Cái năm lạng còn hành. Hứa Chử ấp úng nói, không tiền đừng đánh cược. Từ Phúc không nói hai lời, mang theo túi tiền liền đi. Cáo tử. Lưu Diệp chắp chắp tay ra hiệu, rời đi Hứa Chử liều lớn. Ba ngày sau, Lưu Diệp từ Úc Lâm quận xuất phát, mang theo đoàn xe thật dài cùng binh mã, chạy tới Úc Lâm quận cùng Nam Hải quận biên giới. Rất nhanh sẽ đến Sơn Việt người trú quân địa. Cho thấy ý đồ đến sau, Sơn Việt đại soái Tổ Lang tự mình tiếp kiến Lưu Diệp. Lều lớn bên trong, Tổ Lang ngồi ở hổ trên ghế ra, bên cạnh người phân biệt là Bành Hổ cùng Phí Sạn. Lưu Diệp chắp tay ra hiệu, Ngụy Vương dưới trướng sứ giả Lưu Diệp, nhìn thấy ba vị đại soái. Bành Hổ lạnh lùng nói, xin hỏi Lưu sứ giả, Ngụy Vương phái ngươi đến đây làm gì? Phí Sạn lập tức nói rằng, nếu là chiêu hàng, ngươi xoay người rời đi chính là, bằng không tại chỗ chém đầu của ngươi. Vừa nghe lời này, Lưu Diệp nhất thời sau lưng lạnh cả người. Nay cờ mờ nờ sơn về người, không khiến người ta nói chuyện a. Lúc này, đại soái Tổ Lang mở miệng, nói một chút ngươi ý đồ đến. Lưu Diệp ôm quyền ra hiệu, về ba vị đại soái, ta tới nơi đây là cho ba vị đại soái tặng lễ. Tặng lễ? Ba người vừa nghe lời này, nhất thời hơi kinh ngạc. Ha ha ha. Bành Hổ nở nụ cười, chẳng lẽ là Tào Tháo sợ hãi nhà ta đại soái uy nghiêm, chủ động giao hảo sao? Phí Sạn nói, Tào Tháo luôn luôn không ý kỵ tôn quyền, cớ gì giao hảo nhà ta đại soái a? Lưu Diệp nở nụ cười, ba vị chớ vội, mà theo ta ra ngoài nhìn ta đưa tới lễ vật. Nhìn liền nhìn. Ba người lập tức đứng dậy, theo Lưu Diệp ra liều lớn. Bên ngoài đặt dòng giá 30 chiếc xe lớn, có rượu ngon thịt khô, càng có quân lương, thậm chí vô số vàng bạc tài bảo. Trong giây lát này, Tổ Lang ba người đều xem há hốc mồm. Tổ Lang cười nói, Ngụy Vương ra tay rất xa hoa. Lưu Diệp nở nụ cười, xấu hổ, xấu hổ. Ngụy lệnh vua ta đưa tới bách xe đại lễ, nhưng mà đường xá gian nguy, ta chỉ đưa tới 30 xe, đến tiếp sau 70 xe còn ở trên đường. Tổ Lang nở nụ cười, Ngụy Vương đến cùng có ý gì a? Bành Hổ nói, không có công không nhận lộc. Phí Sa nói, ta Sơn Việt người chung với Giang Đông, chắc chắn sẽ không đầu hàng cho ngươi nhà Ngụy Vương, nếu là nắm tiền tài thu mua chúng ta, kịp lúc từ bỏ. Tổ Lang càng là nói thẳng, ta thấy ngươi cũng không ác ý, mau chóng mang xe ngựa rời đi, ta Sơn Việt người tuyệt đối không phải tham tài người. Lưu Diệp nở nụ cười, ba vị này mới vừa còn nói nếu như chiêu hàng liền giết mình, vào lúc này nhìn lễ vật liền nói để ta đi. Này còn gọi không tham tài. Lưu Diệp lập tức nói, ba vị nói vậy hiểu lầm Ngụy Vương ý tứ. Tổ Lang hỏi, vậy rốt cuộc có ý gì? Lưu Diệp nói, Ngụy Vương nói rồi, 100 xe chỉ là lễ ra mắt, chỉ muốn các ngươi chịu lui binh, Tôn Quyền ra bao nhiêu tiền Ngụy Vương ra gấp đôi, tiền tài đến sau lại rút quân việc, tuyệt không khất nợ. Tổ Lang, chuyện này, phí sạn, thật chứ? Bành Hổ, ngươi nói bao nhiêu? Lại nói một lần. Chương 206, đại oan loại Lưu Diệp, từ phúc lại chẳng ngang. Lưu Diệp rôi ra hai ngón tay, mặc kệ Tôn Quyền ra bao nhiêu, Ngụy Vương đô ra gấp đôi. Dứt tiếng, Tổ Lang nhìn phía Bành Hổ cùng phí sạn. Bành Hổ cùng phí sạn dồn dập gật đầu đồng ý. Tổ Lang lập tức lấy ra Tôn Quyền giao cho hắn danh sách, sứ giả mời xem, này chính là Ngô Hầu biếu tặng. Lưu Diệp hai tay tiếp nhận danh sách, đọc nhanh như gió xem xong, nhất thời nở nụ cười, liền này. Tổ Lang khiếp sợ vô cùng, các hạ ý gì? Quá nhiều rồi sao? Lưu Diệp nói, Tôn Quyền liệt biếu tặng rất nhiều, nhưng mà giá trị nhưng không cao, sở hữu biếu tặng đổi thành ta quân vật tư, ước 150 xe khoảng chừng, trái phải. Xe xích không nhiều. Tổ Lang nói, Ngụy Vương đồng ý ra 300 xe. Bành Hổ nói rõ trước, này 30 xe cũng không thể toán ở bên trong. Phí sạn nói theo, còn không đưa tới cái kia 70 xe cũng không thể toán. Ha ha ha. Lưu Diệp cười to lên. Tổ Lang sắc mặt không thích, sứ giả vì sao cười to a? Ngụy Vương ra không nổi sao? Bành Hổ trong đôi mắt xuất hiện ý. Lưu Diệp lắc đầu một cái, trực tiếp rôi ra 5 ngón tay ra hiệu, không tính này 100 xe, ta lại đưa các ngươi 500 xe, Tôn Quyền ra bao nhiêu, Ngụy Vương ra 4 lần. Lời vừa nói ra, Tổ Lang ba người đều choáng váng. Bành Hổ nói, ngươi nói đều là thật sao? Tuyệt không lời nói đùa. Lưu Diệp trọng trọng gật đầu. Tào Tháo cho hắn dự toán là không có hạn mức tối đa, nhưng trong lòng hắn có hạn mức tối đa, 1000 xe vàng bạc tài bảo đầy đủ thu mua những này sơn việt người, cái này cũng là Tào Tháo có thể tiếp thu giá cả, tương tự là Tào Doanh bên trong bất cứ lúc nào có thể tập hợp con số. Phí Sản nói, ngươi nếu là dám gạt chúng ta liền muốn mạng của ngươi. Ha ha ha. Lưu Diệp cười to lên, ta duy nhất không nghĩ đến chính là, Tôn Quyền dĩ nhiên hẹp hòi như vậy, Ngụy Vương nếu là ra gấp đôi quá mất mặt, 4 lần vừa vặn. Được. Tổ Lang nói, Ngụy Vương giàu nước đố đổ vách, chỉ cần này 600 xe vàng bạc tài bảo đưa đến chỗ này, ta quân lập tức lui binh. Không thành vấn đề. Lưu Diệp ôm quyền ra hiệu, ta này liền trở về bẩm báo Ngụy Vương, chư vị chờ ta tin tức. Ta đưa ngươi. Tổ Lang đáp lễ, lúc này đưa Lưu Diệp rời đi Sơn Việt đại doanh. Mấy ngày sau, Lưu Diệp trở lại Úc Lâm quận Tào Doanh, nhìn thấy Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, Tử Dương tốc độ không chậm, việc này xử lý làm sao? Lưu Diệp lắc đầu một cái, là tại hạ để Ngụy Vương thất vọng rồi. Ồ. Tào Tháo nói, sự tình làm hư hại sao? Không có làm hư hại. Lưu Diệp nói, cái kia Tôn Quyền đồng ý cho Sơn Việt người vàng bạc tài bảo tương đương với ta quân 1000 xe vật tư. Chỉ là ngàn xe vàng bạc tài bảo là điều chắc chắn. Tào Tháo vung vung tay ra hiệu, hiện nay hắn là thật không thiếu đồ chơi này. Lưu Diệp nói, cái kia Sơn Việt người thấy tiền sáng mắt, ta hao hết khí lực mới chặt bỏ 100 xe, đối phương yêu cầu Ngụy Vương lại đưa 800 xe vật tư quá khứ mới lui binh. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, Tử Dương ngươi quá khiêm tốn, sự tình làm đã rất tốt. Thế Ngụy Vương tính toán tỉ mỉ là chức trách của ta. Lưu Diệp khẽ mỉm cười. Không tính lúc trước 100 xe, lại đưa 800 xe vàng bạc tài bảo, cho Sơn Việt người 500 xe, còn lại 300 xe toàn bộ bỏ vào trong túi. Loại này công việc béo bở, trăm năm không ước. 300 xe vàng bạc tài bảo, đầy đủ đến Lưu Diệp tiêu xài mấy năm không thôi. Nói không vui, cái kia đều là trang. Được. Tào Tháo nói, Tử Dương lữ đồ mệt nhọc, mau chóng đi về nghỉ, ta sắp xếp Tử Nguyên trực thay ngươi đi một chuyến. A. Lưu Diệp nhất thời sửng sốt, Ngụy Vương, này không thích hợp chứ? Từ tế rượu việc vặt rất nhiều, này chút việc nhỏ vẫn là giao cho ta đi. Không sao cả. Tào Tháo vung vung tay, Nguyên Trực gần nhất nhàn cực kỳ, ta nhất định phải cho hắn tìm điểm chuyện làm, không phải vậy người khác đều nói quân sư của ta tế rượu là giá áo túi cơm. Lưu Diệp lại lần nữa lắc đầu, Ngụy Vương, chuyện này đều là ta ở đàm luận, nếu để cho Từ tế rượu quá khứ, e sợ Sơn Việt người bên kia gặp thay đổi. Sẽ không. Tào Tháo vung vung tay, Sơn Việt người lãi nặng, Nguyên Trực càng am hiểu du thuyết, đương nhiên cô vẫn là đau lòng ngươi. Lưu Diệp nhất thời cảm giác được một trận tâm lương, mở miệng lần nữa, Ngụy Vương, ta thật sự không mệt ta. Không cần nhiều lời. Tào Tháo nói, ta có cái khác trọng trách sắp xếp cho ngươi, an tâm đi nghỉ ngơi đi. Nói đã đến nước này, Lưu Diệp không dám lại biện giải, lúc này chắp tay rời đi trung quân liều lớn. Chuyện thứ nhất chính là chạy đi tìm Từ Phúc. Nói thế nào, Từ Phúc cũng là chính mình hảo đại ca. Hắn đi cho Sơn Việt người tặng lễ, nhất định có thể bao lại tham ô này chút việc nhỏ. Dù cho Từ Phúc cho hắn một uống chút canh, hắn cũng nhận. Từ Phúc nghe xong Lưu Diệp tự thuật, rất là kinh ngạc. Nói xong, Từ Phúc nhìn Lưu Diệp. Vâng, nói xong. Lưu Diệp gật gù. Từ Phúc nói, ngươi cái quái gì vậy, thực sự là chán sống, ai đưa cho ngươi gan chó dám tham ô Ngụy Vương vàng bạc tài bảo? Lưu Diệp sắc mặt một trận lúng túng, Nguyên Trực huynh nhiều bao dung, kính xin ngươi không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài, không phải vậy huynh đệ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ai? Từ Phúc lắc đầu một cái, như ngươi vậy, để ta rất khó làm a. Vâng vâng vâng. Lưu Diệp gật đầu liên tục, này ta biết, nhưng ta tin tưởng Nguyên Trực huynh chắc chắn sẽ không hại ta. Được thôi. Từ Phúc gật gù, ngươi huynh đệ ta một hồi, chuyện này ta mà làm bộ không biết. Được được được, cảm tạ Nguyên Trực huynh a. Lưu Diệp khuôn mặt kích động đều là nụ cười. Từ Phúc phất tay một cái ra hiệu, được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại ta đến xử lý. Lưu Diệp, a, cái này, làm sao? Từ Phúc hỏi, ngươi còn có vấn đề gì không? Lưu Diệp đáp đúng nói, Nguyên Trực huynh, vậy này thêm ra đến 300 xe vật tư. Từ Phúc đàng hoàng chỉnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta gặp xử lý xong, bảo đảm sẽ không bị bất luận người nào phát hiện. Lưu Diệp chỉ chính mình, vậy ta. Từ Phúc rất khiếp sợ, làm sao, ngươi còn muốn phân hai xe thật sao? Lưu Diệp, không phải. Nguyên Trực, ta. Ngươi cái gì ngươi a? Từ Phúc nói, ngươi biết ta giúp ngươi bao lại chuyện này cần đi bao nhiêu quan hệ sao? Ngươi còn theo ta đòi tiền. Ta đây là nắm Ngụy Vương tiền cho ngươi làm việc, ngươi làm sao có mặt theo ta đòi tiền a? Lưu Diệp nhất thời nét mặt giãn mùa tú hồng, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác Từ Phúc, càng thêm không dám phản bác. Vâng vâng vâng, Nguyên Trực huynh nói rất có lý, ý của ta là ngài nếu là có khó khăn gì, cứ mở miệng, ta hết sức giúp đỡ. Từ Phúc nở nụ cười, thái độ này là được rồi mà. Nên. Lưu Diệp gật gù, Nguyên Trực huynh giúp ta làm việc mà. Từ Phúc hỏi, trên người ngươi có cái gì đáng giá sao? A. Lưu Diệp nhất thời mọi người đã tê dần, khách sáo một câu mà thôi, Từ Phúc vẫn đúng là hướng hắn đưa tay đòi tiền. Từ Phúc nhìn chằm chằm Lưu Diệp bên hông ngọc bội, huynh đệ, ngươi ngọc bội kia không sai a. Lưu Diệp cản vội vàng lắc đầu, Nguyên Trực huynh, khối này là ta gia truyền ngọc bội, giá trị liên hành, này có thể không được a. Từ Phúc sờ sờ chính mình bảo kiếm, này nếu như treo ở ta Thanh Công kiếm trên, vậy thì là bảo kiếm phối mỹ ngọc, tuyệt phối a. Lưu Diệp, ta. Chuyện này. Từ Phúc không chút khách khí kéo xuống hắn ngọc bội, Tử Dương huynh đệ yên tâm, chuyện này huynh đệ ta nhất định làm kín kẽ không một lỗ hổng. Lưu Diệp gần từng chữ một, ta. Ta thực sự là quá cảm ơn đại ca ngươi. Chương 207, khuyên lùi thành chiêu hàng, Nguyên Trực lại lập công. Ngũ vị tạp trần Lưu Diệp, ảo não rời đi Từ Phúc liều lớn, tâm sự khó có thể nhận dạng. Sau đó, Từ Phúc liền bị Tào Tháo triệu kiến, cùng Lưu Diệp miêu tả như thế, để hắn đi phụ trách vận tải 800 xe vàng bạc tài bảo. Từ Phúc trong lòng hồi hộp, liền nói ngay, Ngụy Vương yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa thỏa. Được. Tào Tháo gật đầu, Nguyên Trực rất sớm xuất phát, ta tại đây chờ tin tức tốt của ngươi. Vâng, Ngụy Vương. Từ Phúc ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo lại nói, đúng rồi, ta phải hứa chử cùng ngươi đi theo, hộ ngươi chu toàn. Hảo, đa tạ Ngụy Vương. Từ Phúc miệng cười hì hì, trong lòng con mẹ nó, vừa tới tay thì mỡ, còn muốn phân hứa hai lần một cái. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không tốt nói thêm cái gì. Cách một ngày sáng sớm, Từ Phúc cùng Hứa Chử hộ tống 800 xe vàng bạc tài bảo ra Úc Lâm quận, đi hướng về hai quân giao giới, Sơn Việt người trụ sở. Trên đường, Từ Phúc đem chân tướng báo cho Hứa Chử. Hứa Chử nghe xong rất là khiếp sợ, còn có này chuyện tốt. Có thể không sao thế. Từ Phúc nói, thêm ra đến 150 xe vật tư, huynh đệ chúng ta chia 3-7 trướng. 7. Hứa Chử nở nụ cười, người 3 ta 7. Người cảm thấy thế nào? Từ Phúc hỏi ngược lại. Hứa Chử lúng túng nạo, người 7 ta 3. Này con tạm được. Từ Phúc thỏa mãn gật gù, ngươi nắm 50 xe, ta nắm 100 xe. Hứa Chử lắc đầu một cái, đây là 73 điểm sao? Từ Phúc lập tức nói, ta nắm 105 xe, còn lại đều là ngươi. Hứa Chử, chuyện này. Từ Phúc nói, đừng nói nhảm, chạy đi. Được thôi. Hứa Chử gật gù, lập tức hạ lệnh tăng nhanh tốc độ hành quân. Mấy ngày sau hai quân đến Sơn Việt người trụ sở, 800 xe vàng bạc tài bảo biến thành 500 xe vật tư, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Từ Phúc đem Lưu Diệp tự tay viết tin giao cho Tổ Lang, báo cho đối phương tình huống, Đại Ngụy Vương hướng về bọn họ vân an. Tổ Lang căn bản không có đọc sách tin, trực tiếp đi kiểm tra cái kia 500 xe vật tư. Xác nhận không có sai sót sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười, Ngụy Vương nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta khâm phục vô cùng. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, việc nhỏ một việc, đại soái không cần lưu ý a. Tổ Lang cũng nở nụ cười, hai vị cùng ta vào lều lớn, tối nay không say không về. Điều này có thể được không? Hứa Chử quay đầu hỏi Từ Phúc. Cung kính không bằng tuân mệnh a. Từ Phúc nói. Ha ha ha. Tổ Lang đại cười nói, xin mời. Không nói hai lời, Tổ Lang nên Từ Phúc cùng Hứa Chử vào lều lớn. Rượu ngon thì ngon, mỹ nhân múa lên. Mọi người đẩy ly cả ly, tức giận càng ngày càng nồng nặc. Tổ Lang, Bành Hổ, Phí Sạn ba người đối với Ngụy Vương cùng lính hót, tiện thể đem Từ Phúc cùng Hứa Chử nâng lên trời. Từ Phúc lắc đầu một cái, ba vị huynh đệ thực sự là quá khen, Ngụy Vương không có các ngươi muốn tốt, tại hạ cũng không phải các ngươi nghĩ tới như vậy năng lực xuất chúng a. Lời ấy nghĩa là sao a? Tổ Lang không rõ nhìn Từ Phúc. Từ Phúc nói, Ngụy Vương tuy rằng độc bá thiên hạ, nhưng có Lưu Bị tôn quyền chưa trừ, Mã Siêu còn ở Tây Lương làm loạn, Đông Bắc nhưng có Công Tôn thế gia các cứ, thống nhất Trung Nguyên con đường gian khổ vô cùng a. Tổ Lang bưng lên ly rượu, Ngụy Vương hùng tâm tráng trí, nhất thống Trung Nguyên là chuyện sớm hay muộn a. Phí Sạn lập tức nói, chúng ta cộng ẩm ly sứ, chúc Ngụy Vương sớm ngày nhất thống thiên hạ. Cùng ly. Mọi người dồn dập nâng chén ra hiệu, thả xuống ly rượu, Từ Phúc cho mọi người rót đầy rượu, sau đó nói, ta cùng ba vị tướng quân vừa gặp mà đã như quen, tại hạ có một lời không biết làm nói vẫn là không làm nói a. Tổ Lang nở nụ cười, Nguyên Trực Linh, ngươi khách khí, huynh đệ chúng ta trong lúc đó còn có cái gì không thể nói sao? Được, vậy ta nói rồi. Từ Phúc nói, xin hỏi ba vị tướng quân, như Ngụy Vương nhất thống thiên hạ, các ngươi làm sao a? Tổ Lang chần chờ chốc lát, sau đó nói, tự nhiên đi theo Ngụy Vương, cống hiến cho triều đình. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, tướng quân nói được lắm a. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhưng cái gì? Tổ Lang truy hỏi Từ Phúc. Nhưng là cái gì a? Hứa Chử cũng nghe hăng hái nhi. Từ Phúc lắc đầu một cái, quên đi, vẫn là không nói, miễn cho quét hưng phấn của mọi người. Vừa nghe lời này, Tổ Lang lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền nói ngay, không được, Nguyên Trực huynh nhất định phải nói, không phải vậy rượu này ta không uống. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, ta nói, ta là cảm thấy đến ba vị tướng quân đã có tâm quy thuận triều đình, nghi sớm không nên chậm trễ a. Lời vừa nói ra, Tổ Lang, Phí Sạn cùng Bành Hổ đều sửng sốt. Từ Phúc đứng dậy, chỉ vào hai mắt của chính mình nói, chư vị mà xem ta hai mắt, nhìn thấy gì? Tổ Lang, Phí Sạn cùng Bành Hổ dồn dập nhìn phía Từ Phúc hai mắt. Trong nháy mắt đó, ba người phảng phất ở Từ Phúc trong mắt nhìn thấy tương lai, trong lúc nhất thời ngơ cả ngẩn. Từ Phúc tiếp tục nói, các ngươi tuy rằng cống hiến cho Tôn Quyền, đơn giản sợ hãi Tôn Quyền binh thịnh, Ngụy Vương binh lính mã gấp trăm lần với Tôn Quyền, lúc này nhờ vả Ngụy Vương, các ngươi tương lai đều là khai quốc công thần a. Nếu là thiên hạ nhất thống sau quy thuận, e sợ kết quả tốt nhất là nguyên chức lưu dụ. Dứt tiếng, Tổ Lang lập tức đứng dậy, kích động nói, Nguyên Trực huynh nói rất có lý, chúng ta huynh đệ hận không thể thế Ngụy Vương kiến công a. Một bên Hứa Trử trực tiếp xem đã tê dần, Từ Phúc đây là cái gì bản lĩnh a? Một câu nói, trực tiếp để Tổ Lang thần phục. Đây chính là cùng Man Di không kém là bao nhiêu sơn Việt người a. Hứa Trử đương nhiên không biết, Từ Phúc có một loại bản lĩnh gọi là chiêu hàng thuật. Chỉ cần đối phương nhìn hai mắt của hắn, liền dường như chịu đến thôi miên, như là bị câu đi rồi hồn như thế không cách nào tự kiềm chế. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, Phí tướng quân, Bành tướng quân, có từng ở trong mắt ta nhìn thấy gì đó? Phí Sạn trọng trọng gật đầu, ta ở Nguyên Trực huynh trong mắt nhìn thấy rộng lớn tương lai. Bành Hồ nói, chính là, ta ở Nguyên Trực huynh nhìn thấy đại ngụy thống nhất thiên hạ, chúng ta huynh đệ cùng Ngụy Vương nâng cốc nói chuyện vui vẻ hình ảnh. Ha ha ha. Từ Phúc cười to lên, ta cũng là như thế a. Ba người nghe vậy, tại chỗ hướng về Từ Phúc quỳ một chân trên đất, chúng ta huynh đệ đồng ý quy hàng triều đình, kính xin Nguyên Trực huynh giúp đỡ a. Quá tốt rồi. Từ Phúc tiến lên đem ba người đỡ lên đến, Ngụy Vương nếu như biết ba vị đồng ý quy hàng triều đình, bảo đảm một đêm không đi ngủ. Vì sao a? Tổ Lang không hiểu hỏi. Từ Phúc nở nụ cười, đương nhiên là cao hứng, hắn nhất định sẽ cười to cả một đêm. Ha ha ha. Tổ Lang ba người dồn dập cười to lên. Tổ Lang nói, huynh đệ ta ba người, tất cả đều dựa vào Nguyên Trực huynh. Từ Phúc dùng sức vỗ vỗ Tổ Lang, ba vị tướng quân yên tâm, ta ngày mai liền úc lâm quận, không tốn thời gian dài, các ngươi chính là Ngụy Vương bộ, tương lai đại nước Ngụy khai quốc công thần a. Sẽ chờ huynh đệ câu nói này. Ba người kích động viền mắt đỏ lên. Từ Phúc liền nói ngay, ba vị yên tâm, Ngụy Vương biết việc này, tất nhiên còn có thể đưa tới càng nhiều vàng bạc tài bảo. Tổ Lang lắc đầu, Nguyên Trực huynh đệ, ngươi là xem thường chúng ta sao? Không dám, không dám. Từ Phúc vội vàng xua tay. Tổ Lang nói, này 500 xe vàng bạc tài bảo, toàn bộ đưa đến úc lâm quận, lấy này biểu đạt chúng ta đối với quy hàng chi tâm. Này không thích hợp chứ? Từ Phúc lắc đầu, Ngụy Vương biết rồi gặp không cao hứng. Tổ Lang nói, tốt lắm, ngươi mang về 300 tiền xe tải, khiến ở ngoài biếu tặng sơn Việt đặc sản bách xe, cho rằng là huynh đệ chúng ta cho Ngụy Vương quà tặng. Từ Phúc kích động nói, được, chuyện này giao cho ta đến làm, khẳng định kín kẽ không một lỗ hổng. Chương 208, sơn Việt người quy hàng, Từ Phúc nhật ký ra kỷ lưu. Ha ha ha. Tổ Lang cười to lên, ta tin tưởng Nguyên Trực huynh năng lực. Khách khí, khách khí. Từ Phúc cười chắp tay. Cách một ngày sáng sớm, Từ Phúc cùng Hứa Trử liền xuất quân rời đi sơn Việt đại doanh. 300 xe từ Úc Lâm quận kéo qua vàng bạc tài bảo lại kéo về đi tới, cộng thêm một xe sơn Việt địa phương đặc sản. Trên đường, Hứa Trử đuổi theo Từ Phúc bước tiến, Nguyên Trực, có câu nói không biết có nên nói hay không. Từ Phúc nói, khách khí với ta cái gì, nói mau. Hứa Trử nói, ta tùy tùng Ngụy Vương nhiều năm, biết rõ Ngụy Vương tính cách. Cái gì tính cách? Từ Phúc hỏi tới. Hứa Trử nói, Ngụy Vương làm việc không câu nệ với tiểu tiết, chúng ta đem này 300 tiền xe tải đưa đến Úc Lâm, thừa tướng nhất định sẽ không cao hứng. Có đạo lý a. Từ Phúc gật gù, ngươi nói có đạo lý a. Đúng đấy. Hứa Trử nói, nếu không, này 300 tiền xe tải lại đưa đến Sơn Việt đại doanh đi. Từ Phúc lắc đầu một cái, không được, Sơn Việt người nóng lòng hướng về Ngụy Vương biểu hiện mình trung tâm, lúc này đem này 3 xe vàng bạc tài bảo đưa trở về, nhất định sẽ chọc giận bọn họ cao hứng, còn tưởng rằng Ngụy Vương xem thường bọn họ đây. Ai nha. Hứa Trử mặt lộ vẻ khó xử, ngươi nói như vậy, thật giống cũng có đạo lý, cái kia sự thật ấy ở là quá khó làm a. Ngược lại cũng không khó. Từ Phúc nói, thân là thần hạ, nên chủ động vì là Ngụy Vương phân ưu. Hứa Trử nở nụ cười, ngươi ý tứ? Ha ha ha. Từ Phúc cũng nở nụ cười, ta hai ngươi một. Kha kha kha. Hứa Trử nở nụ cười, nói như vậy, chúng ta đây là thế Ngụy Vương phân ưu. Tất nhiên a. Từ Phúc nói, việc này ngươi đến làm, tối nay sẽ đưa đến Giao Châu Từ Phúc ký. Hứa Trử vỗ ngực nói, yên tâm, việc này ta khẳng định làm tốt. Này là được rồi. Từ Phúc nở nụ cười. Mấy ngày sau, hai người trở lại Úc Lâm Tào quân đại doanh, tự mình đến lều lớn gặp mặt Tào Tháo. Văn Thần võ tướng liệt với hai bên. Tào Tháo nói, hai người ngươi, chuyến này làm sao a? Hứa Trử nở nụ cười, Ngụy Vương, chúng ta thu hoạch khá dồi dào. Cái gì? Tào Tháo nhíu mày. Trong mấy mắt, Văn Thần võ tướng dồn dập nhìn phía Hứa Trử. Từ Phúc chặn lại nói, Ngụy Vương, hứa ý của tướng quân là, chuyến này còn có kinh hỉ cho Ngụy Vương. Tào Tháo nhìn chằm chằm Từ Phúc hai mắt hỏi tới, cái gì thu hoạch ngoài ý muốn a? Hứa Trử nói, sơn Việt người không có lui binh. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng tất cả xôn xao. Hạ Hầu Đôn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, ngươi thằng ngu này, này cờ mở nở gọi kinh hỉ. Đây chính là kinh hỉ a. Hứa Trử nói. Trình Dục tiến lên nửa bước, Hứa tướng quân, ngươi hẳn là uống nhiều rồi. Ngụy Vương trước sau đưa ra ngàn xe vàng bạc tài bảo, ngươi nhưng báo cho Ngụy Vương, sơn Việt người không có lui binh. Đúng vậy. Hứa Trử gật đầu. Tào Tháo lập tức đứng dậy, nhìn thèm thuồng hai người, đây chính là ngươi từ Nguyên Trực nói kinh hỉ. Hứa Trử quay đầu nhìn phía Từ Phúc, không cảm giác mình lời nói có vấn đề gì a. Từ Phúc mạnh mẽ chừng Hứa Trử một ánh mắt, sau đó đối với Tào Tháo nói, Ngụy Vương, kinh hỉ chính là sơn Việt người không có lui binh, quyết định quy hàng triều đình, được Ngụy Vương điều khiển. Dứt tiếng, bên trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Tháo duỗi ra ngón út đào đào lỗ tai, cái gì, cái gì? Nguyên Trực ngươi mới vừa nói cái gì? Từ Phúc nói, Ngụy Vương, kinh hỉ chính là sơn Việt người không có lui binh, đồng ý quy hàng với triều đình. Ha ha ha. Tào Tháo chợt cười to lên. Ngay lập tức, bên trong đại trướng Văn Thần võ tướng cũng theo cười to lên. Kha kha. Hứa Trử cũng theo nở nụ cười. Ngươi cười cái rắm. Từ Phúc mạnh mẽ trắng hứa chử một ánh mắt, người sau đàng hoàng ngậm miệng lại. Tào Tháo kích động tiến lên, trực tiếp một cái hùng ôm đem Từ Phúc ôm vào trong ngực, không thẹn là ta Từ khuyên vương, chuyện này làm đẹp đẽ à. Lưu Diệp cũng đứng dậy, Từ Tế Diệu không hưởng chuyến này, Ngụy Vương sớm có dự kiến trước, tại hạ nhượng hiền là chuyện đương nhiên, tâm phục khẩu phục a. Trong lúc nhất thời, bên trong đại trướng tiếng cười cười nói nói không ngừng, dồn dập khen Từ Phúc chiêu hàng có công. Từ Phúc lại nói, Ngụy Vương, Sơn Việt người đối với ngài vô cùng tôn kính, còn muốn đem cái kia mấy trăm xe vàng bạc tài bảo trả lại biểu đạt thành ý của bọn họ. Ồ, Tào Tháo rất kinh ngạc, sắc mặt một lạnh, trả lại. Hứa Chử chặn lại nói, vốn là Từ Tế Diệu đều đáp ứng rồi, nhưng ta nói rồi Ngụy Vương không kém điểm ấy vàng bạc tài bảo. Ha ha ha. Tào Tháo nhất thời cười to lên, được, chuyện này làm việc đẹp đẽ a. Hứa Chử lại nói, Sơn Việt người thịnh tình không thể chối từ, đưa tới 100 xe Sơn Việt đặc sản xin mời Ngụy Vương ngài thưởng thức. Được. Tào Tháo nói, tối nay toàn quân đãi tiệc, đại gian nếm thử này Sơn Việt người đặc sản. Tuân mệnh. Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu. Ban đêm hôm ấy, Tào Tháo đại yến quần thần, vì là Từ Phúc cùng Hứa Chử hai người khánh công. Văn thần võ tướng uống rượu không ngừng, một mảnh ăn lành. Lưu Diệp hùng hục chạy tới cho Từ Phúc chúc rượu. Nguyên Trực huynh, thật là chúng ta tấm gương, ta kính ngươi ba ly, uống trước rồi nói. Không giống nhau, không chờ Từ Phúc nói chuyện, Lưu Diệp chính mình làm ba ly rượu. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, Lưu Diệp huynh, này lại là cần gì chứ? Nên. Lưu Diệp nói, nếu là ta đi vận tải này vật tư, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nhân cơ hội chiêu hàng Sơn Việt người, cũng không có năng lực này, nhưng Nguyên Trực huynh đi tới, hết thảy đều không giống nhau. Quá khen rồi. Từ Phúc cản vội vàng lắc đầu. Lưu Diệp lắc đầu, Nguyên Trực huynh, ta đối với ngươi khâm phục như cùng là nước sông quần quận liên miên không dứt à. Ha ha ha. Từ Phúc cười to lên, thừa tướng thưởng ta cùng Trọng Khang một người 10 xe Sơn Việt đặc sản, quay đầu lại ta khiến người ta đưa người một xe. Lưu Diệp kích động nói, Nguyên Trực huynh, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Từ Phúc nói, đều là huynh đệ trong nhà, phân cái gì người ta a? Không có ngươi nhượng hiền, ta hai người làm sao có khả năng lập công a? Lưu Diệp nghe vậy, nhất thời viền mắt từng đỏ, liên tiếp nâng chén. Từ Phúc không uống bao nhiêu, Lưu Diệp trước tiên đem mình cho qua chén. Tiệc khánh công mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Trở lại lều lớn sau đó, Từ Phúc vẫn cứ ngủ không được. Vốn là gọi tới hai cái tiểu quả phụ vui đùa một chút, nhưng hai người cũng đã ngủ đi. Từ Phúc cũng không tiện đến cường. Bất đắc dĩ, viết nhật ký giải buồn. Đã lâu không kiếm lời nhiều tiền như vậy. Không đúng không đúng, là đã lâu không viết nhật ký. Uống nhiều rồi, có chút uống nhiều rồi, ta dĩ nhiên không cẩn thận đem mình tham ô sự tình nói ra. Nói liền nói đi. Ngược lại không không có gì, thời đại này cái nào làm quan không tham a. Ta che xuống cái kia mấy tiền xe tải ở Lão Tào trong mắt vậy thì là như muối bỏ bể a. Lão Tào cao hứng đây. Căn bản sẽ không quan tâm những này chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ a. Nói đi nói lại, Sơn Việt người quy hàng, xác thực là tin tức vô cùng tốt ta. Mới vừa Lão Tào ở tiệc khánh công thời điểm, những này xẹp con bê đều đề nghị thừa dịp Lưu Bị không có phòng bị, để Sơn Việt người đánh lén Lưu Bị, sau đó đại quân áp cảnh, nhân cơ hội diệt Lưu Bị. Ta nói nha, này đều là lôi con bê sách lược. Lão Tào như thế gian trá, làm sao có khả năng đánh thắng trận hy vọng đặt ở Sơn Việt đầu người trên. Thám báo đều nói rồi, Nam Hải quận trên mặt biển đều là chiến thuyền. Việc này lại không ai xem là một chuyện. Lão Tào sẽ không không nhìn ra chứ. Chương 209, Tào Tháo đêm khuya quất Hứa Chử, Khổng Minh ngươi thay đổi. Bây giờ mặc dù là Tôn Lưu liên minh, thế nhưng là lẫn nhau tính toán. Tôn Quyền nắm Lưu Bị làm chịu tội thay, muốn lên phía Bắc công hợp phỉ. Lưu Bị cũng không đốc, chết sống không làm miệng ngắm, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Vào lúc này đánh Lưu Bị, rõ ràng là thuận Lưu Bị tâm ý. Lưu Bị đây là muốn đào tàu a. Vào lúc này đánh hắn, vậy thì là đánh rắn động cỏ a. Lưu Bị chạy, coi như là bắt Nam Hải quận, ngươi đuổi kịp hắn sao? Lưu Bị đại quân lui lại đến Chu Nhai Châu, ngươi căn bản không đuổi kịp cái này xẹp con bê a. Không chiến thuyền a. Có Sơn Việt người thì lại làm sao? Dám cũng không có a. Tào Tặc không tỏ thái độ, khẳng định kìm nén ý nghĩ xấu đây. Dùng Hứa Chử lời nói tới nói, bằng vào ta nhiều năm tùy tùng Tào Tặc kinh nghiệm, ta quá giải Tào Tặc người này. Tào Tặc đây là muốn mượn Sơn Việt người bàn tay đánh nghi binh Lưu Bị, đại quân quá Nam Hải quận, trực tiếp giết vào Dương Châu, đánh vào Giang Đông a. Tôn Quyền cháu trai này một lòng muốn ở hợp phì làm việc, chắc chắn sẽ không trọng binh phòng thủ Giang Đông phía Nam. Tào Tặc chiêu này nham hiểm a. Đâu cái vòng lớn, sợ đến Lưu Bị tè ra quần, nhưng vòng tới Giang Đông hậu môn, muốn ăn trộm Tôn Quyền nhà a. Sơn Việt nhân tạo phản đã đủ Tôn Quyền uống một bình, 30 vạn Tào quân đột nhiên giết vào Giang Đông, còn chưa đến sợ vãi tè rồi. Đoạt mắc a, này Tào Tặc quả thực là tổn về đến nhà. Từ Phúc viết xong nhật ký sau đó, chậm rãi thu hồi nhật ký bản. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng 3000 không lương nhân. Đã lục tục đến toàn quốc các nơi Từ Phúc ký báo danh. Mẹ nó. Từ Phúc nghe được cái này khen thưởng sau đó, mọi người choáng váng. Khen thưởng đều không mang theo thay đổi, này cờ mở nở như cùng là trong nhật ký tới a. Quả thực là đại dương mênh mông. Có điều này vô duyên vô cớ có thêm 3000 công nhân, nói khó chịu đó là giả a. Hưng phấn sau khi, Từ Phúc lập tức sở về phía sát vách tiểu quả phụ trong đại trướng. Cũng mặc kệ hai người ngủ cho ngon không thơm, nắm lấy một cái chính là làm. Trung quân liều lớn, uống rất nhiều rượu, Tào Tháo rất hưng phấn. Hưng phấn không ngủ ngon. Hiện nay, có thể để hắn hưng phấn đã sớm không phải nhân thế, mà là đánh thắng trận. Thắng trận đánh càng nhiều càng hài lòng, duy nhất chờ mong chính là nhất thống thiên hạ. Mà Từ Phúc không đánh mà thắng chiêu hàng Sơn Việt người, này so với đánh thắng trận còn muốn cho Tào Tháo cao hứng. Cao hứng sau khi, Tào Tháo không quên nhìn lén Từ Phúc nhật ký. Lúc này lấy ra nhật ký phó bản lật xem. Quả nhiên chương mới. Làm Tào Tháo nhìn thấy tham ô chữ sau, nhíu mày. Tham ô chuyện như vậy cũng dám viết ở nhật ký. Cũng thật là không bắt hắn Tào Tháo coi như người ngoài a. Nhưng Tào Tháo cũng không hề tức giận. Làm quan ít nhiều gì miễn không được tham ô. rất nhiều lúc cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ người này là tham tài háo sắc từ nguyên trực a, đây chính là tương lai Tào gia con rể a. Tào Tháo dửng dưng như không, nở nụ cười mà qua. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy câu kia dùng hứa chữ lời nói tới nói, bằng vào ta nhiều năm thủy tùng Tào Tặc kinh nghiệm, ta quá giải Tào Tặc người này. Tào Tháo sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Từ Phúc gọi hắn Tào Tặc thì thôi, hứa chữ cũng dám gọi mình Tào Tặc. Từ Phúc tham ô, này hứa chữ khẳng định cũng có phần a. Tào Tháo tức giận nhật ký cũng không nhìn, lập tức gọi tới ngoài cửa thủ trưởng Tào Thuần. Ngụy Vương. Tào Thuần ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo nói, hứa chữ người đâu? Tào Thuần mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này. Nói. Tào Tháo nói. Tào Thuần nói, mới vừa nhìn thấy hắn đi ra ngoài bên ngoài ngang ngược đi đấy. Tào Tháo nói, thứ hỗn trướng, còn dám ngang ngược đi đấy. Tào Thuần, chuyện này. Tào Tháo lập tức nói, cho ta kéo về đại doanh, trượng trách 20 đại bản, còn dám ngang ngược đi đấy, quyết không nung chiều. Vâng, Ngụy Vương. Tào Thuần ôm quyền, lập tức rời đi lều lớn. Sau đó, Tào Tháo liền nghe đến lều lớn ở ngoài hứa chữ tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Vương tha mạng, ta biết sai rồi, ta sau đó không đánh bậy. Tào Tháo nhất thời cảm giác trong lòng thoải mái đến cực điểm. Sau đó, lại mở ra Từ Phúc nhật ký bản nhìn lén. Lần này, Tào Tháo nhìn thấy rất đồ vật ghê gớm. Từ Phúc đối với Giao Châu tình thế phân tích và văn thần võ tướng kiến giải hoàn toàn khác nhau. Võ tướng lực chủ công phá Lưu Bị, tuyệt không lưu lại người sống. Này ngược lại là phù hợp Tào Tháo tâm nguyện. Nay một đời, hận nhất người chính là Lưu Bị. Hai người chia chia hợp hợp, cuối cùng trở thành bất thế kẻ thù. Kết quả cuối cùng nhất định là ngươi chết ta vong. Nhưng lấy Trình Dục cầm đầu văn thần phản mà kiến nghị chậm chậm hành quân. Chờ vững vàng không chế Giao Châu sau đó, suy nghĩ thêm diệt Lưu Bị. Cái phương án này, Tào Tháo cũng vẫn tính là tán đồng. Đến bây giờ mức độ, không cầu lớn bao nhiêu công lao, chỉ cầu vững bước đi tới. Thế nhưng, Từ Phúc sách lược lại làm cho Tào Tháo sáng mắt lên a. Nhìn như lô mãng, phai nhạt ra khỏi nhưng ra không ngờ. Đầy đủ lợi dụng Tôn Lưu hai nhà mâu thuẫn. Nếu như trận chiến này thuận lợi, hoàn toàn có thể một lần công phá Đông Nô. Cho tới Từ Phúc nói cái gì đoạt mang a, tổn về đến nhà. Tào Tháo đã quen thuộc từ lâu. Mặc kệ Từ Phúc nói cái gì, chính mình nghe theo chính là. Dùng Từ Phúc lời nói tới nói, vậy thì là đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ta đều nhận. Có hoàn chỉnh sách lược sau đó, Tào Tháo nhất thời trở nên định liệu trước. Ba ngày sau, Tào Tháo mệnh Hứa Chử làm chủ tướng, Bang Đức là phó tướng, Hứa Chử vì là giám quân, ba tướng xuất 10000 quân mã đi đến Sơn Việt trụ sở, khác đưa lương thảo đồ quân nhu vô số. Đối nội lời giải thích là tiếp quản Sơn Việt quân đội. Đối ngoại lời giải thích là phái binh tấn công Sơn Việt người. Mấy ngày sau, ba người liền đặt đến Sơn Việt trụ sở ngoài 30 dặm, suốt đêm đóng trại. Vào đêm sau đó, Hứa Chử cùng Từ Phúc liền lặng lẽ tiến vào Sơn Việt người đại doanh, đưa lên vật tư, đồng thời đem ra Ngụy Vương phong thưởng. Ba người đều bị phong là tướng quân, ban thưởng vô số. Tổ Lang ba người cực kỳ tốt xem, lúc này biểu thị thời khắc nghe theo mấy vị đại nhân điều khiển. Từ Phúc truyền đạt Ngụy Vương mệnh lệnh, yêu cầu Sơn Việt người 15 ngày sau giả bộ rút quân, mượn cơ hội đánh vào Nam Hải quận. Từ Phúc ba người phụ trách tiếp ứng, đại quân sau đó đánh vào Nam Hải quận. Tổ Lang ba người lúc này tầng tầng ôm quyền ra hiệu, định không phụ Ngụy Vương nhờ vả. Từ Phúc kích động nói, kiến công lập nghiệp, nhưng vào lúc này a, Tào quân xuất binh cùng Sơn Việt người đối lập tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Nam Hải quận. Lưu Bị tìm đến Gia Cát Lượng thương nghị việc này. Không dung, Tào quân chia binh đối lập Sơn Việt người, đây là muốn đối với ta Nam Hải quận khởi xướng tổng tiến công. Gia Cát Lượng lắc đầu, chúa công, việc này rất có kỳ lạ a. Ồ, Lưu Bị không rõ, Khổng Minh lời ấy ý gì a? Có gì kỳ lạ a? Gia Cát Lượng nói, lấy Tào Tháo chi quân lực, hoàn toàn có thể vây thành đánh Việt binh, vây nốt Sơn Việt người, cắt đứt ta quân Việt binh, Sơn Việt người tất diệt. Ừm. Lưu Bị gật gù, Khổng Minh lời ấy có lý, Tào Tháo động tác này ý muốn như thế nào a? Gia Cát Lượng lung lay lông vũ, lại lắc đầu, e sợ sự tình không phải như thế đơn giản a. Lưu Bị truy hỏi Gia Cát Lượng, làm sao không đơn giản a? Gia Cát Lượng hỏi, chúa công, Tôn Quyền đã đem trọng binh điều đến Giang Đông phía Bắc, đến nay còn chưa có khai chiến tin tức, hai chuyện này nếu là liên lạc với đồng thời. Lưu Bị nói, quân sư, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Nói mau a. Trương Phi sốt ruột, thoải mái chút nói, ta đều gấp chết rồi. Quan Vũ hừ lạnh, quân sư khi nào trở nên bà mụ mụ. Chương 210, Tôn 15 vạn trần binh hợp phì, Lưu Bị lùi vào Chu Nhai Châu. Thấy Gia Cát Lượng ấp a đúng, Lưu Bị cũng không nhịn được nói, quân sư, nơi này không có người ngoài, có lời gì không thể nói thẳng sao? Ai? Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, việc này chỉ là ta phỏng đoán, còn Tào quân có hay không như vậy, còn chưa biết được. Trương Phi nói, người quân sư kia liền nói ngươi phỏng đoán. Đúng vậy. Lưu Bị gật đầu. Quan Vũ nói, cứ việc nói chính là. Gia Cát Lượng nói, ta quân dự tính xấu nhất là triệt hướng về Chu Nhai Châu, nhưng Tào quân nếu như biết được ta quân ý đồ, nên làm sao? Lưu Bị, chuyện này. Trương Phi nói, cái này còn phải nói sao? Khẳng định không để chúng ta an toàn bỏ chạy. Quan Vũ lập tức nói, Tào Tháo nhất định sẽ dọc theo đường một vùng chặn ta quân chiến thuyền, phòng ngừa ta quân lui lại. Gia Cát Lượng lắc đầu, đường xá xa xôi, Tào quân rất khó từ vùng duyên hải một vùng ngăn cản ta quân lui lại. Vậy thì như thế nào? Lưu Bị hỏi. Gia Cát Lượng lắc đầu, chúa công, xấu nhất khả năng là Sơn Việt người đã bị xúi giục, Tào quân thừa dịp ta quân lui lại cơ hội, đột nhiên giết hướng về Giang Đông, Tôn Quyền không hề phòng bị, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Lưu Quan Trương ba người tất cả đều choáng váng. Lưu Bị nói như thế, ta quân nếu là liền như vậy lui lại, tương đương với hại Giang Đông. Trương Phi nhưng là nở nụ cười, tốt. Tào Tháo đi đánh Tôn Quyền, vừa vặn giúp chúng ta ra cơn giận này. Quan Vũ nói, vừa vì là đồng minh nhưng không thể đồng tâm, mặc dù Tào Tháo tập kích Giang Đông, vậy cũng là Tôn Quyền gieo gió gặt bão. Gia Cát Lượng nói, lời tuy như vậy, nhưng Tôn Quyền nếu là thất bại, thiên hạ này lại không người nào có thể đối địch với Tào Tháo. Lưu Bị lắc đầu một cái, đây chỉ là quân sư phỏng đoán, Tào quân chưa chắc có này trí tuệ, huống hồ Sơn Việt người cũng chưa làm phản, có điều còn muốn ngăn chặn với chưa xảy ra. Gia Cát Lượng gật gù, chúa công nói rất đúng, kế trước mắt chỉ có thể hướng về Giang Đông cầu cứu, chỉ mong Tôn Quyền sẽ phái binh giúp đỡ, rõ ràng bên trong lợi hại. Lưu Bị trọng trọng gật đầu, quân sư nói rất có lý, ta vậy thì để Mi Phương lại đi Giang Đông một chuyến. Chúa công anh minh. Lưu Bị ôm quyền ra hiệu. Mi Phương sau đó được rồi mệnh lệnh, lập tức đi hướng về Giang Đông. Vẫn như cũ trước tiên đi gặp Lô Túc, báo cho tình huống. Sau đó Lô Túc mang theo Mi Phương đi gặp Tôn Quyền. Tôn Quyền đối với Lưu Bị cầu cứu xem thường. Lưu Hoàng Thúc buồn lo vô cớ a. Mi Phương không rõ, nô hầu lời ấy ý gì? Tôn Quyền nói, trận chiến này kế sách hơi chính là ở nhà ngươi chúa công có hay không có thể kiểm chế Tào Tháo, chỉ có kiểm chế lại Tào Tháo mới có thể phá cục, đây là chúng ta Tôn Lưu hai nhà cùng Tào Tháo trận chiến cuối cùng. Mi Phương gật gù, đạo lý này, nhà ta chúa công rõ ràng, quân sư cũng rõ ràng. Tôn Quyền nói, vậy thì được rồi. Mi Phương lắc đầu, nô hầu có hay không từng làm xấu nhất dự định? Cái gì là xấu nhất dự định? Tôn Quyền hỏi ngược lại Mi Phương. Mi Phương nói, nếu ta chủ không ngăn được Tào Tháo, Tào quân thừa cơ đánh vào Giang Đông, nô hầu làm sao đối sách? Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, ngươi lo xa rồi, ta Giang Đông 15 vạn tinh nhuệ đã bí mật đạt đến Hợp Phi một vùng, ta ngày mai liền thân phó Hợp Phi đốc chiến, nhà ngươi chủ động chỉ cần tử thủ 3 tháng liền có thể, sau 3 tháng Tào Tháo coi như từ cậu bé vào Giang Đông, ta e sợ đã công phá Hứa Đô, giết vào Nghiệp Thành. Mi Phương lắc đầu một cái, này e sợ quá mức mạo hiểm, không cho phép nửa điểm sai lầm a. 7. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên, ta tin tưởng Lưu Hoàng Thúc năng lực, thủ vững tháng 3 không thành vấn đề. Đã như vậy, ta tức khắc giao châu báo cho chúa công. Mi Phương ôm quyền, sau đó rời đi. Chờ Mi Phương đi xa, Lỗ Túc mới nói, chúa công, Mi Phương nói không phải không có lý, động tác này quá mức mạo hiểm, hà tất thân chinh Hợp Phì à? Tôn Quyền lập tức nói, Hợp Phì chi bại, chính là ta kiếp này sỉ nhục, nếu không thể rửa nhục, phong vương xưng đế thì lại làm sao? Lỗ Túc lắc đầu, có thể vất nhất, ta nói chính là vất nhất, Lưu Bị nếu là không ngăn được Tào Tháo thật sự giết vào Giang Đông. Tôn Quyền nở nụ cười, ta Giang Đông con cháu dân binh nhưng có gần 10 vạn chi chúng, có Tử Kính cùng bộ chất tướng quân ở, ta không có gì lo sợ. Huống hồ còn có Sơn Việt người giúp đỡ. Lỗ Túc gật gù, vâng, chúa công. Tôn Quyền nói, ta ý đã quyết, không còn thay đổi, ngày mai thân phó Hợp Phì, Tử Kính nhớ tới trước để đưa tiễn, ta có lời dặn dò ngươi. Vâng, chúa công, ta nhất định đến. Lỗ Túc lại lần nữa ôm quyền ra hiệu. Giao Châu, Nam Hải quận. Vốn nên đóng quân khoáng bù quan Sơn Việt người, không có dấu hiệu nào hướng về Lưu Bị cánh Tăng Thành khởi xướng tấn công. Phòng thủ Tăng Thành chính là Lưu Bị nghĩa tử Lưu Phong. Tăng Thành cùng Lưu Bị vị trí Nam Hải thành cách nhau không xa, nhưng đóng giữ binh mã chỉ có hơn 5000. Căn bản không đủ để phòng thủ Sơn Việt người, huống hồ Sơn Việt nhân thân sau còn có hơn 10000 tào quân. Lưu Phong liền phái người hướng Nam Hải thành cầu cứu. Lưu Bị biết được tin tức, vội vàng triệu đến Gia Cát Lượng cùng hai vị huynh đệ cùng thương nghị. Trương Phi mở miệng liền mắng, cậu tặc kia Tào Tháo quả nhiên xúi dục Sơn Việt người. Quan Vũ nói, sự tình quả nhiên là hướng về quân sư dự liệu định phương hướng phát triển. Ai? Gia Cát Lượng thở dài, Sơn Việt nhân tạo trái lại ta tối không muốn nhìn thấy sự tình a. Lưu Bị hỏi, quân sư, bây giờ ta quân nên làm gì quyết đoán a? Gia Cát Lượng nói, y Tôn Quyền kế sách, ta quân làm ở Nam Hải quận kiểm chế lại Tào quân chủ lực, liền có thể vì là ở Hợp Phì tranh thủ thời gian, nhưng mà ta quân có ngập đầu nguy hiểm, Hợp Phì có đại bại khả năng. Ồ. Lưu Bị nói, vì sao ngập đầu? Tại sao đại bại? Gia Cát Lượng nói, Hợp Phì có Trương Liêu trấn thủ, thành kiên từng dày, binh mã tiền lương giàu có, Giang Đông 15 vạn đại quân không hẳn có thể lay động. Tào Tháo liền sẽ không hồi viên, tất nhiên gặp diệt ta quân. Lưu Bị nghe vậy không nhịn được lắc đầu, nếu như ý quân sư kế sách đây. Gia Cát Lượng nói, ý ta kế sách, tức khắc lùi vào Chu Nha Châu, còn Tào Tháo là vào Giang Đông, vẫn là rút quân về chống đối Tôn Quyền, cái kia không phải chúng ta có thể quyết định. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, chỉ có thể ý quân sư kế sách. Gia Cát Lượng gật đầu, chúa công lập tức sắp xếp lui lại công việc, Vân Trường xuất quân đi đầu, giữ đức phụ trách lót sau. Quan Vũ hỏi, quân sư, cái kia Lưu Phong đây? Gia Cát Lượng lắc đầu, không phải ta không cứu, lúc này Lưu Phong nếu là lui lại, Tào quân tất nhiên đánh mạnh Nam Hải quận, đại quân liền khó có thể lui lại. Lưu Bị gật gù, ta tin tưởng Phong Nhi, hắn sẽ hiểu quân sư nỗi khổ tâm trong lòng. Ừm. Gia Cát Lượng gật gù. Ban đêm hôm ấy, Quan Vũ xuất mấy vạn thủy quân đi đầu một bước lui lại. Cách một ngày sáng sớm, binh sĩ trước sau lên thuyền. Lưu Bị gián báo cáo Chiêu An, phàm đồng ý tùy tung bách tính, có thể từ lục lộ triệt vào Chu Nhai Châu. Đại quân ở Chu Nhai Châu dàn xếp sau, thì sẽ phái thuyền tiếp bách tính tiến vào đảo. Bách tính đại thể đồng ý đi theo. Trong một đêm, mấy trăm ngàn bách tính tiên vào Chu Nhai Châu. Mà lúc này lại Tăng Thành Lưu Phong cũng không có chờ đến cứu viện binh, chỉ lấy đến từ Gia Cát Lượng quân lệnh. Trong vòng 15 ngày không được ra khỏi thành ứng chiến, 15 ngày sau có thể triệt vào Nam Hải thành. Lưu Phong không có đang nghi, quân sư Gia Cát Lượng luôn luôn túc trí đam mưu. Như vậy sắp xếp, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lưu Phong lập tức hạ lệnh, để trong thành tướng sĩ tử thủ Tăng Thành, tuyệt không ra khỏi thành. Nhưng sau đó, thuộc hạ liền báo cho hắn, Nam Hải thành phụ cận bách tính dồn dập bỏ chạy Chu Nhai Châu, thật giống đại quân cũng đi tới Chu Nhai Châu. Lưu Phong nhất thời liền hoảng rồi. Chương 211, một hồi đánh cược, Tào Tháo được ăn cả ngã về không. Lưu Bị ở lui lại đồng thời, Tào Tháo đã xuất đại quân đến Nam Hải quận biên cảnh. Từ Phúc cùng Hứa Trừ lập tức chạy đi hướng về Tào Tháo làm báo cáo. Biết được Sơn Việt người chính đang ngụy công Tăng Thành, Tào Tháo rất cao hứng. "Tốt." Tào Tháo nói, "Sơn Việt người nếu như có thể đánh hạ Tăng Thành, chính là vì là Giao Châu cuộc chiến lập xuống công đầu a." Lời vừa mới dứt, thám báo đến báo, "Ngụy Vương, Hợp Phì cấp báo." Tào Tháo nhìn phía Trình Dục, nghiệm. Trình Dục nắm qua chiến báo mở ra kiểm tra, sau đó đổi sắc mặt, quay đầu xem Tào Tháo nhưng không nói lời nào. Tào Tháo nói, nói. Trình Dục lắc đầu một cái, Ngụy Vương, Tôn Quyền tự mình dẫn 15 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện ở Hợp Phi một vùng, đã đối với ta quân hàng phòng thủ triển khai thế tiến công. Lời này vừa nói ra, bên trong đại trướng tất cả xôn xao. Hạ Hầu Đôn cái thứ nhất đứng dậy, 15 vạn đại quân, làm sao đến Hợp Phi? Bay qua sao? Tào Tháo vội vàng hỏi, Hợp Phi một vùng, có từng đưa đến cầu cứu tin? Trình Dục lắc đầu, vẫn chưa đưa đến cầu cứu tin. Tuân Du tiến lên nửa bước, Ngụy Vương, Lưu Bị tuy rằng đáng ghét, nhưng nếu là Tôn Quyền công phá Hợp Phi một vùng hàng phòng thủ, phương bắc chính là vùng đất bằng phẳng, Hứa Đô không báo, nghiệp thành nguy rồi. Tào Tháo hít sâu một hơi, không nói gì. Lúc này, Thám báo lại lần nữa đến báo, Ngụy Vương, Giao Châu cấp báo. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, nghiệp. Trình Dục nắm quá thư tín, sau khi xem xong liền nở nụ cười, Ngụy Vương, Lưu Bị suốt đêm đi thuyền triệt hồi Chu Nhai Châu, ta quân không cần ở Giao Châu xoắn xuýt, có thể cấp tốc về sư cùng Tôn Quyền quyết chiến. Vâng. Tào Tháo nghe vậy, một cước đạp lan bàn. Bên trong đại trướng, nhất thời yên lặng như tờ. Tào Tháo cao giọng nói, đây là cái gì dám chó tin tức tốt? Lưu Bị chạy trốn, Tôn Quyền đi tấn công Hợp Phì, ta quân nếu là về sư, lần xuất chinh này há không phải tay trắng trở về? Trình Dục nhất thời xúc đầu không dám nói lời nào. Lần này Nam Trinh, Bình Định Giao Châu không phải mục đích là diệt Lưu Bị. Lưu Bị mới là Ngụy Vương đại họa tâm phúc. Về sư Hợp Phì cùng Tôn Quyền quyết chiến là ổn thỏa nhất quyết định. Nhưng Tôn Quyền biết được 30 vạn Tào quân hồi viên, tất nhiên sẽ triệt vào Giang Đông. Cứ như vậy, Nam Thành chính là phí công một hồi. Bên trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Tháo không nói một lời, xoay người rời đi. Văn thần võ tướng tại chỗ không nói gì, không ai biết Tào Tháo là có ý gì. Đại quân vẫn như cũ án binh bất động. Ban đêm hôm ấy, Tào Tháo lại lấy ra Từ Phúc nhật ký bản. Nhìn lén nhật ký đã trở thành tâm linh của hắn an ủi. Không vui thời điểm nhìn lén Từ Phúc nhật ký, hài lòng thời điểm nhìn lén Từ Phúc nhật ký, trong lúc rảnh rỗi thời điểm còn muốn nhìn lén Từ Phúc nhật ký. Sự tình trọng đại, quân tình khẩn cấp, còn muốn nhìn lén Từ Phúc nhật ký. Chờ a chờ, đợi được vài cái canh giờ, rốt cục nhìn thấy chương mới. Tào Tháo nhất thời trong lòng vui vẻ. Lao Tào tính khí càng ngày càng dã. Lại học được đạp bàn. Bàn đều té đến Trình Đại Ngốc dưới chân, hàng này sợ đến hai chân đều đang run rẩy. Lao Tào mọi người đi rồi, bang này kẻ ngu si còn không biết Lao Tào vì sao tức giận. Nói thật, ta đều không nhìn nổi. Phàm là Quách Phụng Hiếu vẫn còn, chắc chắn sẽ không đưa ra về sư Hợp Phì ngu xuẩn ngôn luận. Cái gọi là hành quân đánh trận, vốn là một hồi sinh tử đánh cờ. Quan độ đại chiến trước, Quách gia liệu định Viên Thiệu không lưu, để Lao Tào sớm diệt Từ Châu Lưu Bị không có nỗi lo về sau. Quan độ đại chiến sau đó, Quách gia lại để cho lão Tào không muốn đi đánh Liêu Đông, quả nhiên Công Tôn gia đưa tới anh em nhà họ Viên đầu người. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng a. Nhiều như vậy mưu sĩ, sẽ không có chút hiểu biết Tôn Quyền sao? Tôn Quyền đánh trận thắng quá sao? Thắng quá sao? 10 vạn đại quân bị 800 người đánh chạy trối chết. 15 vạn đại quân thì lại làm sao? Trương Liêu phái cái 1.200 người không phải đủ chưa? Nói 1.200 người có chút lôi, nhưng liệu định khẳng định Tôn Quyền sẽ không thắng. Đây mới là Tào Tặc tức giận nguyên nhân, văn thần võ tướng không có một người dám nhắc tới ra nhân cơ hội tấn công Giang Đông ý kiến. Đây mới là Tào Tặc xoay người rời đi nguyên nhân. Tôn Quyền để Lưu Bị đứng vững Tào Tặc, Lưu Bị không dựa dẫm được. Nhưng Tào Tặc để Trương Liêu đứng vững Tôn 15 vạn, Trương Liêu khẳng định đáng tin a. Nói thật sự, ta ngày hôm nay đều suýt chút nữa nhịn không được mở miệng. Thế nhưng, ta vừa nghĩ không có gì cần phải. Vạn nhất thật sự thua, này oan ức không được ta lưng. Có điều nói đi nói lại, thua tỷ lệ thật sự quá nhỏ quá nhỏ. Giao Châu có 30 vạn đại quân, Kinh Châu còn có 10 vạn thủy sư đây. Mặc dù nói Giang Đông ở trên mặt sông buộc lên xích sắt, chiến thuyền không qua được, công không tiến vào Giang Đông. Thế nhưng, đồ chơi này lại không phải tường đồng vách sắt, nắm lửa đốt, một ngày không được thiêu hai ngày, ta thiêu cái 10 ngày 10 đêm, sợi xích sắt có thể không ngừng sao? Kinh Châu 10 vạn thủy quân vào Giang Đông, cộng thêm Giao Châu 30 vạn Tào quân đánh mạnh, Tôn Quyền làm sao có khả năng ở Hợp Phì ngồi được a? Thực sự là một đám thùng cơm, chẳng trách Lao Tào giận đến như vậy, ta đều đi theo nổi nóng. Nguyên bản một bụng tức giận Tào Tháo, xem xong nhật ký sau đó, nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái. Càng phát giác Từ Phúc là hiếm có mưu sĩ, mới có thể không kém chút nào năm đó Quách ra a. Càng là hắn đối với mình tức giận nguyên nhân phân tích, quả thực là nói đến hắn Tào Tháo tâm khảm. Người hiểu ta, nguyên trực vậy. Tào Tháo xác thực rất tức giận. Lưu Bị triệt vào Chu Nhai Châu sự tình không có ai đưa ra phòng bị phương pháp. Hợp Phì báo nguy, thân là một cái mưu sĩ trình dục nhưng đưa ra về sư sách lược. Liên hắn đều không có kìm mưu, chẳng lẽ còn có thể hy vọng Tuân Du cùng Lưu Diệp sao? Cho tới võ tướng, rõ ràng càng thêm vô căn cứ. Thật là tốt rồi ở, còn có Từ Phúc. Tuy rằng hai người câu thông phương thức có chút đặc biệt, nhưng Tào Tháo càng ngày càng cảm thấy thôi, loại này câu thông phương thức đặc biệt thoải mái. Cho tới, chính mình đạo văn vô số Từ Phúc lưu lược. Lần này cũng không ngoại lệ. Xem xong nhật ký sau, Tào Tháo triệt để trong lòng nắm chắc. Lúc này truyền lệnh cho Kinh Châu, muốn Văn Xính cùng Tào Nhân xuất thủy quân Kinh Châu từ thủy lộ tấn công Giang Đông. Đồng thời, mệnh lệnh đại quân sáng sớm ngày mai xuất phát, trước tiên vào Khương Bộ Quan, sau đó đánh vào Giang Đông Lư Lăng quận. Văn thần võ tướng biết được việc này, dồn dập khiếp sợ vô cùng. Trình Dục hơn nửa đêm liền đi tìm Tào Tháo. Ngụy Vương ngài không nên vọng động, lúc này đánh vào Giang Đông, tuyệt không là tốt nhất sách ra. Tào Tháo đã ngủ đi, trực tiếp bị Trình Dục đánh thức, bất đắc dĩ xỏ giày xuống đất. Trình Dục đi vào, lúc này hướng về Tào Tháo ôm quyền, Ngụy Vương, ngài làm sao có khả năng như vậy kích động a? Chuyện lớn như vậy vì là sao không cùng chúng ta thương lượng a? Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, làm sao ta sách lược có vấn đề gì không? Vấn đề lớn hơn. Trình Dục lắc đầu, Tôn Quyền muốn lấy Hứa Đô, ta quân muốn lấy Giang Đông, đây là một hồi đánh cược a. Ngài không thua nổi a? Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, ta có gì không thua nổi a? Trình Dục nói, vua cũng thua thằng liều, Tôn Quyền biết được ta quân đánh vào Giang Đông, tất nhiên đánh mạnh Hợp Phì a. Tào Tháo nói, ngươi liền không tin Trương Liêu có thể ngăn cản Tôn Quyền sao?
Trình Dục lắc đầu, Ngụy Vương, ổn bên trong cầu tiến vào, ổn bên trong cầu tiến vào, thiên hạ nhất thống không cho phép bất kỳ sơ thất nào a.
Chương 212, Trình Đại Ngốc già rồi, Tứ Phúc chiêu hàng Lưu Phong. Tào Tháo cười híp mắt nhìn Trình Dục, trọng đức, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
A.
Trình Dục sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tào Tháo nói, ta nhớ rằng, ngươi lớn tuổi ta mười mấy tuổi.
Chính là, chính là.
Trình Dục trọng trọng gật đầu. Tào Tháo nói, cô năm gần hoa giáp, ngươi cũng năm cận cổ hy đi.
Chính là, chính là.
Trình Dục gật đầu, theo tuổi tăng trưởng, hắn làm việc cũng biến càng ngày càng thận trọng lên.
Ha ha ha.
Tào Tháo nở nụ cười, ngươi nha ngươi, lúc còn trẻ tính cách mới vừa lệ, cùng người có bao nhiêu bất hòa, làm việc lắm mưu giỏi đoán.
Trình Dục nở nụ cười, Ngụy Vương quá khen.
Tào Tháo nói, cái nào đều tốt, nhưng chính là làm việc quá thận trọng.
Ai chuyện này?
Trình Dục một mặt không rõ nhìn Tào Tháo, không nhịn được muốn hỏi một câu, người đã có tuổi, làm việc không phải nên càng chững chạc sao? Nhưng nhìn Tào Tháo trạng thái, rõ ràng là hào khí không giảm ngay mà ta.
Trình Dục không nhịn được lại nói, Ngụy Vương, xuất binh Giang Đông một chuyện.
Già rồi, già rồi. Tào Tháo vung vung tay ra hiệu Trình Dục rời đi.
Cáo tử, cáo tử.
Trình Dục chắc tay, xoay người rời đi trung quân lều lớn. Không về chính mình lều lớn, xoay người liền đi gặp Tuân Du. Đem Tào Tháo lời nói như thực chất báo cho Tuân Du.
Trình Dục hỏi, công đạt, Ngụy Vương đến cùng ý gì a?
Tuân Du rất kinh ngạc, trọng đức còn có không rõ Ngụy Vương tâm ý thời điểm.
Hiểu cũng không hiểu.
Trình Dục lắc đầu một cái.
Tuân Du nở nụ cười, Ngụy Vương nói rồi hai lần già rồi, đây là có ý gì a?
Có ý gì?
Trình Dục không rõ.
Tuân Du nói, trước một câu già rồi nói chính là ngươi già rồi, làm việc quá thận trọng, không đủ cấp tiến.
Trình Dục hỏi, này có lỗi sao?
Tuân Du lắc đầu một cái, không sai a.
Trình Dục lại hỏi, cái kia sau một câu là có ý gì?
Tuân Du nói, sau một câu là nói Ngụy Vương cũng già rồi.
Trình Dục nhất thời đổi sắc mặt, công đạt, ngươi là đang cố ý làm tức giận ta sao?
Không không không.
Tuân Du vội vàng xua tay, ngài là người già nhưng tâm không già, Ngụy Vương ý tứ là hắn già rồi, muốn ở sinh thời nhanh chóng nhất thống thiên hạ, không lưu lại tiếc nuôi a.
Trong phút chốc, Trình Dục vẻ mặt ảm đạm đi, rõ ràng, rõ ràng.
Tuân Du nói, trọng đức cầu ổn không sai, Ngụy Vương hiểm trung cầu thắng cũng chưa chắc có lỗi, chỉ là hai người ngươi nhìn vấn đề góc độ có chỗ bất đồng.
Là ta cách cục nhỏ, Ngụy Vương làm như vậy không có sai.
Trình Dục thở thật dài một tiếng, xoay người rời đi, lại đi tới Tào Tháo trung quân liều lớn.
Quả không phải vậy, có mấy vị tướng quân hướng về Tào Tháo đưa ra không giống ý kiến, thậm chí kiến nghị không muốn xuất binh Giang Đông.
Lần này, Trình Dục chủ động đứng ở Tào Tháo bên này.
Căn bản không cần Tào Tháo mở miệng, Trình Dục một người liền đem bọn họ biện không lời nào để nói.
Đến đây, trong quân lại không người phản đối.
Cách một ngày sáng sớm, đại quân xuất phát, thẳng đến Khuông Bổ Quan.
Tào quân hơi động, Tăng Thành Lưu Phong liền thu được tin tức.
Hắn rất hoang mang, thậm chí là trong lòng run sợ.
Cái kia cảm giác, như có gai ở sau lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như ngạnh ở nghẹn.
Tào Tháo 30 vạn đại quân đánh vào Nam Hải quận, hắn 5000 binh mã có thể làm cái gì?
Cái gì đều làm không được a.
Mà nghĩa phụ của chính mình, cái kia luôn miệng nói tương lai muốn chính mình kế thừa y bát của hắn người, nhưng đem hắn vứt bỏ ở Tăng Thành.
Liền ngay cả lót sau Trương Phi ở đêm qua cũng lặng lẽ bỏ chạy.
Thời khắc này, Lưu Phong tâm băng lạnh vô cùng.
Nhưng vào lúc này, binh sĩ đến báo, tướng quân, Sơn Việt thủ lĩnh Tổ Lang xin mời ở thành trên tự thoại.
Ồ,
Lưu Phong kinh hãi, lập tức leo lên đầu tường.
Bên dưới thành, Tổ Lang một người đơn kỵ.
Lưu Phong nói, Tổ đại soái, các ngươi vì sao phản bội Ngô Hầu?
Đâm lưng ta quân a.
Ha ha ha.
Tổ Lang cười to lên, Ngụy Vương 30 vạn đại quân áp cảnh, các hạ còn muốn bỏ ngựa đấu xe sao?
Lưu Phong chỉ vào Tổ Lang trợn mắt nhìn, lưng chủ cầu vinh đồ, sao dám như thế?
Tổ Lang nói, như muốn sống mệnh, buổi trưa đến ngoài thành 30 dặm tiểu đỉnh gặp lại, Ngụy Vương dưới trướng quân sư tế rượu từ phúc xin đợi các hạ.
Không giống nhau, không chờ Lưu Phong trả lời, Tổ Lang cưỡi chiến mã trực tiếp đi xa.
Lưu Phong là vừa tức vừa hận, nhưng lại không thể làm gì.
Trở lại đại doanh, cùng người khác đem thương nghị.
Mọi người nhất trí cho rằng Tào quân muốn chiêu hàng.
Lưu Phong vốn là không đồng ý, thế nhưng dưới trướng quân tướng đều đồng ý, bất đắc dĩ vẫn là quyết định tìm tòi hư thực.
Không tới buổi trưa, Lưu Phong liền dẫn 800 người hầu cận ra Tăng Thành, đi đến ngoài thành 30 dặm tiểu đỉnh bên trong.
Lúc này, Từ Phúc cùng Hứa Trừ đã ở chỗ này chờ đợi.
Tổ Lang, Bành Hổ, Phí Sạn ba người đều ở hàng ngũ. Năm người chính đang uống rượu, chuyện trò vui vẻ, rất tự tại.
Lưu Phong xuống ngựa tiến lên, lại không người bắt chuyện hắn.
Điều này làm cho Lưu Phong rất tức giận.
Thứ quân sư có thể còn nhớ tại hạ.
Lưu Phong chủ động hướng về Từ Phúc mở miệng.
Từ Phúc nở nụ cười, hóa ra là Huyền Đức công chi tử Lưu Phong, tự nhiên nhớ tới a.
Từ Phúc tiền thân Từ Thứ từng ở Tân Giã Đoan nhờ và Lưu Bị, trong lúc này cùng Lưu Phong từng có mấy mặt chi duyên.
Lưu Phong nở nụ cười, Nam Đế Diệu đại nhân còn nhớ tại hạ.
Hiền chất không cần đa lễ.
Từ Phúc lập tức lôi kéo Lưu Phong vào chỗ.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Phong rất không dễ chịu, cả người đều xem ra đều rất khô khan.
Từ Phúc cho Lưu Phong đầy một chén rượu, sau đó nói, hiền chất không cần căng thẳng, chúng ta như muốn hại ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có ngồi xuống cơ hội.
Hứa Trừ lập tức nói, chính là, ngươi banh khuôn mặt làm gì a?
Ngụy Vương nếu là muốn giết ngươi, liền dường như giẫm chết một con kiến bình thường ung dung.
Lưu Phong trầm mặc cúi đầu.
Từ Phúc vô bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa nói, hiền chất, Huyền Đức xuất quân triệt vào Chu Nhai Châu một chuyện Ngụy Vương đã biết được.
Lưu Phong vẫn không có nói chuyện, đầu thấp càng chìm.
Từ Phúc lại nói, ngươi không cần đoán giận Huyền Đức công, hắn biết Ngụy Vương không phải thích giết cho người, tất nhiên sẽ không đối với ngươi lấy tử tướng mức.
Lưu Phong cười khổ lắc đầu, tế diệu đại nhân đây là đang an ủi ta sao?
Ngụy Vương há lại là nhân chủ,
ngày xưa tàn sát Từ Châu ký ức chưa phai.
Ha ha ha.
Từ Phúc nở nụ cười, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không giấu giếm, hiệu lực triều đình đi theo Ngụy Vương kiến công lập nghiệp đi. Lưu Phong lắc đầu, gia phụ tuy rằng khí ta với không để ý, đây là lỗi của cha, ta như phản chiến Ngụy Vương, thế Tào quân tấn công cha ta, há không phải bất hiếu chi tử? Từ Phúc nở nụ cười, ngươi cũng thật là cái đại hiếu tử a. Lưu Phong lắc đầu, coi như tập trung vào Tào Doanh bảo vệ một mạng, ngày sau ta cũng khó có thể an tâm. Từ Phúc nở nụ cười, lấy đức báo oán, điểm này ngươi là trò giỏi hơn thầy a. Tế Diệu đại nhân quá khen. Lưu Phong chắp tay ra hiệu. Từ Phúc nói, ngươi là cái ngay thẳng người, ta cũng không dối gạt ngươi. Ngụy Vương lúc này binh vào Khương Bộ Quan, không vì là tấn công Nam Hải quận, mà chính là tấn công Giang Đông.
Cái gì?
Lưu Phong giật nảy cả mình, tấn công Giang Đông?
Chuyện này
không sai. Từ Phúc gật đầu, Huyền Đức công mất bỏ ngươi, Ngụy Vương căn bản chưa hề đem ngươi coi là chuyện đáng kể.
Ta
ai? Lưu Phong nhất thời cúi dưới đầu, cái kia cảm giác phảng phất bị rút đi tinh khí thần. Từ Phúc lại nói, dù cho là hôm nay chúng ta tới khuyên hàng ngươi, cũng không phải Ngụy Vương chi mệnh, chính là chúng ta phá địch kế sách.
Ha ha ha.
Lưu Phong nở nụ cười khổ, sắc mặt quái lạ vô cùng. Từ Phúc nói, hiện chất, ngươi có hai con đường có thể tuyển, trở lại Tăng Thành tiếp tục tử thủ, Tổ Lang ba vị tướng quân tiếp tục tấn công Tăng Thành, mãi đến tận ngươi chết trận. Con đường thứ hai, hiệu lực triều đình, theo Ngụy Vương đánh vào Giang Đông, kiến công lập nghiệp. Chương 213, 30 vạn đại quân vào Giang Đông, nô quốc thái tự mình chủ chính.
Ta.
Lưu Phong vừa muốn mở miệng, lập tức bị Từ Phúc đánh gãy, đừng nóng vội nói chuyện, đừng nóng vội trả lời, trước tiên ẩm một chén rượu.
Được.
Lưu Phong gật đầu, lập tức bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Từ Phúc lại cho Lưu Phong rót một chén, Lưu Phong lại làm. Một bát lại một bát, Lưu Phong làm dòng dã 5 bát rượu. Uống xong sau đó, Lưu Phong đỏ mặt tiến hai, lung lay đầu nói, rượu này, làm sao như thế chủng? Từ Phúc nở nụ cười, đây là đem tiến vào rượu, Hứa Đô đặc sản, rượu nhưng là lật chút.
Hừm, quá sức.
Lưu Phong trọng trọng gật đầu, ta thích uống. Hứa Trừ chặn lại nói, trang trại rượu chính là ta cùng Nguyên Trực mở, ngươi nếu là yêu thích ngày khác đến Hứa Đô mỗi ngày mời ngươi uống.
Tốt,
cái kia quá tốt rồi. Lưu Phong nở nụ cười, nhưng sau đó nụ cười trên mặt liền biến mất rồi. Hắn trong lúc giật mình mới nhớ tới, chính mình cùng bọn họ lúc này vẫn là đối địch trạng thái. Từ Phúc lại một lần vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai tử, ngươi nhìn hai mắt của ta, theo ta nói thật. Lưu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Từ Phúc hai mắt, thúc, ngươi xem ra so với ta còn trẻ à?
Ha ha ha.
Từ Phúc nở nụ cười, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi họ gì?
Lưu Phong nói, họ Lưu.
Sai rồi. Từ Phúc lắc đầu, ngươi cha ruột tính Khấu, ngươi vốn là gọi Khấu Phong.
Đúng, đúng đúng đúng.
Lưu Phong gật đầu liên tục, ngươi nói đúng.
Từ Phúc nói, Lưu Bị là ngươi cha nuôi à?
Vâng, không sai.
Lưu Phong gật đầu liên tục.
Từ Phúc nói, ngươi bây giờ nhìn hai mắt của ta nói cho ta, ngươi muốn làm sao tuyển?
Lưu Phong lập tức nói, ta nguyện hiệu lực triều đình, thế Ngụy Vương hiệu lực, vì là Tế Diệu đại nhân đi theo làm tùy tùng.
Đến né, việc này xong rồi.
Từ Phúc cười bưng lên bát rượu, đến, chư vị cùng uống chén này, chúc mừng Lưu Phong hiền chất bỏ chỗ tối theo chỗ sáng.
Đến đến đến, làm chén rượu này.
Còn lại mấy người dồn dập nâng chén.
Chỉ có Lưu Phong một mặt choáng váng, chính mình làm sao lại đột nhiên đáp ứng rồi Từ Phúc? Phản phất trong nháy mắt đó mở miệng người không phải chính hắn bình thường. Nhưng việc đã đến nước này, Lưu Phong chỉ có thể thuận thế mà làm.
Chiều hôm ấy, Tăng Thành thành cửa mở ra.
Lưu Phong xuất văn võ quan chức ra khỏi thành nên tiếp đại quân. 3 vạn sơn Việt nhân hòa Hứa Trừ dẫn dắt 1 vạn binh mã lái vào Tăng Thành. Nam Hải quận lại không trở ngại lực, cấp tốc bị bình định. Sau đó, Từ Phúc, Hứa Trừ, Tổ Lang, Phí Sạn, Bành Hổ cùng Lưu Phong dồn dập đến Khuông Bổ Quan thấy Tào Tháo. Tào Tháo phi thường kích động, cầm lấy Lưu Phong tay, cùng hắn thành thật với nhau. Đem Lưu Bị nhi tử nhét vào chính mình dưới trướng, này so với Tào Tháo năm đó bắt được Lưu Bị hai cái lao bà còn vui vẻ hơn, còn muốn có cảm giác thành công. Tào Tháo đối với Từ Phúc thì càng thêm thỏa mãn. Không đánh mà thắng bắt Tăng Thành, cấp tốc bình định rồi Nam Hải quận. Này không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Tào Tháo thậm chí đối với Từ Phúc nói thẳng, mang Giang Đông công phá, nhân thê tùy ý chọn.
Từ Phúc trong lòng hồi hộp.
Buổi tối hôm đó còn viết nhật ký mạnh mẽ thổi phồng một phen Tào Tặc, gọi thẳng Tào Tặc quá hiểu ta. Nam Hải quận đã định, đại quân lập tức tiến vào Giang Đông địa giới. Tào Tháo phái ra bằng nước, Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung ba tướng làm tiên phong. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đoạt được Giang Đông Lư Lăng quận Nam Giã Thành. Tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Giang Đông, từ trên xuống dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Tôn Quyền đi rồi, Giang Đông to nhỏ sự giao do Lỗ Túc cùng bộ chất quyết đoán. Lỗ Túc ở Giang Đông rất có hy vọng, là Giang Đông thủy sư đại đô đốc. Bộ chất nhưng là Tôn Quyền lão bà bộ luyện sư thế thúc, vung lên đến cũng coi như là tôn gia ngoại thích. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lỗ Túc cùng bộ chất cũng không dám tự ý làm quyết định. Một mặt phi thư hợp phì báo cho Tôn Quyền, một mặt đi gặp Nô Quốc Thái. Nô Quốc Thái là trước tiên chúa công Tôn Kiên vợ, Tôn Sách cùng Tôn Quyền chi mẫu. Ở Giang Đông, mẫu nghi thiên hạ. Bực này đại sự, không có nàng gật đầu, tuyệt không dám làm bừa. Văn thần võ tướng dồn dập đến chính đường. Nô Quốc Thái ở Tôn Quyền Ngô Hầu vị trí bên xếp đặt cái ghế dài ngồi xuống. Quân thần nghị luận sôi nổi, hồi lâu sau Nô Quốc Thái mới kêu dừng mọi người. Sự tình ta đều biết, Tào quân đã công phá Nam Giã Thành, chỉ là ta không biết này Lưu Huyền Đức vì sao không có ngăn trở Tào Tháo a.
Lỗ Túc cùng bộ chất liếc mắt nhìn nhau, dồn dập không nói.
Nô Quốc Thái trực tiếp điểm danh Lỗ Túc, Tử Kính, ngươi nói.
Lỗ Túc thở dài một tiếng, lão phu nhân bất giận, Sơn Việt người phản chiến Tào Tháo, Lưu bị bất chiến mà lùi vào Chu Nhai Châu.
Cái gì?
Nô Quốc Thái nghe vậy nhất thời đứng dậy, Sơn Việt người phản chiến, Lưu bị bất chiến trở ra.
Chính là.
Lỗ Túc gật gù lại lắc đầu, sự tình quá đột nhiên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chủ công.
Bộ chất cũng nói, chúng ta trong lúc nhất thời không dám tự ý quyết đoán, bởi vậy đến trường cầu lao phu nhân.
Nô Quốc Thái ánh mắt nhìn phía Trương Chiêu, Từ Bố, Bá Phủ từng nói, ngoại sự bất quyết hỏi Chu Du, nội sự bất quyết hỏi Trương Chiêu, Chu Du bây giờ không ở, ta muốn nghe lời ngươi ý kiến.
Trương Chiêu tiến lên nửa bước, ôm quyền ra hiệu, "Lão phu nhân, Tào quân không ngừng từ Giao Châu đánh vào ta Giang Đông biên cảnh, thủy quân Kinh Châu đại đô đốc Văn Xính cũng với hôm qua từ Tương Dương thành lên 10 vạn thủy quân muốn đánh ta Giang Đông." Lời vừa nói ra, công đường nhất thời một mảnh hoảng loạn. "Này còn cao đến đâu? Tào Tháo đây là muốn vong ta Giang Đông a? Nam có Tào Tháo 30 vạn đại quân áp cảnh, Tây có Kinh Châu 10 vạn thủy quân, Giang Đông chủ lực đều ở Giang Đông, ứng đối ra sao à? Vẫn là mau chóng báo cho chúa công, xin hắn rút quân về đi." Nô Quốc Thái thấy thế, mạnh mẽ đem gậy đâm trên đất, "Hoảng cái gì mà hoảng? Ta lão bà này cũng chưa từng có vẻ sợ hãi, các ngươi có gì phải sợ?" Trương Chiêu nói, "Lão phu nhân, chuyện đột nhiên xảy ra, ta Giang Đông chắc chắn đối mặt một hồi sống còn cuộc chiến, kính xin ngài mau chóng báo cho chúa công, khiến xuất chủ lực Giang Đông a." Nô Quốc Thái lắc đầu, "Đại quân xuất chinh hợp phỉ, chiến sự chưa mở không thể xem thường lui lại. Ta Giang Đông có khóa sắt nằm ngang ở Trường Giang, Kinh Châu dù có trăm vạn thủy sư cũng không cách nào qua sông, có gì phải sợ?" Đường dưới mọi người dồn dập không nói. Nô Quốc Thái lại nói, "Mặt Lăng Tảng đã thành từ lâu dựng thành, trong thành lương thực dự trữ đủ để cung cấp quân dân mấy năm lâu dài, sao phải sợ Tào Tháo?" Lỗ Túc chắp tay ra hiệu, "Lão phu nhân nói rất có lý, có ngài ở liền có Giang Đông ở." Nô Quốc Thái nói, "Quân nhi không ở, chuyện hôm nay liền do ta làm chủ." Văn Thần Võ tướng dồn dập ông quyền, "Xin nghe lão lệnh của phu nhân." Nô Quốc Thái lập tức nói, "Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Thái, bộ chất năm người nghe lệnh. Chúng ta ở." Năm người dồn dập ôm quyền ra hiệu. Nô Quốc Thái lập tức nói, "Trình Phổ làm chủ tướng, không biết là phó tướng, mệnh ngươi năm người xuất 3 vạn binh mã đi Lư Lăng quận một vùng, ngăn chặn Tào quân." "Tuân mệnh." Năm người tầng tầng ôm quyền ra hiệu. Nô Quốc Thái lại nói, "Lỗ Túc nghe lệnh." "Ở." Lỗ Túc ôm quyền ra hiệu. Nô Quốc Thái lại nói, "Ngươi lập tức xuất Giang Đông còn lại quân tướng đi đầu tiến vào Mạt Lăng thành đề phòng." "Phải." Lỗ Túc tầng tầng ôm quyền. Nô Quốc Thái lại nói, "Trương Chiêu nghe lệnh, trong vòng 3 ngày, tự mình mà xuống, xài tang sở hữu quân dân suốt đêm thiên vào Mạt Lăng thành, do ngươi phụ trách việc này." "Tuân mệnh." Trương Chiêu vội vàng ôm quyền ra hiệu. Chương 214, Giang Đông tiểu tiên long tạo phản, Tôn Quyền tức nợ nụ cười. Toàn bộ Giang Đông đô động lên. Lấy Trình Phổ cầm đầu lao tướng thân cản Giang Đông Lư Lăng quận một vùng đề phòng. Lỗ Túc còn lại Giang Đông quân triệt vào Mạt Lăng thành, mà Trương Chiêu phụ trách đem Bách Tính Thiên vào Mạt Lăng thành. Nô Quốc Thái nắm toàn bộ đại cục, hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành, mà vẫn bị giam cầm ở trong nhà Tôn Thiệu nắm lấy lần này kinh ngộ, trực tiếp thoát ly thủ vệ quản chế. Tôn Thiệu tuy rằng người ở trong nhà ngồi, thế nhưng tay đã thân đến bên ngoài. Tự Tôn Thiệu đảm nhiệm Giao Châu thứ sử tới nay, Chu Du chi tử Chu Tuần liền cùng hắn đi gần nhất. Còn lại tướng lĩnh gia thuộc, như Lỗ Túc tiểu thiếp nhi tử, Trình Phổ ngoại tôn tử, Trương Chiêu cháu trai ruột các loại, đại thể đi theo Tôn Thiệu phía sau cái mông chuyện. Những người này mở miệng chính là thứ sử đại nhân cũng hoặc là Tôn Giao Châu. Ở Giang Đông trẻ tuổi bên trong, Tôn Thiệu vững vàng chiếm cứ lòng người. Tôn Kiên chi tôn, Tôn Sách chi tử bản thân liền để hắn người mặc vầng sáng. Một mình sông Hứa Đô, gặp mặt Thiên Tử Thảo Phong thượng cùng Tào Tháo nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ở Giao Châu cùng Giang Đông đại đô đốc Chu Du đứng ngang hàng. Có thể nói Giang Đông đệ nhất thiếu niên, người đưa biệt hiệu Tôn gia tiểu thiên long. Dù cho là Tôn Thiệu bị tóm về Giang Đông, những này tiểu huynh đệ vẫn như cũ đối với Tôn Thiệu không rời không bỏ. Tôn Thiệu bị vây ở trong nhà, chuyện bên ngoài đều do Chu Tuần phụ trách. Ở Tôn Thiệu thụ ý nghĩ, Chu Tuần ngăn cản Ô Trình biết, lấy Ô Trình hầu Tôn Thiệu làm đầu, ôm đồn tiến vào Giang Đông văn võ sau khi đại. Sai tang quán dịch bên trong, Tôn Thiệu ngồi ngay ngắn công đường, Chu Tuần đứng thẳng ở bên. Mười mấy tên thiếu niên liệt với hai bên. Nhìn thấy thứ sử đại nhân. "Được." Tôn Thiệu khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, tuy tiện nói, "Trải qua các vị không ngừng kinh doanh, ta Ô Trình gặp bây giờ đã có 108 tên anh hùng, ở đây chư vị đều là tâm phúc của ta. Chúng ta nguyện vẫn đi theo thứ sử đại nhân." Lấy Chu Tuần cầm đầu mọi người dồn dập ôm quyền tỏ thái độ. Tôn Thiệu hỏi, "Chu Tuần, ta Ô Trình gặp bây giờ có bao nhiêu người?" Chu Tuần ôm quyền, "Ở đây các vị anh hùng đều một mình phát triển, chậm thì dưới hạt 30, 50, nhiều thì dưới hạt 100 người, tính toán đã có 5000 nhân mã." "Được." Tôn Thiệu thỏa mãn gật gù, đứng dậy đem sách nhỏ thư giao cho Chu Tuần, "Ngươi đến tuyên đọc." "Tuân mệnh." Chu Tuần tiếp nhận sách, lập tức tuyên đọc lên, ra phong Chu Tuần vì là Giao Châu biển giá, Trình Bình phân ly bộ tư mã, Lục Tuấn vì là làm, Trương Phấn vì là thương Ngô thái thú, Chu Thừa vì là trong quân đô úy. Theo Chu Tuần tuyên đọc, nghị định bổ nhiệm cùng đại ấn trước sau bị đưa đến ở đây người trẻ tuổi trong tay. Thời khắc này, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bọn họ người ở Giang Đông, nhưng nghị định bổ nhiệm cùng ấn thụ đều có. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ chức quan là được Giao Châu thứ sử tán thành, được triều đình tán thành. Càng hưng phấn người là Chu Tuần, không hưởng công đi theo Tôn Thiệu bên người đi theo làm tùy tùng, lại mò đến một cái Giao Châu biệt giá chức quan, đây chính là một châu bên trong chỉ đứng sau thứ sử chức quan. Nếu như Tôn Thiệu là đại đương gia, vậy hắn chính là nhị đương gia. Chức vị này, quả thực không muốn quá thoải mái. Trong lúc nhất thời, Tôn Thiệu thu gặt toàn trường lòng người, tùy tiện nói, "Chư vị, Giang Đông tình thế lựa xém lông mày, chúa công người ở hợp phì không dành bận tâm chúng ta, tổ mẫu để lĩnh Giang Đông lấy thủ làm công, nhưng ta có cái nhìn bất đồng." Mọi người nghe vậy dồn dập nhìn phía Tôn Thiệu, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Tôn Thiệu cao giọng nói, "Ta ý, chư vị đến cùng ta phiên Dương Hồ lên thuyền, quá Mạt Lăng quận ra biển, thẳng đến Di Châu." "Di Châu?" Mọi người nghe vậy, dồn dập đổi sắc mặt. Di Châu rời xa Giang Đông, là trên biển một tòa đảo biệt lập. Trên đảo tuy rằng cũng có người ở lại, nhưng giống như là man di. Tôn Thiệu lại nói, "Ta biết các ngươi sợ sệt Di Châu chính là man hoang khu vực không có văn hóa, nhưng mà Lưu Hoàng Thúc từ lâu lui lại đến Chu Nha Châu, khiến Tào Tháo bó tay toàn tập, chúng ta bây giờ triệt vào Di Châu, ngày sau Giang Đông bách tính quân dân chịu khổ đều gặp thiên vào bên trong, Di Châu chi phồn hoa tương lai sẽ không so với Giao Châu kém." Trong nháy mắt, mọi người phảng phất là an định tâm hoàn bình thường, nhất thời bỏ đi nghi ngờ. Tôn Thiệu cùng mọi người lập tức làm ra nghiêm mật an bài. Bước thứ nhất lên thuyền. bước thứ hai vạch trần cưỡng ép trên thuyền quân dân, bước thứ ba ra biển đi hướng về Dì Châu. Hết thảy đều đang bí mật tiến hành bên trong, hết thảy đều xem ra rất bình thường. Tôn Quyền ở hợp phì ngoài thành phân chát ba tòa đại doanh, phó đô đốc Lữ Ngông xuất 5 vạn nhân mã bên trái, Lục Tốn xuất 5 vạn nhân mã bên phải, Tôn Quyền tự lĩnh 5 vạn nhân mã ở giữa, lấy Cam Linh làm chủ tướng, Chu Thái là phó tướng. Ba tòa đại doanh, ba đạo nhân mã, ngày ngày luân phiên tấn công hợp phì thành tiền tiêu giáp núi đá, nhưng không hề tiến triển. Điều này làm cho Tôn Quyền vô cùng khổ não, ngay mặt răn dạy Lục Tốn, Lữ Ngông, Cam Linh chờ tướng: các ngươi đều là ta Giang Đông tinh nhuệ, chỉ là một tòa giáp núi đá, vì sao mấy ngày bên trong công không được? Lữ Ngông ôm quyền: chúa công lần trước thân chinh hợp phì thời gian, Trương Liêu liền ở hợp phì ngoài thành giáp thạch sơn trúc nổi lên phòng thủ pháo đài, bây giờ giáp núi đá càng là vững chắc không thể phá. Tôn Quyền vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời đổi sắc mặt: nguyên nhân chính là như vậy, các ngươi mới ứng cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm, có từng nhớ tới ngày xưa Từ Thịnh, Tống Liêm cùng Tôn Vũ cái chết? Ta vô số Giang Đông tướng sĩ chi chết thảm, Trương Liêu thất diệt, hợp phì nhất định phải công phá. Đối với Tôn Quyền tới nói, hợp phì chính là hắn đánh vào Trung Nguyên một lớp bình phong, không có hợp phì, Giang Đông tấn công trong quân Nguyên liền dễ như trở bàn tay. Ngược lại, chỉ cần hợp phì ở, hắn liền cả đời không cách nào tiến vào Trung Nguyên. Đang lúc này, thám báo đông nhiên đến báo: chúa công, Lư Lăng cấp báo. Giang Đông cấp báo. Tôn Quyền sắc mặt thay đổi, lập tức phất tay ra hiệu Lục Tốn kiểm tra. Lục Tốn nắm quá thư tín xem, sau đó nói: chúa công, Tào Tháo đại quân phá Nam Hải quận, đã đánh vào ta, đột nhiên đánh vào ta Giang Đông, thủy quân Kinh Châu cũng từ thủy lộ muốn công Giang Đông. Cái gì? Trong nháy mắt, Lữ Ngông, Cam Linh tất cả đều đổi sắc mặt. Không thể. Tôn Quyền vung tay lên: Giao Châu Nam Hải quận có Lưu Bị cùng Sơn Việt người ở, Tào Tháo làm sao có khả năng đánh vào ta Giang Đông? Lục Tốn giải thích: chúa công, Sơn Việt người phản chiến Tào Tháo, Lưu Bị toàn quân triệt vào Chu Nhai Châu, Tào Tháo lúc này mới nhân cơ hội đánh vào ta Giang Đông. A! Tôn Quyền phát sinh tiếng giống giận dữ, trực tiếp rút ra bảo kiếm, tại chỗ bổ ra bản: Tào Tặc, trong mắt ngươi còn có ta Tôn Quyền sao? Thấy Tôn Quyền nổi giận, mấy vị tướng quân dồn dập không nói. Tôn Quyền sử dụng kiếm chỉ vào mấy vị tướng quân, tại chỗ chất vấn: ta Giang Đông 15 vạn chủ lực vây công Hợp Phì, Tào Tháo không đi về cứu Hợp Phì, dĩ nhiên từ phía sau lưng đánh ta Giang Đông. Hắn là cho rằng ta Tôn Quyền căn bản công không được Hợp Phì sao? Xem thường ta sao? Lục Tốn nói: chúa công bất giận, này hay là chỉ là Tào Tháo kế sách, mục đích ở chỗ bức bách ngài lui binh. Nói được làm a? Tôn Quyền nói: Tào Tháo nếu là từ Giao Châu rút về Hợp Phì, đường xá xa xôi, chỉ sợ hắn chưa đến Hợp Phì ta đã công phá Trương Liêu, lúc này hắn đánh vào Giang Đông, ngược lại là để ta sợ ném chuột vỡ đồ. Lữ Mông chặn lại nói: chúa công, việc này Giang Đông nói vậy đã biết tin tức, khổng đại đô đốc khó có thể xử trí việc này a. Vừa mới dứt lời, thám báo lại lần nữa đi vào: chúa công, Giang Đông cấp báo. Tôn Quyền nở nụ cười, đưa tay ra hiệu Lục Tốn kiểm tra. Lục Tốn cấp tốc mở ra thư tín, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: chúa công, lão phu nhân tự mình chủ chính, đã phái ra Trình Phổ chờ lao tướng phòng thủ Lư Lăng quận, Lô Túc mang binh đột Mạt Lăng, quân dân đều sau đó thiên vào Mạt Lăng thành. Tôn Quyền tự mình nắm quá thư tín kiểm tra, nhất thời kích động cười to lên: được, mâu thân động tác này, liền để cho ta Tôn Quyền lại không nỗi lo về sau a. Lữ Mông lúc này ôm quyền: chúa công, ngài chẳng lẽ không dự định lui binh sao? Chương 215, ngoan nhân Tôn 15 vạn, từ phúc đến cùng viết cái gì? Lui binh? Vì sao phải lui binh? Tôn Quyền hỏi ngược lại Lữ Mông. Lữ Mông không hiểu nói: Tào Tháo 30 vạn đại quân áp cảnh, Kinh Châu 10 vạn thủy sư đánh vào Giang Đông, không thể không phòng thủ a. Ha ha ha. Tôn Quyền cười to lên: Trình Phổ lao tướng quân đã thân phó tiền tuyến chống đối Tào quân, Giang Đông chỉ chuyển vào Mạt Lăng thành, ngay ở ta quân phía sau, Trường Giang có xích sắt ngăn cản thủy quân Kinh Châu, Tào quân cùng ta quân xa xa cách xa nhau, có gì phải sợ? Lữ Mông lại nói: nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Tôn Quyền lúc này xua tay: Tào Tháo chính là đánh cược định ta muốn lui binh, mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè đánh vào ta Giang Đông. Ta một mực không lui binh, còn muốn đánh mạnh Hợp Phì thẳng vào Hứa Đô, ta nhìn hắn Tào Tháo có hay không ngồi được. Lục Tốn chặn lại nói: chúa công cân nhắc, Hợp Phì thành kiên tường sau, Trương Liêu rủa rụt cổ với trong thành tử thủ, không phải ba năm nguyệt sợ khó lấy công phá, ta quân ở đây mất không ngược lại sẽ cổ vũ Tào quân tấn công Giang Đông khí thế. Tôn Quyền hỏi ngược lại Lục Tốn: tại sao mất không? Tào Tháo ở Lư Lăng quận lẽ nào liền không phải mất không sao? Không phải ba năm nguyệt há có thể đánh vào ta Giang Đông phúc địa? Mặt Lăng kiên thành cũng có thể thủ vững ba năm nguyệt, có gì phải sợ? Lục Tốn không dám nói lời nào, trầm mặc cúi đầu. Tôn Quyền lập tức nói: chư tướng không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, trong vòng 15 ngày công phá giáp núi đá, trong vòng 45 ngày công phá Hợp Phì, người trái lệnh chém. Phải. Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu. Giang Đông, Lư Lăng quận. Tào Tháo đại quân đã đóng quân đến Nam Giã trong thành. Thiên Phong bộ đội chính đang vây công Nam An quận. Lúc này lại thu được đến từ Giang Đông tin tức. Nô Quốc Thái xuất Trình Phổ đến đây ngăn chặn đại quân, còn đem Giang Đông chỉ thiên vào Mạt Lăng thành. Liền ngay cả cũng Tôn Quyền cũng không từ Hợp Phì lui binh tâm ý. Bên trong đại trướng Văn thần võ tướng dồn dập cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Hạ Hầu Đôn nói: này Tôn gia mẹ con thật sự là đủ tàn nhẫn a. Một cái không chỉ binh, một cái đem chỉ mang đi. Tuân Du nói rằng, Mạt Lăng thành lại gọi Tảng Đá thành, là Tôn Quyền trước kia liền kiến tạo kiên thành, dễ thủ khó công, quân lương khí giới chứa đựng rất nhiều, ta quân coi như là vào Giang Đông phúc địa, cũng chưa chắc bắt được Mạt Lăng thành. Trình Dục vội vàng tiến lên: Ngụy Vương, này Tôn Quyền đang liều mạng, ngài hà tất cùng hắn đánh cược a? Không bằng chia binh đi gấp rút tiếp viện Hợp Phì, đại quân ta chủ lực chậm rãi đánh vào Giang Đông. Lưu Diệp nói: Ngụy Vương, ta quân tấn công mục tiêu vốn là Sài Tang, bây giờ Giang Đông chỉ chuyển tới Mạt Lăng, có hay không thay đổi kế hoạch tác chiến a? Đối mặt quần thần mồm năm miệng 10, Tào Tháo không nói một lời. Dựa theo nguyên lai hành quân kế hoạch, tiến vào Giang Đông Lư Lăng quận, sau đó tấn công Dự Trường quận, liền có thể kỳ tập Sài Tang. Nhưng Nô Quốc Thái đem chỉ rời đến Mạt Lăng thành sau đó, tương đương với muốn từ Lư Lăng xuất phát, Quá Lâm Xuyên quận, Bà Dương quận, Đan Dương quận. Này ba quận tất cả đều là Đông Nô phúc địa, đại quân nếu là muốn đột phá này ba quận, không phải ba, năm nguyệt không thể. Hơn nữa mặc dù là đánh tới Mạt Lăng thành, cũng chưa chắc có thể công phá. Thủy quân Kinh Châu đã xuất phát, có hay không có thể thuận lợi tiến vào Giang Đông, còn chưa biết được. Tôn Quyền như vậy khư khư cố chấp, hợp vì là có hay không có thể bảo vệ. Toàn bộ trên chiến trường đều tràn ngập biến số. Tào Tháo phảng phất trong nháy mắt già mua rồi mấy chục tuổi. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng lên hợp phì bị đánh chiếm, Tôn Quyền xuất binh tiến quân thần tốc Hứa Đô, cuối cùng đại bản doanh nghiệp thành khó giữ được. Chư vị có thể đem lưu lược viết xuống, từng cái đệ trình đến ta liều lớn, để cho ta tỉnh lại quyết đoán. Tào Tháo liền bắt đầu phất tay tiễn khách. Vâng, Ngụy Vương. Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu, chậm rãi lui ra trung quân liều lớn. Ban đêm hôm ấy, vô số thư từ đưa đến Tào Tháo trên bàn. Cần cù Tào Tháo cầm đuốc soi đêm đọc, chăm chú lật xem mỗi người đưa ra sách lược. Có người kiến nghị lui binh, có người kiến nghị chia binh, còn có người lạ kỳ binh. Văn thần chủ trương chia binh, hoặc là chia binh chống lại. Võ tướng muốn đánh mạnh, thậm chí muốn lạ kỳ binh tấn công. Đối với những thứ này sách lược, Tào Tháo đều là có chăm chú nghĩ tới, xem như là trong dự liệu. Tào Tháo còn cố ý nhảy ra từ phúc thư tử. Từ phúc nội dung liền để Tào Tháo cảm thấy bất ngờ. Cả bài đều ở lĩnh hót, không ngừng thuật lại trước hắn kế hoạch tác chiến, thậm chí có chút an ủi hắn ý vị. Cho tới như thế nào giải quyết trước mắt cảnh khốn khó, có hay không thay đổi kế hoạch tác chiến. Từ phúc không nói tới một chữ. Tào Tháo xem chính là vừa tức vừa cười, trực tiếp đem thư tử ném tới một bên. Hắn biết, Từ phúc là sẽ không ở trên mặt này viết lời nói tự đáy lòng. Muốn xem tiểu tử này ý nghĩ, còn phải nhìn hắn viết nhật ký đáng tin. Tào Tháo lập tức đẩy ra sở hữu thư tử, đơn độc lấy ra Từ phúc nhật ký phó bản. Sau đó từng tờ lật xem, chờ đợi Từ phúc chương mới. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Đến lúc đêm khuya, Tào Tháo vừa mới nhìn thấy Từ phúc chương mới nội dung. Trong giây lát này, Tào Tháo như chút được gánh nặng, lập tức phiên xem ra. 7. Ta đều cười chết, Lưu Lão dễ, cái còn ở cái kia đàng hoàng trịnh trọng viết chính mình sách lược. Lão tử dùng ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, Tào Tặc trong lòng sớm đã có chủ ý, hắn chỉ là thiếu hụt tự tin. Càng là bang này mưu sĩ, từng cái vững như lão cẩu. Các tướng quân lại đại thể dũng mà không lưu. Ta liền không hiểu, Tào Tặc tốt như vậy kế hoạch tác chiến có cái gì tốt thay đổi? Giang Đông quân nhất định phải ở Lư Lăng quận biên cảnh đề phòng, để tránh khỏi ta quân giết vào Giang Đông phúc địa, sớm đánh vào Mạt Lăng thành. Đây là bình thường nhất có điều dòng suy nghĩ, nhưng Tào Tặc làm sao có khả năng là cái người bình thường? Hắn là muốn lấy bất biến ứng và biến, tiếp tục tấn công Sài Tang, Giang Đông quân không ngăn được đường đi. Kinh Châu bên kia tuy rằng không có động tĩnh, thế nhưng Tào Tặc cũng hẳn phải biết lịch sử chứ. Dù sao cũng là cái bật học người. Tư Mã Gia xoán quyền sau đó, diệt thuộc Hán, tấn công Giang Đông chính là dùng lửa đốt đứt đoạn mất bọn họ nằm ngang ở trên sông sợi xích sắt. Đến thời điểm 30 vạn đại quân cùng Kinh Châu 10 vạn thủy sư hợp binh một chỗ. Vậy thì là 40 vạn đại quân đóng quân ở Sài Tang, trên đánh Tôn 15 vạn, dưới đạp Tôn gia Lao Thái Bà. Ta liền không tin 30 vạn đại quân công thành tốc độ không có hắn Tôn Quyền 15 vạn đại quân công thành nhanh. Nhìn đấu không nói toạc, làm quan chi đạo ở chỗ thường đập lính hót. Không nói, Xuân Hoa cùng Tiểu Phiền lại gọi ta quá khứ cờ tỷ phú, ăn. Tào Tháo xem xong nhật ký sau đó, nhất thời cười to lên, trong lòng vui sướng vô cùng. Từ phúc thật giống nói cái gì, lại thật giống không nói gì. Thế nhưng, Tào Tháo chính là nghe tới rất dễ nghe. Quét qua trong lồng ngực mù mịt, như cùng là đẩy ra mây mù thấy thiên nhật. Loại kia cảm giác, lại phảng phất như gió xuân ấm áp. Tào Tháo trong lòng mỹ cực kỳ. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo lại lần nữa thăng chướng nghị sự. Văn thần võ tướng dồn dập lộ ra chờ mong vẻ mặt, chờ đợi Tào Tháo cuối cùng an bài chiến lược. Tào Tháo cười, ta nhìn các ngươi ở đây mỗi một vị sách lược, càng là nguyên trực mấy câu nói, để ta vô cùng được lợi a. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía Từ Phúc. Tước ao, đố kỵ, không rõ thậm chí mang theo vài phần cừu hận tâm ý. Tại sao lại là Từ Phúc? Từ Phúc đến cùng xảy ra điều gì sách lược? Tiểu tử này lại cho thừa tướng đưa ra sách lược. Tào Tháo lại nói, ta quyết định, kế hoạch tác chiến bất biến, đại quân tăng nhanh tốc độ chiếm lĩnh Lư Lăng quận, sau đó công phá dự trường quận, đến thẳng Sài Tang. Tuân mệnh. Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu. Chương 216, đánh cờ cảnh giới tối cao, chính là không có đánh cờ. Chúng thần rút lui, Từ Phúc cái thứ nhất lưu. Đi chưa được mấy bước, Lưu Diệp liền đuổi lại đây, Nguyên Trực huynh dừng chân a. Quá mót, quá mót. Từ Phúc vung vung tay, hỏa tốc chạy đến nhà xí. Có thể Lưu Diệp không tha thứ, dĩ nhiên đuổi tới nhà vệ sinh bên ngoài, Nguyên Trực huynh, ta có việc cùng ngươi thỉnh giáo a. Từ Phúc nói, huynh đệ, thuận tiện không nói chuyện sự, đàm luận không tiện, quy củ này ngươi không hiểu sao? Lưu Diệp lắc đầu một cái, không có chuyện gì, ngươi thuận tiện ngươi, tiểu đệ ta ở bên ngoài chờ đợi. Từ Phúc nở nụ cười, ngươi không nghe rõ sao? Ta không tiện cùng ngươi đàm luận. Không có chuyện gì, ngươi thuận tiện xong xuôi chúng ta lại tán gẫu. Lưu Diệp mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, Từ Phúc đây là căn bản không muốn cùng chính mình đàm luận. Lưu Diệp vội vàng đổi giọng, cái kia Nguyên Trực huynh, ta chuẩn bị mấy vỏ rượu ngon, vậy thì đưa ngươi lều lớn đi, lưu lại tốt như thế nào thật tâm sự. Được rồi. Từ Phúc yêu quát một tiếng, nhất thời nở nụ cười. Chờ xong việc hắn ra nhà xí, trở lại lều lớn sau đó, lại phát hiện Giả Hủ, Lưu Diệp, Hứa Chử, thậm chí là Tuân Du đều đến rồi. Có điều đều không có tay không lại đây, mỗi người đều mang theo chút lễ vật. Nhìn thấy tế rượu đại nhân, mấy người này dồn dập đứng dậy. Khách quý a. Từ Phúc cười nói, ngồi một chút ngồi. Mọi người ngồi xuống, Lưu Diệp phụ trách cho đoàn người mãn rượu. Mấy người liền bắt đầu cụm chén cạn ly, ăn uống, sau đó Lưu Diệp mở miệng, xin hỏi Nguyên Trực huynh, đến cùng đưa ra sao sách lược, có thể để Ngụy Vương chính miệng khen a. Không có gì, không cái gì. Từ Phúc vung vung tay, uống rượu là được rồi. Đúng đúng đúng. Giả Hủ nói, không nên nghĩ quá nhiều, uống rượu, đều ở trong rượu. Thấy Từ Phúc không nói, mọi người tiếp tục uống rượu.